Chương 810, trưởng đoạn quốc vận, đinh hoàng cái chết. Chương 810, trưởng đoạn quốc vận, đinh hoàng cái chết. Thanh minh kiếm linh vừa dứt tiếng, mặt trời bên trong, một đôi mắt bỗng nhiên mở ra. Trần Cảnh An cảm nhận được kiếm linh kêu gọi, thần thức theo phân thân chỉ dẫn, cuối cùng khóa chặt kiếm châu Trần Nhàn. Hắn thi triển thiên cơ thuật lấy bảo đảm chính mình không có sơ hở chi tiết. Rất nhanh, lít nha lít nhít thiên cơ đường cong, đem kiếm châu lợi ích liên lụy đến các phương toàn bộ liên tiếp. Không ngừng thanh minh kiếm linh cùng Trần Nhàn, thậm chí bao gồm Đại Vũ thần triều cùng Trần Thanh Thiên. Thứ 15 khó, Ngưu Quốc. Phần này đến nói chi khí, bản nhưng làm Đại Vũ thần triều nhân gian căn cơ, bất quá Phật đạo vận thế phía trước. Trần Cảnh An tự lẩm bẩm, đã hiểu muốn làm thế nào. Lực lượng của hắn nhanh chóng khuyết tán ra, lấy kiếm linh xem như môi giới, nhanh chóng đến kiếm châu. Ngay tại sáu đầu xích long sắp cắn xé đi lên một phút này, một tay nắm bông nhiên phá không mà tới, đồng thời trực tiếp chụp vào xích long phương hướng, đón gió mà lớn dần. Cái này mặt bàn tay duy trì liên tục biến lớn, xích long không biết là cảm nhận được như thế nào khí tức, nguyên bản hung hãn trong ánh mắt vậy mà sinh ra một tia sợ hãi. Chỉ vì bàn tay kia trên lòng bàn tay, đồng dạng có một đầu thổ hoàng sắc hình rồng hồ quang đang nhấp nháy. Cô Hồng Thánh Quân lập tức nhận ra cố khí tức này nơi phát ra, lại là Hoàng Long đại nhân. Cái này hình rồng hồ quang chính là Đại Vũ thần triều trấn quốc thần thú Hoàng Long. Đây mới thực là hợp thể Long Quân, tại giới hạ chưa bao giờ có cái khác Long tộc thần quân dưới tình huống, Hoàng Long chính là hoàn toàn xứng đáng Long tộc chi chủ. Giống bực này lấy đến nói chi lực tế luyện xích long, căn bản không có đủ lấy hạ phạm thượng năng lực. Trần Cảnh An đưa tay liền đem những cái kia xích long toàn bộ bắt bỏ vào lòng bàn tay, khoảnh khắc luyện hóa, lập tức liền có một cỗ cực kỳ thuần túy pháp lực tràn vào trong cơ thể hắn. Thấy một màn này, Trần Cảnh An không khỏi hai mắt tỏa sáng. Hắn lúc đầu không cách nào trực tiếp luyện hóa quốc vận, nhưng là Đinh Phụng Tiên chủ động đem quốc vận hóa thành pháp lực, cái này thuộc về hắn có thể luyện hóa phạm vi. Theo sáu đầu xích long mất mạng, Kiếm Vương hướng quốc vận lập tức nhận phản vệ. Đinh Phụng Tiên xem như vương triều chi chủ, sự phản vệ của hắn càng mạnh mẽ, cả người hướng về sau lưng rơi xuống. Thanh Minh Kiếm Linh mở miệng nói, "Ta cha đã phá hắn quốc vận hộ thể, tiếp xuống phải xem ngươi rồi." Cô Hồng Thánh Quân nhẹ gật đầu. Hắn biến chỉ bấm niệm pháp quyết, tàn hồn hóa thành linh thể bay vào thuần dương kiếm bên trong. Rất nhanh, cô Hồng Thánh Quân liền thông qua thuần dương kiếm tạm thời tiếp quản Trần Nhàn nhục thân. Trần Nhàn bề ngoài bộ dáng lập tức xảy ra biến hóa. Từ lúc mới đầu phong hoa thiếu niên, rất nhanh biến thành một cái khí chất phiêu dật lão giả. Đây là lấy kiếm ngự người. Phía dưới bốn vị chấp kiếm các lão tổ, lúc đầu đều đã làm tốt liều mạng chuẩn bị, lại bị cái này đến cái khác biến cố cho nên ngộp. Bây giờ nhìn thấy Trần Nhàn mặt khác một bộ bề ngoài, không khỏi có Nguyên Anh đặt câu hỏi, "Lão lữ, nhà ngươi tổ tiên tại kiếm các thời gian lâu dài, vị này là khai phái tổ sư?" "Không phải." Lữ lão tổ một mực phủ nhận, căn cứ tiên tổ giảng thuật, tổ sư nhưng thật ra là một vị nữ tử. "Bất quá, người này có thể sử dụng thuần dương kiếm, có lẽ hắn mới là thuần dương kiếm chân chính chủ nhân." Lời này ý tứ không cần nói cũng biết. Người này trước mặt mặc dù không phải tổ sư, nhưng hắn lại có thể là tổ sư tổ sư. Cái này khó lường. Đang khi nói chuyện, bốn người bên hông bản mệnh phi kiếm tất cả đều không bị khống chế, vậy mà chính mình bay lên. Không chỉ như vậy, dưới chân bọn hắn kiếm chủng, đồng dạng có ngàn vạn phi kiếm bay lên không. Những này phi kiếm nhận cô Hồng Thánh Quân tác động, tựa như thiên quân vạn mã lao nhanh mà đến, lại tại một kiếm về sau đồng thời hướng về kiếm vương hướng một phương đánh tới. Trên thân kiếm, từng đạo ngày xưa kiếm tu thân ảnh ngắn ngủi cụ hiện. Đây là thuần dương một mạch vài vạn năm tích lũy, so với lập quốc không đến 2000 năm kiếm vương hướng, song phương định tiêm tu sĩ số lượng căn bản không cùng đẳng cấp. Kiếm khí gào thét thành biển, như là lấy mạng vong linh nhanh chóng thu hoạch kiếm vương hướng tinh huyễn. Đinh Phụng Tiên đã ổn định thân hình, quanh thân vẫn có vô số đầu huyết long chiếm cứ, lần lượt đem vây giết kiếm trận đánh tan. Không chỉ như vậy, trong tay hắn huyết kiếm biến thành lưu quang, trực tiếp xuyên qua những cái kia linh thể mi tâm, tại chỗ đem nó thần hồn hủy diệt. Phi kiếm mất đi linh tính tiến tới rơi xuống. Đinh Phụng Tiên cả người giống như càng chiến càng mạnh, khí tức của hắn dần dần cất cao, rất có một lần hành động xông phá hóa thần tình thế. Cô Hồng Thánh Quân hai mắt hơi khép, ngay sau đó dẫn động mắt khác một cỗ lực lượng. Chỉ thấy, Đinh Phụng Tiên đang điền chính giữa, đã sớm bị hắn chinh phục càn nguyên kiếm, giờ phút này đột nhiên tự bị linh tính, thân kiếm lực lượng kích phát, trong nháy mắt xé mở Đinh Phụng Tiên đang điền. Nhục thân pháp lực hỗn loạn trực tiếp cắt ngang thi pháp. Đinh Phụng Tiên quỷ giảm xuống giữa không trung, hai mắt ý thức đều đã lâm vào mơ hồ trạng thái. Cô Hồng Thánh Quân hai mắt tỏa sáng, hiện tại chính là cơ hội. Hắn lúc này thoát khỏi đối Trần Nhàn khống chế, Thanh Minh Kiếm Linh thì tiếp quản Trần Nhàn thân thể, cả người khí chất lại lần nữa biến hóa, không còn là cô Hồng Thánh Quân loại kia trong kiếm vương hầu bá đạo, mà là một loại đưa lưng về phía thương sinh đạo bạc. Cô Hồng Thánh Quân tàn hồn bay thẳng tiến vào Đinh Phụng Tiên thức hải. Hắn ở chỗ này gặp được vết thương chồng chất Đinh Phụng Tiên. Đinh Phụng Tiên không nghĩ tới, lại có người dám mạnh mẽ xông tới thức hải của hắn, chẳng lẽ không biết thức hải bản bị áp chế sao? Nhất là hắn người kiểu này long hồn huyết tồn tại, dù là hóa thần cảnh hồn phách đích thân tới, Đinh Phụng Tiên cũng có được phản sát nắm chắc. Khoe miệng của hắn hơi gấp, thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi, lời còn chưa dứt, cô Hồng Thánh Quân liền đem hắn một phát bắt được, một cái tay khác ở trên người hắn khắc dấu đoạt xá bí pháp đường vân. Ngươi không phải hóa thần, ngươi là phản hư. Đinh Phụng Tiên rất là tuyệt vọng, hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ, chính mình một cái nho nhỏ nguyên anh, làm sao có thể làm phiền loại cấp bậc này nhân vật ra tay với hắn? Theo đoạt xá bí pháp duy trì liên tục, Đinh Phụng Tiên hồn phách hoàn toàn bị luyện hóa. Lúc này, cô Hồng Thánh Quân chú ý tới hắn chỗ sâu trong óc, lại còn phong tồn lấy một đạo phản hư cấp bậc khí tức. Khi hắn đem cố khí tức này phát động về sau, một vị áo bào tím nam nhân thân ảnh hiện hiện, chính là Tử Dĩnh Thánh Quân. Tử Dĩnh Thánh Quân đánh giá trước mặt vị lão giả này, trên người đối phương phát ra kia cố kiếm thế, chính là hắn đều cảm giác khó có thể chịu được. Vân đạo Tử Dĩnh, không biết đạo hữu xưng hô như thế nào? Cô Hồng Thánh Quân thấy rõ Tử Dĩnh Thánh Quân trạng thái, xác định hắn cũng không phải thời kỳ toàn thịnh phản hư, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn ngay tại đoạt xá thời điểm then chốt, nào có thời gian rỗi tại cái này chuyện nhà. Hưu, Càn Nguyên kiếm phân ra kiếm khí, trong nháy mắt đem Tử Dĩnh Thánh Quân cái này một sợi phân hồn chém diện. Cùng một thời gian, Tây Hải một chỗ hòn đảo bên trên, Tử Dĩnh Thánh Quân khỏe miệng tràn ra máu tươi. Nét mặt của hắn đầu tiên là kinh ngạc, ngay sau đó liền biến vô cùng khó coi. Cái này còn là lần đầu tiên, có người vậy mà dạng này rơi hắn mặt mũi. Tất cả mọi người là kéo dài hơi tàn, đã như thế không biết điều. Vậy thì đừng trách bản tọa cho người chơi ngang chân. Tử Dĩnh Thánh Quân thôi diễn thiên cơ, rất nhanh khóa chặt kiếm châu phương vị. Hắn đang chuẩn bị tìm tòi hư thực, thôi diễn kiếm châu bí ẩn, hôm nay dù là vì thế nỗ lực một chút một cái giá lớn, cũng sẽ không tiếc. Làm Tử Dĩnh Thánh Bi rơi vào tiên cơ hải một phút này, quen thuộc cảnh tượng lại lần nữa xảy ra. Chương 811, nhân tạo thanh long, Phật đạo bắt đầu. Chương 811, nhân tạo thanh long, Phật đạo bắt đầu. Tiên cơ chi hải dưới đáy liền xuất hiện một cái bàn tay màu vàng nóng, trực tiếp liền cầm Tử Dĩnh Thánh Bi. Tử Dĩnh Thánh Quân một mặt dấu chấm hỏi. Theo lý thuyết, tới hắn loại cấp bậc này thiên cơ sư, dù là cùng cảnh giới phản hư, cũng rất khó hoàn toàn ngăn cản hắn suy tính. Đây chính là thiên cơ thuật mị lực chỗ. Hắn bây giờ bất quá là nhằm vào vị kia kiếm tu phản hư, nhưng là bây giờ địa bộ này, thế nào giống như là lại đụng phải một vị nào đó hợp thể đại năng trên mặt. Cho đến lúc này, Tử Dĩnh Thánh Quân đều còn mang một tia may mắn. Nói không chừng là chính mình nhìn lầm. Thế là, hắn lựa chọn đem Tử Dĩnh Thánh Bi rút ra. Nhưng mà kia cố giấu ở thiên cơ chi hải dưới đáy lực lượng lại không nhúc nhích tí nào. Tử Dĩnh Thánh Quân hoàn toàn trợn tròn mắt. Hắn lần trước tay cụt cầu sinh ảnh hưởng, đến bây giờ chưa khôi phục hoàn toàn, thế nào một mạch lại rơi vào đi. Cái này nếu là một lần nữa, chính mình rất có thể từ lục giai thiên cơ sư vị trí bên trên rơi xuống dưới. Tử Dĩnh Thánh Quân lập tức mặt lộ vẻ tàn khốc. Hắn dưới mắt tất cả mưu đồ, toàn bộ đều là lấy thiên cơ thuật xem như môi giới dẫn dắt. Nếu là thiên cơ thuật khó giữ được, dựa theo giới hà cái này cẩn cỗi trạng thái, hắn căn bản không có khả năng trở lại đỉnh phong. Đây là ngươi bức ta. Tử Dĩnh Thánh Quân cắn răng một cái, rất mau đem thanh long vương sừng lấy ra, đem máu của mình nhỏ tại cấp trên. Một giây sau, một cái núc nhích viên thịt xuất hiện, chính là lúc trước hắn từ đẳng tổ trong tay cướp đi cấm khí trúc âm khuy thiên mục. Không chỉ như vậy, mà khác hai kiện thông qua Trần Thanh Vân khí vận hấp dẫn tới bảo bối, Thương Lãng Vân Thủy Thứ cùng Nhiệt Long Tỏa Tâm Liên cũng ở trong đó. Cái này hai kiện bảo bối đều là nguồn gốc từ lúc trước đời thứ tư Thanh Long Vương. Việc đã đến nước này, Tử Dĩnh Thánh Quân cũng không lo được nhiều như vậy. Hắn khống chế Thanh Long Vương sừng cùng hai kiện bảo bối dẫn đầu dung hợp, Thương Lãng Vân Thủy Thứ chính là gân rồng, mà Nhiệt Long Tỏa Tâm Liên là vảy rồng. Vảy rồng cùng gân rồng lại thêm Thanh Long Vương sừng hóa thành sừng rồng, cái này đã đủ để cấu thành một đạo Thanh Long Vương hình thức ban đầu. Bất quá mong muốn thoát khốn, cái này còn thiếu rất nhiều. Tử Dĩnh Thánh Quân thi triển Thanh Long Thánh Pháp cưỡng ép từ đó bóc ra tách rời một phần nhỏ, xem như long hồn. Trúc Âm Quy Thiên Mục phụ trách ở giữa điều hòa, biến thành đem các bộ điểm nối liền cùng một chỗ thì rồng. Quyên góp đủ cái này ngũ đại yếu tố, một bộ có thể so với đời thứ tư Thanh Long Vương nhục thân ngắn ngủi khôi phục. Đi, đem thánh bia giải cứu trở về. Tử Dĩnh Thánh Quân ra lệnh một tiếng, đầu này nhân tạo thanh long nhanh chóng tiến vào thiên cơ hải, rất nhanh liền đi tới Tử Dĩnh Thánh Bi nơi ở nó nhắm ngay kia hai cây định trụ Tử Dĩnh Thánh Bi đầu ngón tay, dường như cộng công giận đụng bất chu sơn như thế, hướng tới trước mặt cây kia ngón tay đánh tới. Vành, ngón tay mặt ngoài không hư hại chút nào, nhưng là Tử Dĩnh Thánh Quân bởi vậy có thể thoát đi. Thế nhưng là nhân tạo thanh long ngược lại bị bắt tới. Thiên viện bên trong Hoan Hỷ Thiền Sư bàn tay mở ra, một cái còn chưa kịp hắn dài bằng ngón cái độ mini thanh long đang nằm ở trong tay của hắn. Cái này nhân tạo thanh long mặc dù không phải vật sống, thế nhưng là trên người nó đa số khí quan đều đã đạt đến phản hư trình độ. Nghĩ đến, kia tiểu bối là lại một lần tay cụt cầu sinh. Hoan Hỷ Thiền Sư ánh mắt ngắm nhìn. Hoàn thành phương hướng bên trên, Trần Thanh Tiền Phật môn đội ngũ ngày càng lớn mạnh, hắn có quy y chi lực gia trì, đủ để đem kiếm châu hóa thành Phật đạo thứ một chốn cực lạc. Đây là Phật đạo từ tối thành sáng bước đầu tiên, Hoan Hỷ Thiền Sư tự nhiên bảo vệ. Chỉ có điều, hắn có thể che giấu nhất thời, lại che không được một thế. Trần Thanh Tiền sớm muộn cũng sẽ bại lộ tại Diệt Tinh Minh chủ cùng tinh thần dưới mí mắt. Đây là số mạng của hắn. Nếu như không muốn nửa đường chết yểu, vậy cũng chỉ có thể đuổi tại Phật đạo hiện thế trước đó, tận khả năng vượt qua càng nhiều kiếp nạn, sau đó từ đó thu hoạch được lực lượng. Mà thôi, cái này thanh long liền tặng cho ngươi làm hộ pháp. Hoan Hỷ Thiền Sư ý niệm hiện lên, rất nhanh con ngươi của hắn chỗ sâu liền ngã chiếu ra hoàng thành hậu viện bộ dáng. Một thất cơ quan tạo vật bạch mã ngay tại nhắm mắt dưỡng thần. Trên lưng ngựa còn nằm một đầu lười biếng tử sát chuột, bộ dáng kia rất có mấy phần lấy vui thái độ. Hoan Hỷ Thiền Sư đầu ngón tay tại nhân tạo thanh long trên đỉnh đụng một cái. Cái này nhân tạo thanh long trong nháy mắt bay về phía kia bạch mã, huyết nhục cấp tốc cùng cơ quan cấu tạo dung hợp, rất nhanh bạch mã nhan sắc liền xuất hiện vàng nhạt đường vân. Đầu ngựa vị trí sinh ra một cái sừng. Từ giờ trở đi, cái này liền không còn là bình thường cơ quan ngựa, mà là một thất được trời ưu ái long mã. Ngủ gà ngủ gật bảo khí linh thử, đột nhiên có một loại tim đập nhanh cảm giác. Nó trái xem phải xem, chỉ thấy từng cây thon dài lục sắc lông ngựa, tựa như cỏ dại như thế theo gió tung bay. Tới ban đêm, Trần Thanh Tiền kết thúc thông thường truyền giáo, lúc này mới có thời gian đến xem xét cơ quan ngựa biến hóa. Hắn ngồi tại trên lưng ngựa, đột nhiên trong đầu xuất hiện một đầu thanh long bộ dáng. Đây là long chúng. Phật đạo có bát bộ thiên long, trong đó long chúng đứng hàng bộ hai, đặc biệt là những cái kia tắm rửa Phật pháp quy y Phật môn long tộc. Trần Thanh Tiền vẫn luôn biết, phía sau mình tồn tại một vị người hộ đạo. Cái này long chúng nghĩ đến là đối phương quả tạo. Hắn xác nhận thứ này lai lịch, trong lòng hơi hơi yên ổn, sau đó bắt đầu suy tư tiếp xuống hành động. Căn cứ những cái kia cầm tinh vệ chuyển về tin tức, Đinh Hoàng Càn Khôn Na Di cửa đống nhiên vỡ vụn, hơn nữa hoàng thành trong ngoài đều có địa long chờ mình tình thế. đây là quốc vận tổn hao nhiều tiêu chí. Liên tưởng đến Đinh Hoàng xuất lĩnh Đông đảo vương triều tinh nhuệ xuất chinh, kết quả hoàng thành xuất hiện bực này hiện tượng, chỉ sợ một trận chiến này bọn hắn bại. Mà đánh bại Đinh Hoàng thế lực, vô cùng có khả năng trở thành tương lai Kiếm Châu chủ nhân. Ý vị này Kiếm Châu tiếp xuống lại đem lâm vào dung chuyện. So với thứ 15 khó mưu quốc lợi bình, cái này đã có thể tìm được xuất xứ. Cái gọi là mưu quốc, chính là tiếp quản toàn bộ kiếm vương hướng sao. Trần Thanh Thiền trầm tư lúc, đưa tay đặt ở cơ quan ngựa trên đầu, một giây sau cơ quan ngựa độc giác liền bộc phát ra chói mắt thanh quang. Ngay sau đó, chân trời dâng lên từng mảnh nồng đậm mây đen, trong đó mơ hồ có thể thấy được màu xanh đen lôi điện. Trần Thanh Thiền hai mắt nhắm lại, cảm giác của hắn năng lực tại thời khắc này bị phóng đại vô số lần. Lớn như vậy hoàng thành bên trong, tất cả tu sĩ nhất cử nhất động toàn bộ có thể bị hắn phát giác. Chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, những này lôi đình liền sẽ giáng lâm tại chỗ, đem những cái kia bị chọn chúng người siêu độ. Dưới mắt, mong muốn thừa dịp vương triều đại bại đục nước béo cò người không phải số ít. Cần quyết đoán mà không quyết đoán, phản chịu loạn. Trần Thanh Thiền đã làm tốt tiếp quản kiếm vương hướng chuẩn bị, dứt khoát bình định hắn hết thảy trước mắt chướng ngại. Tiếp xuống nửa ngày, hoàng thành bên trong thỉnh thoảng có màu xanh lôi đình rơi xuống, lên tới Nguyên Anh, xuống đến trúc cơ, phàm là bị lôi đình bổ chúng tu sĩ tất cả đều tại chỗ mất mạng. Trần Thanh Thiền xuất lĩnh ba vị đệ tử, cùng một đám thờ phụng Phật môn giáo chúng đi ra đầu phố. Tùy ý thanh lôi treo cao, không hề lay động. Không ngừng có đứng ngoài quan sát tu sĩ, hoặc là ra ngoài bảo bệnh, hoặc là bởi vì thành kính, nhao nhao gia nhập đội ngũ. Đội ngũ của bọn hắn càng thêm lớn mạnh, cho đến đi tới dưới tường hoàng cung, nơi này đi qua một lần là Đinh Hoàng tiếp nhận thần dân triều bái địa phương. Trần Thanh Thiền độc bộ leo lên cung lâu, dõi mắt trông về phía xa, bên hai đều là tham kiến ngã Phật lời nói. Phật đạo chi hành, bắt đầu từ hôm nay. Chương 812, Kiếm Linh quý vị, lấy Nhật Dịch Nguyệt chương 812, Kiếm Linh quý vị, lấy Nhật Dịch Nguyệt Trần Thanh Thiền chính thức tiếp quản Kiếm Vương triều hoàng thành, những khả năng kia đối chi phối hình thành uy hiếp nhân vật, hầu hết đã bị thanh lôi xử lý xong, còn lại không đáng để lo. Trần Thanh Thiền tùy theo bọn hắn đảo vòng, tốt nhất có thể mượn từ cái này một nhóm nhỏ người, đem đám kia tiền triều di lão tụ tập lại sau đó tận diệt. Nếu làm mưu quốc, khẳng định không chỉ giới hạn trong danh phận, mà là hoàn toàn đem Kiếm Vương triều đánh lên hắn là ấn. So với này, danh tự bản thân cũng không có tác dụng quá lớn. Trần Thanh Thiền mơ hồ có một loại dự cảm, như hắn giờ phút này lấy Phật quốc danh nghĩa như thế, có thể sẽ có đại nạn lâm đầu, dẫn phát khó có thể tưởng tượng hậu quả xấu. Thời cơ chưa tới, vẫn cần lắng đọng xuống dưới. Chấp kiếm các cô hồng thánh quân đoạt xá Đinh Hoàng, tiện thể thanh tẩy hắn mang tới đám kia Kiếm Vương triều tinh nhuệ. Lấy bọn này tu sĩ chi huyết, hoàn toàn kích phát Đinh Hoàng nhục thân linh tính, để cao bộ thân thể này giá trị. Đến mức bởi vậy tạo thành giết chóc, cô hồng thánh quân không thèm để ý chút nào. Từ đầu đến cuối, hắn coi trọng đều chỉ là Đinh Hoàng nhục thân, mà không phải thân phận của hắn. Bất kể nói thế nào, cô hồng thánh quân tại ngày xưa Đại Vũ thần triều đều có thể đứng hàng trụ quốc, nào có khả năng tự hạ thân phận đi làm cái này nho nhỏ vương triều chi chủ. Dưới mắt, hắn vẫn cần thời gian đến rèn luyện bộ thân thể này. Trần Nhàn trên danh nghĩa bị cô hồng thánh quân coi trọng, lấy tự mình bồi dưỡng làm lý do đầu bị lưu tại kiếm chủng tu hành. Nhưng trên thực tế, Trần Nhàn xem như phân thân thần thức, đã sớm tại Trần Cảnh An lực lượng giáng lâm thời điểm, liền đã cưỡng ép trở về bản thể. Đây chính là linh đạo phân thân tính hạn chế. Phân thân số lượng là không ít, thế nhưng là bởi vì muốn chiếu cố bản tôn đối phân thân trường khống, điều này sẽ đưa đến phân thân dễ tàn tính. Chỉ cần bản tôn ý chí giáng lâm, phân thân liền sẽ trong nháy mắt bị đồng hóa. Ý nghĩa này bên trên, Trần Nhàn xem như chết. Lấy một cái tuyệt thế thiên tài danh nghĩa, Thanh Minh Kiếm Linh ở trên người hắn sống nhờ nhiều năm như vậy đầu, cũng coi là cải biến Trần Nhàn sinh mệnh quy tích. Lúc đầu, tiểu tử này đã bởi vì thiên tư không đủ, hoàn toàn bị đuổi ra thuần dương viện, từ đây đỉnh lấy yếu nhất trúc cơ tên tuổi sống qua ngày. Nếu như vận khí càng tốt hơn một chút hơn, nói không chừng tương lai còn có cơ hội biến thành yếu nhất kim đan. Đây cũng là Trần Nhàn có thể triển vọng đến nhất tương lai xa xôi. Thanh Minh Kiếm Linh đánh giá cô Hồng Thánh Quân, đem hắn chuôi kia thuần dương kiếm cho thu tới. Bảo kiếm này bên trong, trọng yếu nhất linh tính đã bị cô Hồng Thánh Quân thu về, hắn dự định lấy Càn Nguyên kiếm xem như bản thể, tái tạo năm đó thánh binh cô Hồng kiếm. Thuần dương kiếm linh tính đã mất, chỉ còn lại có bộ phận kia lưu lại kiếm đạo truyền thừa cùng tàng ngộ. Chuyện này đối với Thanh Minh Kiếm Linh mà nói cũng là cơ duyên không nhỏ. Nàng mang theo thuần dương kiếm, rời đi Kiếm Châu, hướng về mặt trời phương hướng trở về. Nghĩ đến, cha cũng đã sốt ruột chờ. Mặt trời bên trong, Trần Cảnh An những năm này một mực ngủ say, nhưng là thể nội tử mẫu chung lại một mực ở vào vận chuyển trạng thái, nhất là nhằm vào trong cơ thể hắn các loại mệnh cách tiến hành điều hòa. Đại Nhật Kim Ô là một loại mô phỏng Kim Ô thiên phú, đây là Trần Cảnh An có thể ẩn thân mặt trời cậy vào. Ở đây trên cơ sở, Đại Nhật Kim Ô cùng cái khác thánh thú huyết mạch như thế, đều có thể bị Hoàng Long Đồ đằng chết xuất khả năng. Trần Cảnh An bây giờ thu hoạch chính là có thể tại mặt trời phạm vi bên trong càng trên diện rộng hơn độ tiến hành hoạt động, hơn nữa không cần phải lo lắng khí tức của mình tiết lộ. Sự biến hóa này cũng không nhỏ. Kia mang ý nghĩa, hắn sau này không cần lại thời gian dài bảo trì ngủ say. Nếu không dựa theo cái này tình thế, chính mình sớm muộn cũng có một ngày thực sự ngủ thành huyền vũ. Hắn luyện hóa lúc trước hấp thu tới xích long lực lượng, đồng thời mở ra mặt trời thông đạo, đem Thanh Minh Kiếm Linh cùng Thuần Dương Kiếm đem thả vào. Thanh Minh Kiếm Linh một bộ tranh công bộ dáng. Cha, ta đã cùng cô Hồng bàn giao qua, hắn sẽ không cấp đoạt Kiếm Vương triều cơ nghiệp. Hơn nữa thời gian kế tiếp sẽ lấy Đinh Hoàng thân phận tiếp tục chế tạo phục quốc giả tượng. Trần Cảnh An mặt lộ vẻ khen ngợi, giống như là trưởng bối dỗ hài tử như thế, Thanh Minh ngươi làm được rất tốt. Không nghĩ tới, ngươi lựa chọn lạc tử Kiếm Châu, vậy mà từ nơi sâu xa còn bị nhận định là số trời, ngược lại thúc đẩy Thanh Thiền một lần thuế biến. Nhắc lên Trần Thanh Thiền, Thanh Minh Kiếm Linh cũng rất là giật mình. Dưới cái nhìn của nàng, tiểu tử kia rất tà môn, không đủ 50 tuổi, một thân thực lực vậy mà sắp bước vào Nguyên Anh. Hơn nữa, hắn không cần bất kỳ vương triều đồ vật, vậy mà có thể đồng hóa kiếm vương triều còn lại quốc vận, cùng những cái kia vương triều tu sĩ trên người lực lượng nào đó. Thanh Minh kiếm linh đều chưa từng nghe thấy. Trần Cảnh An cũng là có biết một hai, giải thích nói, hắn trên thân gánh vác lấy Phật đạo khí vận, đây là từ không tới có, lại có thể gọi là duy ta đột pháp. Thương sinh thờ phụng hắn, liền sẽ sinh ra một loại nguyện lực, mà hắn cần đối với mấy cái này nguyện lực làm ra đáp lại, thờ phụng người nhiều, tu vi tự nhiên đột nhiên tăng mạnh. Lời tuy như thế, Trần Cảnh An đánh giá lại lấy chính mình tiên đạo kỷ niên. Hắn 64 tuổi đột phá kim đan, lúc ấy cũng còn đến giấu giấu diếm diếm, sợ bị tam đại tiên môn người trộm tới giải phẫu. Kết quả, Trần Thanh Thiền tiểu tử này so với hắn còn muốn khoa trương. Chính mình tại trúc cơ đảo quanh niên kỷ, Trần Thanh Thiền đã có thể vấn đỉnh nguyên anh, cùng hắn ở vào cùng một cái đại cảnh giới. Tốc độ này không phải làm từng bước có khả năng đạt tới. Huống chi, Trần Cảnh An mới là cái này thay trời hành đạo đặt nền móng người. Hoan Hỷ Thiền sư thân ở phía sau màn. Trần Thanh Thiền xuất hiện, liền từ trên người hắn cho mượn một phần nhân quả, nhường tiểu tử này biến thành thần quân ở giữa đánh cờ một quân cờ. Trần Cảnh An không có cách nào nhúng tay tiếp nạn quá trình cụ thể. Hắn duy nhất có thể làm chính là chuẩn bị cũng may Trần Thanh Thiền thân phận bại lộ thời điểm, cùng Diệt Tinh Minh chính thức bạch mặt. Diệt Tinh Minh chủ không phải người ngu. Một khi nhường hắn tra ra Phật đạo hạt giống thân phận, chính mình cùng Trần Thị tất nhiên trở thành trả thù đối tượng. Tăng cao tu vi, cấp bách. Hắn dự định lần nữa bế quan, tranh thủ lần này trực tiếp tiêu hóa hết Xích Long lực lượng, sớm ngày bước vào Nguyên Anh 8 tầng. Thanh Minh kiếm linh đồng dạng không định đi ra ngoài. Thứ nhất, cái này thuần dương kiếm sát thực đáng giá nàng học tập một hồi. Thứ hai, theo Trần Nhàn bỏ xó, trước mắt không còn thích hợp với nàng ký sinh phân thân. Thanh Minh kiếm linh chỉ có thể thử nghiệm thúc dục, cha, sao không khiến cái này phân thân tốc độ phát triển càng nhanh một chút, tỉ như lấy nhật dịch nguyệt gì đó. Trần Cảnh An nghe được nàng ý nghĩ này, có chút kinh ngạc. Lấy nhật dịch nguyệt, tên như ý nghĩa chính là dùng một ngày tới lấy thay một tháng, 12 ngày chính là một năm. Phân thân của hắn cất bước muộn, cái này tại về thời gian là không may. Cho nên, giống Trần Nhàn như thế trúc cơ người kế tục, đã là Trần Cảnh An cái này trong mấy chục năm, bồi dưỡng ra được mạnh nhất hóa thân. Bọn hắn khoảng cách kim đan còn xa xa khó đợi. Trần Cảnh An đối lấy nhật dịch nguyệt không có bất kỳ cái gì mạch suy nghĩ, bởi vì cái này dính đến thời gian, loại lực lượng kia đối hắn hiện tại tới nói vẫn là quá mức cao thâm. Trần Cảnh An trên thân, duy nhất có thể dính líu quan hệ chính là Thiên Công Ma Phương. Đây là một loại có thể mơ hồ thời gian khái niệm trí bảo. Hai mắt vừa mở khép lại, khả năng chính là hàng trăm hàng ngàn năm qua đi, thời gian cụ thể sẽ điệp ra tại Thiên Công Ma Phương người sử dụng trên thân, cái này không phù hợp lấy nguyệt dễ ngày. Thanh Minh kiếm linh lúc này bỗng nhiên chỉ chính mình. Cha nếu là nguyện ý bỏ rơi chút phân thân cho ta làm nếm thử, nói không chừng ta liền có thể tìm hiểu ra một loại giảm bớt bạn thời gian kiếm. Chương 813, đích thân tới Lăng Vân, tông chủ nội tỉnh chương 813, đích thân tới Lăng Vân, tông chủ nội tỉnh Trần Cảnh An nghe nói như thế, nhớ tới mới gặp Thanh Minh kiếm linh thời điểm. Nàng chém ra một kiếm kia, có thể khiến đến trong biển dãy núi lức gãy, nhưng lại có thể đem thu về, khiến cho kia sơn bình yên vô sự. Nói nhỏ chuyện đi, cái này gọi là thu phóng tự nhiên. Nói lớn chuyện ra, đây chính là thời gian lực lượng. Thanh Minh lời này là có độ có thể tin. Nếu coi là thật có thể thành, những cái kia linh đạo phân thân tầm quan trọng cũng sẽ đề cao mấy lần không ngừng. Cái này phong hiểm đáng giá một bước lên. Ngoại trừ Đăng Thiên Minh Trần Dương cùng Du Thụ đạo Trần Đại Lực cái này hai đạo phân thân có tác dụng khác, cái khác ngươi cũng có thể lấy dùng. Thanh Minh biết, hai người thương nghị thỏa đáng, Thanh Minh kiếm linh trở về thể nội, bắt đầu đánh những cái kia linh đạo tụ đầu mượn. Trần Cảnh An ánh mắt rơi vào Lăng Vân Tông phía trên. Có quan hệ Trần Thanh Vân cùng Lăng Tiêu đạo quân ở giữa mâu thuẫn, dần dần tại trước mắt hắn lướt qua. Tiểu tử này cũng coi là trưởng thành. Hắn thấy lúc trước Trần Thanh Vân mặc dù ở mọi phương diện đều rất xuất chúng, nhưng bản thân có một cái rõ rệt khuyết điểm, cái kia chính là quá mức chính phái. Khả năng này cùng Trần Thanh Vân kinh lịch có quan hệ, nhờ vào phúc vận thiên hữu hắn tại phần lớn trong lúc nguy nan đều có thể biến nguy thành an, đến mức dưỡng thành Trần Thanh Vân không yêu so đo phong khoáng tác phong. Hắn ghi nhớ Lăng Vân Tông phù hộ tri ân, thật tình cũng biết năm đó hắn lấy thân thử hiểm tiến vào tử ngọ di tích thành công đem uy hiếp được Lăng Vân Tông tồn vong hóa thần bạch hổ khu trục, cái này đã thanh toán song song phương ân tình. Lấy Trần Cảnh An đối cái này dòng dõi hiểu rõ, hắn đối vị trí tông chủ tuyệt không ý nghĩ, bởi vì nơi này không phải điểm cuối của hắn. Thậm chí, dựa theo sớm định ra quy tích, nếu là Lăng Vân Trần Thị một ngày kia tự chủ phát triển lớn mạnh, kiếm chỉ vị trí tông chủ, Trần Thanh Vân bản nhân có khả năng nhất trở thành Lăng Vân Trần Thị tiến thêm một bước chứng ngại. Hiện tại tốt, bởi vì lấy ông thông gia Ngọc Lô đạo quân đột phá, Lăng Tiêu đạo quân công nhiên kéo lệnh trận cử động, trái lại đem người thành thật bước cho ngược. Nhưng Trần Thanh Vân còn bảo lưu lấy cuối cùng một tia thể diện. Chính hắn không xuống trận, mà là đem đấu tranh nhiệm vụ giao cho Tử Tôn. Trần Cảnh An thần thức đảo qua Lăng Vân Tông, không có trông thấy Trần Thanh Vân thân ảnh, nghĩ đến lại là đi ra ngoài lịch luyện. Hắn đột nhiên trong lòng hơi động, cùng Thanh Minh kiếm linh khai thông qua đi, mượn tới một thanh nguyên anh cấp bậc linh kiếm. Trần Cảnh An vận chuyển Huyễn Tiên Ma chủ lực lượng, rất nhanh liền có một giọt tiên ma máu rơi vào phía trên, đem linh kiếm này nhiễm đến đen nhánh, giống như là hóa thành một thanh ma kiếm. Một giây sau, ma kiếm bộ dáng xảy ra biến hóa, nguyên địa xuất hiện một cái tướng mạo thường thường áo bào đen tu sĩ. Trần Cảnh An trừng mắt nhìn, áo bào đen tu sĩ liền theo làm ra động tác, hơn nữa cái này áo bào đen tu sĩ đồng dạng có nguyên anh hậu kỳ thực lực, tạm thời có thể đem xem như là gánh chịu lực lượng vật chứa. Cái này cùng phân thân khác biệt, hắn thao túng áo bào đen tu sĩ, càng giống là một cái sói hướng trên thân khoác lên một tầng da dê. Nó mục đích chỉ là che giấu tự thân khí tức. Áo bào đen tu sĩ một bước phóng ra mặt trời, hướng phía Lăng Vân Tông Dược Vương cốc phía sau núi chạy đi. Làm lực lượng của hắn chạm đến đại trận trong nháy mắt, ba đạo nhân ảnh đột ngột từ mặt đất mọc lên, đồng thời hướng phía phương hướng của hắn chạy như bay đến. chính là Dược Vương quốc ba vị đạo quân. Cứ Hoa đạo quân cảm thụ được trên người đối phương kia cố lạnh tấu xương ma khí, đáy mắt lười biếng không thấy, một bộ như lâm đại địch tư thế. Nguyên Anh hậu kỳ, không biết ta Dược Vương quốc cùng đạo hữu có gì thù hận. Nghe nói như thế, Xuân Sinh đạo quân cùng Ngọc Lô đạo quân nhao nhao tế ra trận bàn. Nguyên Anh hậu kỳ đã không phải là bọn hắn cấp bậc này có khả năng đối kháng. Trần Cảnh An từ trong ngực lấy ra một khối thái thượng lệnh bài, chính diện khắc lấy chính khí viện mặt sau viết Thanh Nguyên. Đây là lúc trước hắn đột phá Nguyên Anh về sau, bị Lăng Vân Tông thu nạp xem như chính khí viện vị thứ ba đạo quân thân phận lệnh bài. Chỉ có điều, bởi vì Trần Cảnh An lâu dài không tại Lăng Vân Tông, đệ tử duy nhất vẫn là tại Thần Sơn Tiếu chủ Kim Mãn Thương, bản thân của hắn tồn tại cảm cũng không tính cao. Cứ Hoa đạo quân nhận ra lệnh bài này là đại biểu Trần Cảnh An. Người trước mặt, hoặc là hắn là giết Trần Cảnh An đoạt lệnh. Còn có một khả năng khác. Cứ Hoa đạo quân quả thực khó có thể tưởng tượng. Hắn tính toán thời gian, Trần Cảnh An đột phá Nguyên Anh, cách nay không đến 7 thời gian 10 năm. Cái này từ Nguyên Anh giai đoạn trước tu luyện tới Nguyên Anh hậu kỳ, chỉ sợ Trần Thanh Vân đều không đạt được loại tốc độ này. Chuyện này càng không có khả năng, người đến thân phận liền càng thêm khả nghi. Cứ Hoa đạo quân có chút không xác định, ngươi là Thanh Nguyên đạo hữu? Không thể giả được. Áo bào đen ma tu trong tay linh kiếm rung động, cả người khí chất xảy ra biến hóa, áo bào đen hóa thành bạch bào, người cũng từ lúc trước đằng đằng sát khí biến ôn nhuận như ngọc. Đây là hàng thật giá thật văn đạo tu sĩ. Trần Cảnh An trong tay linh kiếm, bây giờ biến thành cán bút bị hắn nắm ở trong tay. Cứ Hoa đạo quân dù sao cũng là Lăng Vân Tông hiện có cổ xưa nhất Nguyên Anh, đối với 18 mạch công pháp truyền thừa đều nắm chắc. Hắn nhận ra đây là Lăng Vân Tông văn đạo con đường. Mặc dù Trần Cảnh An có bực này văn đạo tạo nghệ, thực sự để cho người khó có thể tin. Trên đời này tại sao có thể có như vậy toàn năng nhân vật? Nhưng là nghĩ lại, có người học trộm chính khí viện thuật pháp, không cẩn thận tu luyện tới Nguyên Anh cảnh, sau đó giết Trần Cảnh An lại giả mạo hắn trở về. Cái này giống như nghe vào càng thêm nói nhảm. Trọng yếu nhất là, lấy đối phương năng lực, hoàn toàn không cần thiết cùng nhóm người mình lá mặt lá trái. Cứ Hoa đạo quân làm ra phán đoán, dẫn đầu thu hồi thế công. Hóa ra là Thanh Nguyên đạo hữu, lúc trước có nhiều mạo phạm. Nghe vậy, còn lại hai vị đạo quân cũng buông xuống phòng bị. Bọn hắn không có xâm nhập Dược Vương quốc, mà là chọn lấy một chỗ trận pháp có thể bao phủ đến đỉnh, ở chỗ này ngồi vây quanh nghị sự. Trần Cảnh An biết ba người cũng không dỡ xuống phòng bị. Cũng may bản thân hắn cũng không lưu đồ Dược Vương quốc bất kỳ vật gì, Trần Cảnh An mở miệng nói: "Thanh Vân bây giờ muốn tranh đoạt vị trí tông chủ, ta cái này làm cha dù sao cũng phải có chút biểu thị. Ba vị đều là trong cuộc người, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, tông chủ một mạch có thể còn lại chuẩn bị ở sau." Nghe nói như thế, ba vị đạo quân hai mặt nhìn nhau, cuối cùng áp lực cho tới Cử Hoa đạo quân trên thân. Hắn lần này đã có thể khẳng định, người trước mặt chính là Trần Cảnh An. Cái này tác phong làm việc coi là thật cùng trong truyền thuyết như thế, ưa thích đánh đòn phủ đầu, thừa dịp tông chủ một mạch chưa phản ứng, trực tiếp rút đi lá bài tẩy của đối phương. Cử Hoa đạo quân bản thân cũng không hy vọng nhìn thấy Lăng Vân Tông máu chảy, nhưng cái mông quyết định đầu. Dược Vương cốc lựa chọn duy trì Trần Thanh Vân, bây giờ càng là Lăng Vân Trần thị phía sau lớn nhất chỗ dựa, bọn hắn đã không cách nào quay đầu lại. Mặc kệ tương lai tân nhiệm tông chủ có phải hay không người Trần gia, vì lưu lại Trần Thanh Vân vị này tiềm lực vô hạn hậu bối, không cho hắn cùng tông môn ly tâm, Lăng Tiêu đạo quân khẳng định không thích hợp ngồi tại tông chủ vị trí. Cứ Hoa đạo quân suy tư qua đi, lấy ra một phần ngọc giản. Trong này ghi chép 7 đời tông chủ chôn xuống nội tình cùng chuẩn bị ở sau, Thanh Nguyên đạo hữu đồng dạng là Lăng Vân tông người, còn mời bận tâm chút thể diện, chớ có lớn tạo sát nghiệt. Chương 814, Tân Nguyệt giáo hoàng, Thiên Ngoại phân đà. Chương 814, Tân Nguyệt giáo hoàng, Thiên Ngoại phân đà. Trần Cảnh An chiếm được thứ hắn mong muốn, nên ngang rời đi. Lăng Vân Trần thị dù sao cũng là từ hắn này đến hạ phân đi ra chi mạch, chính mình về tỉnh về lý đều phải giúp sấn một hai. Trần Thanh Vân đến cùng không thích hợp làm cái tên xấu xa này. Chờ hắn rời đi về sau, Dược Vương cốc ba vị đạo quân còn tĩnh tọa tại nguyên chỗ, Xuân Sinh đạo quân nhấp một miếng nước trà, giống như là che giấu trong lòng không bình tĩnh, lúc này mới lên tiếng nói: "Lão tổ, Thanh Nguyên đạo hữu coi là thật tu thành Nguyên Anh hậu kỳ, chẳng lẽ bí pháp nào đó tạm thời tăng lên tu vi?" Cứ Hoa đạo quân lắc đầu, thật sự là hắn dùng liễm tức pháp môn, ta cũng không cách nào cảm ứng được hắn chân thực cảnh giới. Nhưng ta có thể khẳng định là, nếu như hắn lúc trước gặp thủ, trong tông môn không người nào có thể chống lại. Hắn xem như Lăng Vân Tông cổ xưa nhất Nguyên Anh, đồng thời cũng là Lăng Vân Tông thực lực đảm đương. Làm Cử Hoa đạo quân làm ra như vậy phán đoán suy luận về sau, mang ý nghĩa Trần Cảnh An vị này trên danh nghĩa tại Chính Khí Viện đạo quân, đã thành trước mắt Lăng Vân Tông tu vi đệ nhất người. Lại về nhìn hắn lúc đến đường, ai có thể nghĩ đến ngày xưa liệt quốc chi địa, vậy mà thật có thể sinh ra chân long. Cử Hoa đạo quân có lẽ là cảm thấy hai người rung động còn chưa đủ, cười hỏi: "Thanh Nguyên đạo hữu tiên là bao che khuyết điểm, có thể phi hà là người ta nhìn xem trưởng thành, hai người các ngươi nhưng biết tu vi của hắn?" Xuân Sinh đạo quân hơi nhíu mày: "Ta trước đó vài ngày cùng phi hà luận đạo thời điểm, hắn cùng ta như thế, đều là Nguyên Anh tầng 2. Đã lao tổ nói như vậy, nghĩ đến bây giờ phá vỡ mà vào Nguyên Anh 3 tầng, quả thật là ta Dược Vương cốc hy vọng." "3 tầng a?" Cứ Hoa đạo quân thần sắc giãn ra, theo ta quan sát, hắn ngày đó tiến về phần Hương cốc thời điểm, cũng đã là Nguyên Anh 4 tầng. Xuân Sinh đạo quân nghe xong lời này, ánh mắt lập tức thay đổi. Hắn lúc trước còn cảm thấy, Trần Cảnh An muốn đối tông chủ một mạch ra tay, có phải hay không có chút ỷ lớn hiếp nhỏ. Nhưng bây giờ biết cái này hai trà còn thực lực, một cái Nguyên Anh trung kỳ, một cái Nguyên Anh hậu kỳ, thật muốn động thủ, toàn bộ Lăng Vân Tông khả năng đều không đủ bọn hắn hủy đi. Người ta chủ động tránh cho dẫn phát Nguyên Anh chi chiến, cái này đã phúc hậu đến không thể lại hiền hậu. So sánh dưới, Ngọc Lô đạo quân lộ ra bình tĩnh rất nhiều. Hắn cùng người Trần gia gặp nhau sớm hơn, lúc đầu từ đồ đệ trong miệng biết Trần Cảnh An thời điểm, hắn bất quá là một cái có chút bản sự cùng bận khí trúc cơ. Ngay sau đó, Ngọc Lô đạo quân trơ mắt nhìn đối phương đột phá kim đan, cùng mình bình khởi bình tọa, sau đó lại trước hắn một bước đột phá nguyên anh. Rung động nhiều lần, tự nhiên là có kháng tính. Ngọc Lô đạo quân đứng dậy đi ra ngoài. Hôm nay gặp mặt, đã hoàn toàn gây mất hắn tại tu vi bên trên đuổi theo Trần Cảnh An ý nghĩ. Bất quá, tại phương diện khác chưa chắc không thể đọ sức một hai. Hai người là thân gia, hơn nữa đều là tương đối lo cho gia đình loại hình, không có bình thường nguyên anh một thân một mình đảm mạng. Trần Cảnh An đã dự định từ tông chủ một mạch ra tay, âm thầm tương trợ. Như vậy thì từ hắn đến đi Minh Tuyến, trở thành vị thứ nhất ở bề ngoài duy trì Trần Thị Nguyên Anh. Ngọc Lô đạo quân dự định cử hành một trận thành phẩm đan đại hội. Mượn lý do này, để cho trong tông môn bộ phận kim đan sớm xếp hàng. Trần Cảnh An rời đi Lăng Vân Tông, lại lấy ma kiếm chi thân trở về một chuyến tiên tộc. Mục tiêu của hắn rất rõ ràng, chính là trưởng tử Trần Thanh Vượng. Bởi vì căn cứ ngọc giản bên trong ghi lại nội dung, những cái kia trước đây Lăng Vân Tông chủ đều có bên ngoài bảo tàng thói quen, thế tất sẽ bố trí cấm chế tiến hành giữ gìn. Mỗi một thời đại tông chủ trước khi chết đều sẽ lưu lại một cái nguyên anh cấp bậc nội tình. Đây mới là tông chủ một mạch lực lượng lớn nhất. Bọn hắn tại ngoại sáng bên trên có thể không phải cường thế nhất đỉnh núi, nhưng là bất kỳ người chỉ cần đem đầu mâu chỉ hướng tông chủ một mạch, bọn hắn sẽ dùng hành động thực tế để cho người nhận rõ ràng ai mới là Lăng Vân Tông chủ nhân. Lăng Vân Tông lập tông đến nay đã có vạn năm lâu, mỗi một thời đại tông chủ đều là nguyên anh. Tông chủ một mạch truyền thừa đến nay, dựa theo chữ lót tổng cộng trải qua 3 đệ tử đời 12, thế nhưng là tông chủ chỉ truyền 18 vị. Trong ngọc giản ghi chép 10 vị tông chủ chuẩn bị ở sau. Thủ đoạn của bọn hắn không giống nhau. Có người đem bản mệnh pháp bảo tế luyện thành duy nhất một lần bạo phá linh phủ, có thể trong nháy mắt phá hủy đối phương nguyên linh. Có người đem tự thân luyện chế thành mất khống chế biên giới thi linh. Có người chủ động bỏ qua linh thú khế ước, đổi lấy nguyên anh cấp bậc yêu hoàng rơi vào trạng thái ngủ say. Trần Cảnh An nếu là lần lượt đụng tới, bản thân hắn muốn gặp phải nhiều ít phiền toái tạm cũng chưa biết. Nhưng là đây tuyệt đối sẽ khiến tông chủ một mạch cảnh giác, cho nên phải để ý binh quý thần tốc. Trần Thanh Vượng không ở trong tộc, thế nhưng là bản thể của hắn khoảng cách Tây Châu không xa. Trần Cảnh An tìm tới người giấy. Không bao lâu, Phương Nhuận liền mang theo Trần Thanh Vượng cùng nhau trở về. Cái này hai sư đồ bề ngoài có chút độc đáo, khoác trên người trắng xanh đan sen trường bào, trên đầu mang theo một đứng đầu sừng mũ, bề ngoài có điểm giống vũ sư. Bất quá, mũ chính giữa thêu lên minh nguyệt đồ án. Trần Cảnh An trong đầu tìm kiếm lấy tin tức, kinh ngạc nói, hai người các ngươi đi Lăng Châu. Đây là Lăng Châu Tân Nguyệt giáo tiêu chí. Trần Thanh Vượng làm ra một bộ thật thà bộ dáng, quả nhiên vẫn là không thể gạt được cha ánh mắt. Tân Nguyệt giáo nội bộ quản thúc nghiêm ngặt, ngày bình thường cao tầng giáo sĩ ở giữa, tất cả đều che mặt đối lập. Sư tôn mượn cơ hội thay chúng ta mưu đồ vị trí, lấy Tân Nguyệt giáo xem như bản tôn điểm dừng chân. Nghe vậy, Trần Cảnh An nhìn về phía Phương Luận, nhìn từ trên xuống dưới đối phương quần áo cùng phục sức. Cái này nhìn giống như so Trần Thanh Vượng càng thêm tinh xảo chút. Hán kinh ngạc nói, chẳng lẽ lại ngươi làm tới Tân Nguyệt giáo giáo hoàng? Phương Luận có vẻ hơi đắc ý, chính là. Trần Cảnh An nghe vậy lầm vào suy tư, hắn cùng Phương Nhuận quen biết nhiều năm, biết Phương Nhuận là một cái cực kỳ thiết thực người. Bây giờ biết được đối phương là đến từ thiên ngoại đặc thù sinh linh thiên cơ thỏ. Như vậy hắn mưu đồ mục tiêu cuối cùng nhất, cũng hẳn là trở về thiên ngoại. Trần Cảnh An bừng tỉnh hiểu ra, cái này Tân Nguyệt giáo chẳng lẽ là một vị nào đó thần quân lưu lại truyền thừa. Phương Nhuận mặt không đổi sắc, Trần đạo hữu, trí tưởng tượng của ngươi quá phong phú. Trần Cảnh An phối hợp nói đi xuống, nhìn phản ứng của ngươi, hẳn là không có nhặt được có sẵn. Nhưng là cái này Tân Nguyệt giáo tuyệt đối có thể cùng thiên ngoại dính líu quan hệ. Đã có thần quân có thể quay chung quanh mặt trời chứng đạo, nghĩ đến Thái Âm cũng có đồng thời gánh chịu nhiều vị thần quân bản sự. Tân Nguyệt giáo, hẳn là đây là một vị nào đó Thái Âm thần quân đạo thống. Phương Nhuận còn muốn há miệng không thừa nhận, thế nhưng là mắt thấy Trần Cảnh An còn muốn tiếp tục nói đi xuống, vội vàng ngăn cản, "Trần đạo hữu, chớ có quên chính sự, ngươi tìm thầy trò chúng ta trở về, chẳng lẽ không phải cùng một chỗ phát tại sao?" Trần Cảnh An điểm đến là dừng. Phương Nhuận thái độ trong mắt hắn chính là ngầm thừa nhận, cái này chẳng phải là mang ý nghĩa giới hà bên trong bộ phận thế lực, nhưng thật ra là có thể tại thiên ngoại tìm tới tổng đà. Bọn hắn giới hà đối với thiên ngoại tới nói là đất nghèo, nhưng là nơi này sẽ dựng dục ra một đạo hợp thể cơ duyên. Nếu đây chính là những cái kia thiên ngoại thế lực ý đồ, tại logic bên trên là có thể nói thông được. Tân Nguyệt giáo đại biểu cho một vị nào đó không biết tên thần quân. Nếu như cái này cũng có thể tính là một cái ngọn núi, chẳng phải là mang ý nghĩa giới hà còn có thể tồn tại cái khác thần quân lực lượng. Nếu là nắm chặt tiên cơ, đem mặt khác thần quân kéo xuống nước, nói không chừng cũng đủ để sông chống đỡ Phật đạo xuất thế uy hiếp. Chương 815, hóa thân nước hẹn, phản hư bí cảnh. Chương 815, hóa thân nước hẹn, phản hư bí cảnh. Trần Cảnh An ngược lại nói tới chính sự. Hắn hy vọng có thể mượn nhờ Mạo Nhật Cẩm Kê không nhìn cấm chế lực lượng, sớm tháo bỏ xuống tông chủ một mạch bố trí. Cái này dù sao đều là chút nguyên anh cấp bậc thủ đoạn. Để phòng vạn nhất, hắn cùng Phương Nhuận luôn có một người là muốn cùng đi. Phương Nhuận còn tại xoắn suýt Tân Nguyệt giáo một chuyện, mở miệng nói, "Trần đạo hữu, vấn đề này coi như ngươi thiếu ta nhân tình, ta không mảy may lấy. Nhưng là Tân Nguyệt giáo sự tình ngươi liền không thể nhúng tay." "Nói gì vậy?" Trần Cảnh An khoát tay áo, "Tân Nguyệt giáo là cơ duyên của ngươi, ta sẽ không đoạt người chỗ tốt. Đến mức Lăng Vân Tông thì là Phương huynh cùng ta hợp lực tầm bảo, được đến bảo vật cũng làm cộng đồng phân phối. Đầu hắn còn không có phạm hồ đồ. Mình cùng Phương Nhuận giao tình kiếm không dễ, nếu thật là dựa theo hắn nói đi chiếm điểm này tiện nghi, sau ngày hôm nay hai người quan hệ cũng sẽ chấm dứt." Phương Nhuận lúc này mới lộ ra nụ cười, "Trần huynh quả nhiên là phúc hậu người. Dạng này, ta tinh thông Sở Kim chi pháp, ngươi ngọc giản kia ghi chép không rõ, đợi ta tìm hiểu nguồn gốc tìm đến phía trước những tông chủ kia di trạch, đến lúc đó ba người chúng ta chia đều." Ba người này, tự nhiên là tính cả Trần Thanh Vượng. Trần Cảnh An biến tướng chiếm tiện nghi, hắn lúc này không chối từ nữa. Cấp bậc lễ nghĩa đã tới, hàng quá hóa dở. nếu Lăng Vân Tông trước đây tông chủ coi là thật lưu lại bảo bối gì, đến lúc đó lại thương lượng cũng không muộn. Ba người lập tức lên đường. Trần Cảnh An lấy tự thân nguyên linh cô đọng thành một đầu gió thuyền, chở ba người tiến lên. Ngũ hành nguyên anh đặc hữu pháp lực khí tức, còn cuốn bọn hắn quanh thân, lại thêm nắm huyền vũ huyết mạch tụ linh hiệu quả, cái này giống là một cái hình người tụ linh trận. Trần Thanh Vượng không sẽ cùng cha ruột khách khí. Hắn đem Mão Nhật Cẩm Kê hô lên, một người một gà đã tọa tu luyện, tuyệt không lãng phí cái này khó được cơ duyên. Phương Nhật đứng tại chỗ. Hắn đến từ thiên ngoại, tự thân nắm giữ cơ duyên vốn cũng không yếu. Huống chi cùng là nguyên anh cảnh, cái này trong thời gian ngắn cũng không cách nào nhường hắn đột phá cảnh giới. So sánh dưới, Phương Nhật kỳ thật càng hiếu kỳ Trần Cảnh An tốc độ tu luyện. Chỉ tiếc, Trần Cảnh An cùng hắn dùng hắn là cùng một bộ liễm tức pháp nạp phong vô thanh thần quân phía dưới có thể giấu giếm vượt qua tự thân một cái đại cảnh giới tu vi. Hắn chỉ có thể xác định Trần Cảnh An là tại nguyên anh cảnh, hơn nữa tỷ lệ lớn đã tu luyện tới nguyên anh trung kỳ. Cụ thể đến đâu một tầng, tạm thời không có manh mối. Phương Nhật lùi lại mà cầu việc khác, bắt đầu cân nhắc Trần Cảnh An pháp lực tốc độ, tinh tế trải nghiệm. Lần này lập tức có phát hiện lớn. Chỉ thấy, nguyên bản rời rạc ngũ hành linh khí, trải qua Trần Cảnh An nhục thân chuyển hóa, rất có từng bước thăng hoa cảm giác. Cảm giác này, ngược lại không giống như là Trần Cảnh An hấp thu linh khí, ngược lại là linh khí tại lấy hắn xem như môi giới, đạn sinh ra một loại độc lập với ngũ hành linh khí bên ngoài đồ vật. Thánh linh khí cái này còn có một cái tên, gọi là hóa thần chi khí. Phương Nhật đã mưu đồ tốt hóa thần giai đoạn quy hoạch, không đến mức để cho mình vây chết tại nguyên anh. Nhưng là, Trần Cảnh An nơi này lại có sẵn. Sắc mặt của hắn biến hóa không chừng, ngay sau đó liền bày ra một tầng kết giới, mở miệng nói, "Trần huynh, ngươi ngũ hành này cảm ngộ là tiến thêm một bước." Trần Cảnh An hơi nhíu mày. Hắn đã ở trước mặt vận chuyển ngũ hành đạo chủng tự nhiên là làm xong bị Phương Nhật nhìn ra được chuẩn bị. Hắn cười hỏi, "Phương huynh cảm thấy thế nào? Giới Hà tương lai, xem ra liền phải nắm giữ tại Trần huynh trong tay." Phương Nhật nửa là đính hót, nửa là thực lòng cảm khái. Mặc dù cái này hóa thần chi khí có nơi phát ra, có thể hóa thần tu sĩ dù sao không phải rau cải trắng. Nếu thật là hóa thần chi khí bao no liền có thể vô hạn sinh ra hóa thần, như vậy thiên ngoại hóa thần phía dưới tu sĩ liền đều đáng chết. Cái này hiển nhiên không hợp lý. Nói trắng ra là thành sự tại người. Thế nhưng là Phương Nhật hồi tưởng Trần Thị tiên tộc phát hiện, nhất là Trần Cảnh An những cái kia dòng dõi, trừ ra không có linh căn, thọ chung mà chết, những người này tương lai không thể nào nói đến. Còn lại những cái kia chỉ cần người mang linh căn, đồng thời đạt bảo tiên độ, không thể nói mỗi một cái đều là nhân trung lắm vượng, nhưng là tuyệt không hạng người bình thường. Từ dạng này một đám người tạo thành thế lực, nói không chừng thật có thể cho giới Hà đến điểm rung động. Lời nói quy chính đề, đã trước mặt đã có sẵn, hơn nữa càng thêm đáng tin hóa thần chi khí Phương Nhật tự nhiên không đáng lấy thân thử hiểm. Hắn trên mặt nụ cười, mở miệng nói, "Trần huynh, ta hóa thần con đường liền đặt cửa ở trên thân thể ngươi. Xem như trao đổi, ta có thể cho ngươi cung cấp mấy cái có thiên ngoại bố cục bí cảnh cùng tin tức tương quan." Trần Cảnh An không có cự tuyệt, đổi một loại lý do thoái thác, "Phương huynh với ta quen biết không quan trọng, thế nhưng là con đường liền phải phân ra tuần tự. Nếu là ta trước một bước đến nguyên anh viên mãn, kia Phương huynh liền phải tạm hoãn." Phương Nhật đáp ứng rất là dứt khoát, hẳn là hai người như vậy sự tình đạt thành nhất trí. Phương Nhật tại chỗ trước tiên đem hai cái ngọc giản giao cho Trần Cảnh An, lấy đó thành ý bọn hắn khoảng cách Lăng Vân Tông còn có một chút lộ trình. Trần Cảnh An tại chỗ xem xét, rất nhanh hiểu rõ cái này hai nơi bí cảnh lai lịch. Đây là hai vị cùng hắn như thế thằng xui xẻo, tại giới Hà bị phong ấn thời điểm cùng nhau bị cuốn vào. Hai tôn phản hư cấp bậc sinh linh, gần như chỉ ở vừa đối mặt liền bị đoạt đi tính mệnh. Thế nhưng là bọn hắn lại trời xui đất khiến hấp thu thần quân lực lượng, nhục thân vỡ vụn hóa thành ngày mai bí cảnh. Căn cứ Phương Nhật phán đoán, cái này bí cảnh lấy phản hư khí số làm gốc nguyên, khả năng còn có hóa thần chi khí tồn tại. Bất quá, bởi vì lấy hắn chỉ là dựa vào khí tức suy đoán phương vị, bí cảnh tình huống cụ thể không được biết. Trần Cảnh An ngay cả đã xác minh bí cảnh đều không đi, huống chi loại này còn không người đặt chân địa phương. Phương Nhật cùng hắn là cùng loại người, có thể dựa vào cướp đoạt cùng tính toán tới cơ duyên, kiên quyết không muốn đậu vào tính mệnh. Vừa lúc, nhà mình liền có một cái bí cảnh đại sư, có thể đem lợi ích tối đại hóa. Rất nhanh, ba người bọn hắn đã tới Lăng Vân Tông ngoài sơn môn. Trần Cảnh An có Minh Nguyệt Thiên Quân ký ức, có thể nắm giữ năm đó Lăng Vân tổ sư bố trí sơn môn lúc các hạng yếu lĩnh. Hắn có thể tinh chuẩn tìm tới trận pháp ở giữa điểm mù, tại không kinh động bất luận người nào dưới tình huống, chủ động chui vào Lăng Vân Tông nội bộ. Lĩnh đại tông chủ dự lưu nội tình chi địa, toàn bộ đều ở vào bên trong sơn môn bộ. Thế nhưng là địa điểm lại khác nhau rất lớn. Nơi này không thể không nâng lên những cái kia trước đây tông chủ tao thao tác. Bọn hắn trên danh nghĩa có tông chủ chuyên môn lăng mộ, hơn nữa nguyên anh tu sĩ thọ trùng cũng là trực tiếp trở về thiên địa. Nhưng trên thực tế, trong đó có khá cao một bộ phận đều là trộm giấu ở cái khác đỉnh núi danh nghĩa. Thí dụ như Lăng Tiêu đạo quân hướng phía trước mấy lạng đại, cách nay 1500 năm trước tông chủ đem một đầu linh nghiệm xà chôn ở cùng là cựu đại bản mạch Vạn Độc Lĩnh. Vạn Độc Lĩnh lâu dài bị độc chướng vây quanh, đối với tất cả cổ trùng sinh trưởng đều là cực giai hoàn cảnh. Đời thứ 16 tông chủ nhìn chúng điểm này, hắn cho linh nghiệm xà bố trí xuân thu bí thuật, từ khi còn bé liền đem nó chôn xuống, dựa vào nơi này tuyệt hảo hoàn cảnh khiến cho trưởng thành. Đồng thời, cái này linh nghiệm xà lại trang bị một khối gián phù. Nếu tông chủ một mạch thật tới muốn cùng người mức trở mặt, có thể trực tiếp đem linh nghiệm xà tỉnh lại. Mặc kệ đến tiếp sau như thế nào, tại gián phù chưa mất đi hiệu lực trước bọn hắn đều có thể chỉ huy linh nghiệm xà, diệt trừ không phù hợp quy tắc người. Phương Nhật coi trọng đầu này linh nghiệm xà. Độc này rắn cũng coi là một đạo kỳ chân, ta đem nó xử lý một phen. Đến lúc đó đút cho khổng tức yêu thi, nhìn xem có thể hay không lại kích phát một bộ phận khổng tức lực lượng. Nếu là thành công, đến lúc đó lại tìm Trần huynh ngươi cùng nhau lĩnh hội. Chương 816, vấn kế thiên thụ, người đi nhà trống chương 816, vấn kế thiên thụ, người đi nhà chống tiếp xuống trong vòng một ngày. Bọn hắn dựa theo Ngọc Giản chỉ thị, lợi dụng báo nhật cẩm kê không nhìn cấm chế đặc chất, bắt đầu đào sâu tông chủ một mạch lưu tại các nơi chuẩn bị ở sau. Vạn độc lĩnh bên trong độc hoàng linh nghiệm xà hư thiên điện cây khô bên trong man tượng thuẫn thần hành các bên trong phi long toa. Mọi việc như thế đều là khó gặp bà bối. Trần Cảnh An bản ý là sớm thay Lăng Vân Trần thị dọn sạch chướng ngại, thế nhưng là bởi vì lấy bọn hắn không nhìn cấm chế điểm này, cũng là đem nó biến thành một lần mở ra mặt khác tầm bảo hành trình. Phóng nhãn Lăng Vân Tông, có thể một hơi xuất ra nhiều như vậy nguyên anh bảo vật, cũng chỉ có danh xưng vạn thế nhất hệ tông chủ một mạch. Đợi đến Ngọc Giản bên trên tiêu ký tông chủ di trạch toàn bộ bị móc sạch. Phương Nhật lại lần nữa lấy ra một cây thiên thụ cảnh, sắp hiện ra có mấy cái tọa độ tương liên, sau đó làm ra thăm viếng tư thế. Ngay sau đó, chuyện thần kỳ đã xảy ra. Cây kia thiên thụ cảnh không người thao túng, vậy mà liền chính mình bắt đầu chuyển động. Nó tại vốn có tọa độ trên cơ sở lại tiêu xuất mấy cái mới tọa độ. Phương Nhật sau đó lấy ra một cái bình ngọc, đổ vào tại cái này cảnh bên trên, đem nó thu hồi. Hắn chú ý tới Trần Cảnh An ánh mắt rơi trên người mình, giải thích nói, đây là thiên cơ chi hải linh dịch, chỉ có như ta thiên cơ thọ nhất tộc loại này đản sinh tại thiên cơ chi hải chủng tộc có tinh luyện năng lực. Thiên thụ toàn bộ tên là thiên cương chói tinh cối đứng hàng thiên cơ hải thập đại thần thụ, cũng chỉ có bực này thần thụ xem như trận nhãn, khả năng phong cấm một cái từng sinh ra thần quân hạ giới. Trần Cảnh An cắt tỉa hắn tìm từ, ý của ngươi là, ngươi dùng thiên cơ chi hải linh dịch đổi lấy thiên thụ nói cho ngươi Lăng Vân Tông ngày xưa tình báo. Không sai. Phương Nhật nhẹ gật đầu, lại nói, nguyên lai Trần huynh là lo lắng cái này. Ngươi yên tâm, mặc dù thiên thụ thần thông quảng đại, nhưng nó cũng không phải mặt của mọi người từ đều cho. Ta dù sao tại thiên thụ bên cạnh chờ đợi thời gian không ngắn, người bên ngoài cùng nó có thể làm không thành giao dễ. Theo mấy cái mới tọa độ, bọn hắn từng cấp đi lên đảo sâu tông chủ một mạch cơ duyên. Dược Vương cốc bên trong, Cứ Hoa đạo quân đột nhiên mở mắt, phản phất có đoán cảm giác. Trong con mắt hắn phản chiếu ra một cái kim sắc cái gùi, kia là thứ 9 mặc cho Lăng Vân tông chủ bản mệnh pháp bảo kết dương cái sọt, đối phương là Cứ Hoa đạo quân tiếp xúc đến vị thứ nhất Lăng Vân tông chủ. Hắn có thể khẳng định, chính mình không có đem vị tông chủ này tin tức xếp vào ngọc giản. Nhưng nhìn địa bộ này, Trần Cảnh An giống như dựa vào bản lãnh của mình tìm tới đối phương chuẩn bị ở sau. Cứ Hoa đạo quân khẽ thở dài một cái. Hắn chính là cỏ cây thành đạo, kỳ thật không có cái gì lòng háo thắng, chỉ là trong xương tương đối bao che khuyết điểm. Có người khi dễ Dược Vương cấp người, làm trưởng bối tự nhiên toàn lực giúp đỡ. Chuyện phát triển đến một bước này, đã vượt ra khỏi hắn mong muốn. Cứ Hoa đạo quân cố ý muốn cho Trần Cảnh An thu tay lại, dù là vì thế bức bách Lăng Tiêu đạo quân thoái vị cũng sẽ không tiếp. Những bảo bối này đều là Lăng Vân tông nội tình, tổn thất một cái đều đủ để làm người ta đau lòng. Hôm nay trước đó, đây chính là Cử Hoa đạo quân trong lòng kiên thủ cái nhìn đại cục. Thế nhưng là cho tới giờ khắc này, chân chính muốn biến thành hành động thời điểm, Cử Hoa đạo quân tâm lại dao động. Nếu như hắn không hề làm gì, như vậy Trần Cảnh An cùng Trần Thanh Vân đều thiếu nợ người khác tình, lấy hai vị này tiềm lực, tương lai nếu là giúp đỡ một thành, nói không chừng hắn còn có thể tiến thêm một bước. Tương phản, lúc này đứng ở bọn hắn mặt đối lập, không tránh khỏi liền phải sinh ra hiểu khích, lúc trước ân nghĩa cũng muốn giảm bớt đi nhiều. Cử Hoa đạo quân xoắn xuýt hồi lâu, cuối cùng, phóng ra bước chân lại thu hồi lại, cả khuôn mặt bên trên lộ ra một tia tiếc hận vẻ mặt. Tình huống như vậy hạ, hắn bất luận là đi hay ở, đều đã thua. Đi sẽ mất đi tương lai, không đi liền bị mất bản tâm. Mà thôi, không bằng tương lai buông tha mặt mò, bảo vệ tông chủ một mạch truyền thừa không dứt, cũng coi như không uổng công những năm này an thân nơi này. Bọn hắn dựa theo trình tự, lần lượt đem phía trước mấy đời tông chủ di trạch toàn bộ lấy đi. Cuối cùng, một mực ngược dòng tới đời thứ nhất tông chủ, Lăng Vân tổ sư. Lăng Vân tổ sư di trạch tại chính khí viện. Trần Cảnh An cùng Phương Nhật nhìn nhau, mơ hồ trong đó minh bạch cái gì. Theo Mão Nhật Cẩm Kê phá vỡ một chỗ tràn đầy cấm chế mật thất, đập vào mi mắt là một khối bồ đoàn bên trên ngồi xếp bằng một bộ khô cạn thi hải. Mật thất này bên trong trống rỗng, hơn nữa linh khí hoàn cảnh giống như là bị người vì xử lý qua, lộ ra khô quắt dị thường. Bọn hắn ba vị đặt mình vào trong đó, lập tức đưa tới hoàn cảnh biến hóa. Chỉ thấy thi hải bên ngoài thân phát ra thanh thúy tiếng vang, mặt ngoài thân thể phi tốc mọc ra huyết đục, thứ năm quan hình dáng cũng biến thành càng thêm rõ ràng. Trần Cảnh An tập trung nhìn vào, chưa phát giác có chút thất vọng. Người này không phải Lăng Vân tổ sư. Hắn đưa tay tế ra Minh Nguyệt Nghiên Mực chiếu vào thi hải trên đỉnh đập tới. Cái này thi hải sinh tiền cảnh giới thậm chí không có hắn cao, lại trải qua cái này tiếp cận vạn năm phí thời gian, có thể ngăn lại Nguyên Anh trung kỳ đã là cực hạn. Trần Cảnh An dựa vào cảnh giới áp chế, tùy tiện nắm vị này hư hư thực thực chính khí viện tổ tiên tồn tại. Minh Nguyệt Nghiên Mực hướng phía dưới rung động. Chỉ một thoáng, thi hải hóa thành bụi bặm tan hết, nương theo lấy một cỗ tinh thuần văn đạo lực lượng tràn vào. Trần Cảnh An cảm thấy ngoài ý muốn, không nghĩ tới còn có ngoài ý muốn niềm vui. Thế nhưng bởi vậy, bọn hắn tự tiện xông vào cấm chế chuyện chỉ sợ không dối gạt được. May mắn đây là cuối cùng một cái. Chúng ta đi trước. Mão Nhật Cẩm Kê lần nữa mở đường, lần này trực tiếp thông hướng Trần Cảnh An tại chính khí viện độc phủ, lại trải qua từ nơi này pháp trận rời đi. Bọn hắn vừa đi không lâu, Lang Tiêu đạo quân cùng cái khác tông chủ một mạch kim đan nhóm liền chạy tới nơi này. Hắn nhìn qua dông tuyết mật thất, ánh mắt có chút ngốc trệ. Căn cứ ghi chép, trong này vốn nên giữ Lăng Vân tổ sư sư đệ, chính khí viện đời thứ hai sơn trưởng thi hải. Dựa vào Lăng Vân tổ sư bố trí, cái này thi hải thậm chí có cùng Nguyên Anh 6 tầng sức đánh một trận. Đến tột cùng là ai, vậy mà phá hủy tổ sư chuẩn bị ở sau. Lăng Tiêu đạo quân tiến lên xem xét cấm chế, phát hiện vẫn có bộ phận cấm chế là hoàn hảo không chút tổn hại. Nói cách khác, nếu như không phải thi hải bị phá hư, hắn thậm chí không biết rõ đối phương tới qua. Một cái mắt, Lăng Tiêu đạo quân có loại dự cảm không ổn xông lên đầu. Hắn lúc này chạy tới đời thứ hai tông chủ di trạch chi địa. nơi này vốn nên có một đạo đạt tới nguyên anh cực hạn truyền tống trận bàn, kia là cho tông chủ một mạch xem như đường lui sử dụng. Hiện tại, không thấy. Hơn nữa nơi này cấm chế hoàn hảo không chút tổn hại. Lăng Tiêu đạo quân có chút phát điên. Hắn còn không hết hy vọng, tiếp tục hướng xuống tìm, đời thứ ba tông chủ, đời thứ tư tông chủ. Lăng Tiêu đạo quân mang theo người một mực đảo, dù là bởi vậy bại lộ tông chủ di trạch hạ lạc cũng sẽ không tiếc. Cứ như vậy, mãi cho đến sư bá của hắn, tiền nhiệm Lăng Vân tông chủ nơi đó. Không có gì bất ngờ xảy ra, đồ vật mất hết. Lăng Tiêu đạo quân suýt nữa bất tỉnh đi. Đã xảy ra loại sự tình này, trong lòng của hắn trước hết nhất đối tượng hoài nghi chính là Trần Thanh Vân. Tiểu tử kia lâu dài tại di tích sống sáo, nói không chừng liền đạt được qua cái gì đạo thánh truyền thừa, am hiểu nhất vượt qua cấm chế trộm đồ. Thế nhưng là nghĩ lại, Trần Thanh Vân người lại không tại tiên môn, vấn đề này không nhất định là hắn làm. Còn nữa, cho dù chuyện thật sự là hắn làm, Lăng Tiêu đạo quân để tay lên ngực tự hỏi, hắn có thể làm cái gì? Chẳng lẽ lấy tông chủ tình thế ép hắn, muốn người đem đồ vật trả lại? Cái này rõ ràng là người si nói mộng, tự rước lấy đủ. Chương 817, Nguyên Anh phụ tử, Đông Hải chi địch. Chương 817, Nguyên Anh phụ tử, Đông Hải chi địch. Lăng Tiêu đạo quân trong lòng thầm hận không thôi. Hắn hiện tại đã không có thể trên thực chất chế hành Trần Thanh Vân át chủ bài, chỉ có truyền thừa vạn năm vị trí tông chủ, có thể từ đạo nghĩa bên trên áp chế căn cơ chưa ổn Lăng Vân Trần thị. Hắn trước đây còn cảm thấy Trần Thanh Vân ngây thơ, vậy mà phái ra tiểu bối đến tranh quyền đoạt lợi. Có thể lúc này không giống ngày xưa, tông chủ một mạch đã mất đi lớp vải lót, vậy cũng chỉ có thể hết sức duy trì được mặt mũi. Nếu là hai người đều mất, vậy hắn thật có thể chuẩn bị thoái vị. Lăng Tiêu đạo quân trong lòng phát khổ, có thể thời gian còn phải qua. Những này tổ tiên di trạch, hắn không thể để người ta biết là bị đánh cắp, chỉ có thể đánh nát răng hướng trong bụng ướt, cho người ta một loại chính mình dự định dốc hết tông chủ một mạch toàn bộ vô liếng, cùng Dược Vương Cốc cùng Trần Thị Tử đấu đến cùng giả tượng. Tin tức truyền ra, Lăng Vân Tông bên trong chấn động không thôi. Bọn hắn dường như thấy được cái này hai phái tranh chấp đưa tới gió tanh mưa máu. Cái này một đám biểu tượng phía dưới, không thiếu người biết chuyện, nhất là Dược Vương Cốc ba vị đạo quân. Ngọc Lô đạo quân cùng Xuân Sinh đạo quân biết là Trần Cảnh An hạ thủ, nhưng là không biết rõ Trần Cảnh An cụ thể trộm nhiều ít. Nếu coi là thật dựa theo Cử Hoa tiền bối cung cấp manh mối, tông chủ một mạch lúc này tổn thất cũng lớn, tiếp cận một nửa di trạch đều đổi chủ, cái này có thể quá làm khó Lăng Tiêu đạo hữu, bị ép đùa giả làm thật. Chỉ có Cử Hoa đạo quân tiếp cận nhất tại trận tướng. Tông chủ một mạch tổn thất so với trong tưởng tượng càng lớn, thậm chí khả năng trực tiếp bị lấy sạch. Cử Hoa đạo quân không có cách nào an ủi. Hắn có thể làm, chính là ước thúc ở trước mặt hai vị đạo hữu, tạm thời không muốn đối tông chủ một mạch bỏ đá xuống giếng. Tông chủ một mạch gát chủ bài đã mất, trận này song phương quyền lực đánh cờ, sớm tại hôm nay liền đã chú định kết quả. Nhưng là, vì Lăng Vân Tông tương lai ổn định, trận này đấu tranh cần tiến hành tiếp. Bởi vì Lăng Vân Tông lợi ích chỉ có nhiều như vậy, không có khả năng chiếu cố tới tất cả mọi người. Hai phái lựa chọn chung sống hòa bình, vậy cũng chỉ có thể từ cái khác đỉnh núi cướp đoạt đến bổ túc bộ phận này lợi ích, kết quả là chỉ có thể dẫn phát hỗn loạn lớn hơn. Nhất lý nghĩ biện pháp, chính là người thắng từ kẻ thất bại trên thân thu hoạch chất dinh dưỡng. Lăng Vân Trần thị mặc dù tình thế tấn mãnh, nhưng nếu là không thông qua rèn luyện cùng rèn luyện, kết quả là đức không xứng vị, tất có tai ương. Trần Cảnh An cùng Phương Nhuận hai người tại Tây Châu phân biệt. Lần này Lăng Vân Tông một nhóm, hắn Minh Nguyệt Nghiên mực lại hấp thu tới đầy đủ lực lượng, cái này có trợ giúp tăng tốc đột phá tốc độ. Trần Cảnh An dự định nhất cổ tác khí xung kích Nguyên Anh 8 tầng. Hắn một lần nữa trở về mặt trời. Cùng lúc đó, Bát Vương Hải vực biên giới, có một đám đạo sĩ cầm trong tay la bàn. Bọn hắn đến từ Du Thụ đảo, phụ mệnh tìm Trần Cảnh An hạ lạc, một đoàn người từ Đông Hải xuất phát, bây giờ vượt qua tới Chỉ Châu khu vực. Tại bực này Nguyên Anh liền có thể xưng hoàng địa phương. Đám đạo sĩ trong cơ thể cất giấu một vị Nguyên Anh, cái này lực sát thương không cần nói cũng biết. Dọc theo con đường này, bọn hắn cũng giết lùi không ít cản đường hải tặc cùng lưu phỉ. Đầu thuyền, một cái tướng mạo âm lãnh nam nhân, cẩn thận từng ly từng tí canh giữ ở trong đó một vị đạo sĩ bên cạnh, bộ dáng này cực kỳ giống hoàng đế bên cạnh thái giám. Đây không phải người khác, chính là trước kia xuống biển là giặc Từ Chi Điển. Từ Chi Điển giả chết thoát thân Trì Châu, thu nạp không ít cùng hung cực các tu sĩ, tại Tây Hải biên giới xử lý cướp bóc nghề nghiệp. Hắn thuyền hải tặc đội quy mô không nhỏ. Phong quang nhất thời điểm, thậm chí ở trên biển vòng mạng lớn của đảo, sáng lập một cái đế quốc, qua một thanh làm hoàng đế nghiệm nhi. Làm sao, năm xưa không thuận. Bọn hắn đám người này đụng phải qua đường Du Thụ đảo một nhóm, trực tiếp đá lên tâm sắt. Du Thụ đảo đạo sĩ động một tí kim đang trở lên, lại có Nguyên Anh tự mình ngược trận. Kết quả không cần nói cũng biết. Từ Chi Điển dưới trướng tinh nhuệ bị giết sạch, hắn thử nghiệm thông qua cực âm lực lượng thoát đi, làm sao kim đan cùng Nguyên Anh chênh lệch to như hồng câu. Cuối cùng, hắn vẫn là buông tha toàn bộ gia tài, đồng thời lấy dẫn đường xem như tự thân giá trị, lúc này mới có thể may mắn mạng sống. Đến mức vị kia Nguyên Anh đạo sĩ, được xưng Ngô Quý đạo quân. Mắt thấy thuyền lớn tiến vào Bát Vương Hải vực, Từ Chi Điển lập tức giới thiệu, đại nhân, nơi này chính là Chỉ Châu, người mạnh nhất không đến Nguyên Anh, chỉ cần đại nhân bằng lòng liền có thể chiếm trước. Phụ trách chi phối nơi đây thế lực, tên là Bá Hoàng Thành, lúc đầu Bá Hoàng còn có một đầu Nguyên Anh cảnh bản mệnh linh thú, thế nhưng là cuối cùng tung tích không rõ. Phía chính bắc là một cái hóa thần tu sĩ lãnh địa, người xưng huyết vụ chi chủ. Đi về phía nam đi, nơi đó gọi là Loạn Thần Hải vực, trước đó không lâu mất mạng Nguyễn Linh Tiên quân xuất thân nhân ngư tộc liền đã từng chiếm cứ nơi này. Chúng ta phía tây là một cái càng lớn lục địa, gọi là Tây Châu, không có hóa thần cảnh tu sĩ tọa trấn, những năm này danh tiếng thịnh nhất cũng là bởi vì ra một đôi tu thành Ngũ Hành Nguyên Anh phụ tử. Ngô Quý đạo quân lúc đầu hứng hở, thẳng đến hắn nghe thấy được Ngũ Hành Nguyên Anh chữ, ánh mắt kỳ biến. Phụ tử đều là Ngũ Hành Nguyên Anh, ngươi nói là sự thật. Từ Chi Điển bị ánh mắt này đâm bị thương ra thịt, thống khổ khó nhịn cũng không dám động đậy, trong lòng thầm mắng bọn này xuất sinh, trên mặt cười làm lành. Đạo quân ở trên, tin tức này là trải qua nhiều mặt nghiệm chứng, không thể giả. Vu Quý đạo quân nghe vậy đứng dậy, đáy mắt hiện lên một vẻ hứng thú. Có chút ý tứ, bản tọa cũng phải mở mang kiến thức một chút, ngũ hành này nguyên anh đến tuột cùng có cỡ nào chỗ thích hợp. Đây chỉ là ở bề ngoài lý do thoái thác. Kỳ thực, hắn là đối Trần thị phụ tử cơ duyên động tâm tư. Không nói những cái khác, lấy Du tổ tính tình, chỉ cần hắn có thể đem hai cha con này bắt về, đồng thời hiến cho Du tổ, vậy hắn rất có thể được đến phản hồi, thu hoạch được đặc thù nào đó huyết mạch, để cao đột phá đến hóa thần khả năng. Vu Quý đạo quân lại hỏi, cái này hai cha con thực lực như thế nào? Cái này nhỏ liền không biết, bất quá bọn hắn đột phá tới nay cũng liền một giáp có thừa, nghĩ đến thực lực sẽ không quá cao thâm. Từ Chi Điển nửa thật nửa giả nói, hắn đã quyết định muốn đem Ngu Quý cùng bọn này châu chết cái mũi dẫn tới Tây Châu đi. Nếu là Ngu Quý có thể bị vây giết mà chết tốt nhất, đến lúc đó còn lại bọn này Kim Đan liền không đáng để lo. Từ Chi Điển thề, mình đã bị qua khuất đủ, tuyệt đối phải để bọn hắn gấp trăm ngàn lần trả lại. Một giây sau, Từ Chi Điển cả người liền bị dẫm trên mặt đất. Ngu Quý đạo quân một mặt nghiền ngẫm nhìn về phía hắn, ngươi làm bản tọa nhìn không ra người ý đồ kia. Chó như thế đồ vật, lại còn nghĩ đến phệ chủ. Đều đến nơi này, nhưng không dùng được ngươi đang khi nói chuyện, một cỗ pháp lực cấp tốc chiếu vào Từ Chi Điển đầu đánh tới. Một kích này liền chuẩn bị xoắn nát thức hải của hắn, hoàn toàn không cho Từ Chi Điển sống sót cơ hội. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, dưới chân bọn hắn thuyền lớn đống nhiên lắc lư lên, nước biển dưới đáy từng cây màu xanh sẫm sợi đằng rối ra, cuối cùng mọc lên giống hoa ăn thịt người như thế bén nhọn rất hút, bắt lấy Du Thụ đảo đạo sĩ liền vớt. Vu Quý đạo quân sắc mặt đại biến, lập tức liền sinh ra thoát đi ý nghĩ. Bành, bong tàu tại một hồi tiếng nổ vang bên trong bị đánh nát, từ đáy biển lộ ra một khỏa hình rồng đầu. Đang tổ nhìn xem trước mặt nhỏ bé tồn tại, hơi thở thỉnh thoảng toát ra xanh nhạt khí độc, cười khẳng khắc quái dị. Lao tổ nghe nói, ngươi muốn tìm Trần gia phiền toái. Chương 818, từ thị đầu nhập vào, thủ mới thủ cũ. Chương 818, từ thị đầu nhập vào, thủ mới thủ cũ. Ngu Quý đạo quân thấy rõ ràng cái này đống nhiên xuất hiện quái vật khổng lồ, nhất là trên người đối phương kia cố cùng Du tổ cực kỳ tương tự khí tức, cái này khiến hắn không thể không hoài nghi, trước mặt vị này là cùng loại Du tổ tồn tại. Các hạ thế nhưng là thú thần một mạch người tu luyện. Vừa dứt lời, cả người hắn bao quát nguyên linh ở bên trong, trực tiếp liền bị nhanh chóng sinh trưởng sợi đằng chói buộc chặt. Đang tổ thâm trầm nhìn về phía Ngu Quý, cũng là có mấy phần cơ linh, đáng tiếc vô dụng đối địa phương. Giang giác, đương theo lấy sợi đằng nhanh chóng nắm chặt, Ngu Quý thế hệ này đạo quân, trực tiếp liền bị rút khô thể nội pháp lực cùng nguyên linh, hóa thành đằng tổ trên việc tu luyện chất dinh dưỡng. Không chỉ như vậy, còn có khá cao một bộ phận muốn bị đại cảnh quốc vận phân đi. Cái này khiến đằng tổ tương đối phiền muộn. Nó quay đầu, chú ý tới trên thuyền này chỉ có một người sống. Từ Chi Điển gặp được Ngu Quý đạo quân bị miểu sát cảnh tượng. Đối với đằng tổ vị này thân phận không biết, thực lực cường đại cường giả phá lệ kiên kỵ. Về phần tại sao không thừa dịp loạn chạy trốn? Nói bừa. Hắn liền Ngu Quý đạo quân đều không chạy nổi, không nói đến muốn tại vị này dưới tay chạy trốn. Lại nói, nơi này không phải Bát Vương Hải vực sao? Từ Chi Điển sinh trưởng nơi này, hắn chỉ là rời đi mấy chục năm công phu, thế nào nơi này tất cả liền lạ lẫm tới hắn đều không nhận ra. Đằng tổ đánh giá cái này còn sót lại người sống. Lấy tính tình của hắn, một khi ra tay trên cơ bản sẽ không lưu thủ. Từ Chi Điển là một cái ngoài ý muốn, đây cũng không phải là đằng tổ bản ý, mà là hắn tại đối đầu thân phận cảm nhận được một cỗ quốc vận lực lượng. Liên tưởng đến chính mình đối Trần thị tộc nhân hiểu rõ. Trước mặt tiểu tử này, đại khái là vị kia Trần thị lão tổ, lại hoặc là một vị nào đó Trần thị công tử bố trí quân cờ. Bây giờ trời xui đất khiến lại phiêu trở về. Bởi vậy, đằng tổ đặc biệt nhiều nhìn hắn hai mắt, cái này xem xét cũng là tới điểm hứng thú. Cơ âm chi thể. Chỉ có điều bởi vì là ngày mai tạo thành, cho nên khoảng cách lộ sắc thành thái âm còn xa xa khó bởi. Nhưng ở Tây Châu loại địa phương nhỏ này, có thể có chuyện vui cũng không tệ rồi. Từ Chi Điển có thể không biết mình vì sao có thể mà bệnh. Hắn bị sợi đằng cuốn lấy, toàn thân run rẩy, xin tha nói, khẩn cầu tiền bối tha mạng, lúc trước đều là những này tập nhân bức bách ta dẫn đường, ta tuyệt đối không dám đối Trần thị quý nhân bất kính. Chỉ cần đại nhân tha ta không chết, ta tất nhiên có thể cho đại nhân sáng tạo giá trị. Đang tổ lúc đầu không có ý định giết hắn, lúc này nghe nói như thế, nhiều hứng thú hỏi. Giá trị? Ngươi một cái nho nhỏ kim đan, có thể cho bản tọa mang đến giá trị gì? Từ Chi Điển mắt thấy chuyện có cơ hội xoay chuyển, lập tức mở miệng, tiểu nhân vừa mới nghe Ngu Quý lời nói, tiền bối ngài là thú thần một mạch người tu luyện, theo ta được biết thú thần một mạch cần thu hoạch được ngoại bộ cung phụng. Nói tiếp, tiểu nhân thực lực thấp, nhưng là những năm này rời đi Tây Châu, cũng từng chính mình tay trắng làm nên sự nghiệp sáng tạo lên một cái đế quốc ở trên biển, tự nhận có thể so sánh phế vật hữu dụng một chút. Chỉ cần tiền bối bằng lòng, tiểu nhân nguyện vì đầy tớ, thay đại nhân đem ý chí truyền bá tới biển cả các ngõ ngách. Từ Chi Điển nói xong, thấp thỏm trong lòng sau khi, đồng thời còn có mấy phần kích động. Hắn cho rằng sinh tử của mình ngay tại cái này trong một ý niệm, chết không lỗ, ngược lại Ngu Quý đạo quân như thế Nguyên Anh đều cho mình làm đệm lưng. Thế nhưng là chỉ muốn sống sót, cái kia chính là mạo kiếm. Có dạng này một vị cường giả xác nhận, lấy Từ Chi Điển bản sự, hắn có nắm chắc kéo một chi quy mô so lúc trước càng lớn gấp 10 đội ngũ. Đến lúc đó, chính mình đột phá Nguyên Anh cũng chỉ là vấn đề thời gian. Đang tổ sống lớn tuổi như vậy, như thế nào nhìn không ra vật nhỏ này chủ ý không ít. Nhưng hắn căn bản không thèm để ý Từ Chi Điển tạm thời là giết không được, nếu thật là nhân duyên tế hội, cho tiểu tử này một cái cơ hội cũng không sao. Ngược lại làm việc bất lợi, chết lại không phải mình. Đang tổ nắm chặt sợi đằng, hắn đem Từ Chi Điển hoàn toàn đánh ngất đi, mang về đại cảnh. Mặt trời phía trên, Trần Cảnh An rất nhanh cảm nhận được ma trùng số 2 truyền về tin tức. Hắn có một hồi chưa từng chú ý mấy vị này ma trùng tình huống. Trần Cảnh An giản yếu đảo qua, nhận ra bọn này du thụ đảo tu sĩ lai lịch, cũng minh bạch bọn hắn đi vào Tây Hải, mục tiêu khả năng chính là mình. Lại cứ từ chi hiển tiểu tử này tương đối không may. Trong lúc vô hình, hắn cũng dính vào mấy phần nhân quả, cũng là cho mình kéo chút thời gian. Từ chi hiển cùng đảng tổ. Cái này tổ hợp cũng là rất có đặc sắc. Trần Cảnh An có chút ít mong đợi nghĩ đến. Nghiêm chỉnh mà nói, hai vị này tại một ít địa phương vẫn là rất giống, nhất là cốt đục đoàn biên phương diện này. Đang tổ trong tay lây dính không ít long tộc tính mệnh, thậm chí thúc đẩy không ít vương tộc thanh long tử vong, đây là bắt nguồn từ hắn cùng nó tổ phụ đời bốn thanh long vương gốc mắc. Tổ phụ không tử, thử tôn bất hiếu. Từ chi điển kinh lịch tương tự, hắn trước kia là hạt nhân xuất thân, cũng thuộc về bị trong nhà ném ra tới con rơi. Ai cũng không hề nghĩ tới. Vị này con rơi dựa vào cơ quan thuật dẫn tới tự thân gia tộc bị diệt, đồng thời bắt lấy cơ hội để cho mình một lần hành động tại Bá Hoàng thành có một vị trí. Trần Cảnh An xem như tự mình chứng kiến lấy từ chi điển trưởng thành. Thậm chí tại tiểu tử này tính cách tạo nên bên trong, sinh ra qua tác dụng nhất định. Cho đến ngày nay, Từ Chi Hiển đã sớm thoát ly cố định quy tích. Trần Cảnh An lưu lại hắn đến bây giờ, vẫn đối với nó ôm không nhỏ chờ mong. Chỉ có điều, Từ Chi Hiển có phản chủ thiên hoa, không thích hợp lưu cho Trần thị tộc nhân chính mình dùng. Nếu là giao cho đẳng tổ vị này trình độ càng sâu ác nhân đến mãi, cũng là một cái không sai mạch suy nghĩ. Hắn lúc này đem ý nghĩ của mình truyền về. Trần Thanh lập được đến cha hắn đáp lại, đồng thời còn có liên quan tới Từ Chi Hiển quá khứ. Vị này đại cảnh đế vương lập tức nở nụ cười, cái này bá hoàng cùng ta Trần thị duyên phận không cạn, bản mệnh linh thú bị tộc nhân ta bắt cóc. Tu hú chiếm tổ chim khách đệ tử lại lập tức phải thay chúng ta hiệu lực. Thanh Long Vương lông mày nhíu lại, ngươi là dự định lại cho tiểu tử này thêm điểm kích thích? Kia là đương nhiên. Trần Thanh Lập đã buông xuống từ chi hiển lý lịch, trong tay một bên phê chữa lấy tấu chương, vừa lên tiếng nói. Từ chi hiển lòng lang dạ thú, hơn nữa cực kỳ am hiểu dựa thế, ta đã sớm biết điểm này khẳng định phải đề phòng hắn. Ta ngược lại thật ra không lo lắng đằng tổ sẽ đấu không lại từ chi hiển, chỉ là hai bọn họ thực lực chênh lệch quá lớn, chưa chừng liền sẽ có khinh địch thành phần. Cho nên đến làm cho từ chi hiển người này có chút ngoại bộ áp lực mới tốt. Ngay tại ngày đó, có Trần thị đội tàu sứ giả tiến vào Bá Hoàng thành, cầu kiến Bá Hoàng. Đối mặt một cái thể số lượng nhiều tại tự thân nguyên anh thế lực, phụ trách chủ chính Bá Hoàng đệ tử không dám chút nào lãnh đạo. Hắn tự mình tiến về cầu kiến sư tôn. Không bao lâu, Bá Hoàng liền hạ xuống nguyên linh ra mặt, từ vị này đội tàu sứ giả trong miệng, biết được từ chi hiển chưa chết tin tức. Bá Hoàng lập tức hai mắt tỏa sáng. Phải biết, từ chi hiển đối với hắn mà nói, cũng không chỉ là đệ tử đơn giản như vậy. Tiểu tử này thể nội thế nhưng là có huyết vụ chi chủ tự mình gieo xuống huyết vụ thần đan, trực tiếp quan hệ tới Bá Hoàng cơ duyên. Hắn nuôi dưỡng từ chi hiển nhiều năm như vậy, kết quả nhường tiểu tử này chạy, hắn thậm chí còn giả mạo Tiết Tấn đùa bỡn chính mình nhiều năm như vậy, không thể tha thứ. Thù mới nợ cũ cùng tính một lượng, Bá Hoàng nguyên linh lại lần nữa dâng lên. Từ Bạo Hoàng biến mất về sau, đây là Bá Hoàng lần thứ nhất từ xa suốt tinh thần trạng thái bên trong đi ra ngoài. Hắn muốn bị mình lại liều một phen. Chương 819, Đảng tổ cất ngục, Long Đằng Đế quốc. Chương 819, Đảng tổ cất ngục, Long Đằng Đế quốc. Bá Hoàng thân hình nổi điên, trực tiếp hướng phía Tây Châu phương hướng mà đi. Trần Thanh Lập nơi này sớm đã khai thác xuống một bước mệnh lệnh. Hắn sai người đem từ chi điển nói ra, trên danh nghĩa là muốn đem người áp hướng bắt Vương Hải vực chịu thẩm. Phụ trách áp giải binh mã rừng ở bến cảng. Từ chi điển bị phong cấm tu vi, giống như cái thất gỗ bên trên thịt cá. Trong lòng của hắn gọi là một cái kinh ngạc. Lúc đầu, hắn cho là mình đã thu được đằng tổ thưởng thức, Trần Thị chỉ là làm dáng một chút là có thể đem hắn thả đi. Ai biết bọn này cậu tặng, lại muốn đem chính mình hiến cho bá hoàng đến đáp. Một đám hỗn trướng. Từ chi điển mong muốn chửi ầm lên, làm sao không thể động đậy. Giờ phút này, hắn đối Trần Thị cùng đại cảnh hận ý cũng tăng lên tới một loại tột đỉnh trình độ. Trên bầu trời, Trần Thanh Lập lặng lặng nhìn một màn trước mắt, nắm trong tay lấy một phương truyền linh pháp trận, mở miệng nói: "Đàng tổ, ngươi có thể lập thủ." Nghe vậy, sớm đã tiềm phục tại đáy biển đàng tổ, lập tức đem sợi đằng nhuốm đen, vọt thẳng lấy bến cảng mà đi. Chỗ đến, vô số tu sĩ bị quét xuống tới trong biển. Nó rất nhanh liền bắt lấy từ chi hiển, đón mặt biển phương hướng đi qua. Tính toán thời gian, Bá Hoàng không sai biệt lắm cũng muốn tới, đàng tổ còn cần cùng hắn đánh vừa đối mặt. Chỉ là vì thu nạp từ chi hiển dạng này một cái tiểu tốt, không khỏi quá dày vò một chút. Đàng tổ trong lòng oán thầm, cái này cảnh đế quả thật là một cái tâm hắc. Bất luận kẻ nào rơi xuống trong tay hắn, đều không thiếu được muốn bị lợi dụng một thanh. Từ chi điển thân thể ngâm ở trong nước biển, hắn cảm thụ được sợi đằng xúc cảm, mặc dù vẫn như cũ buồn bực đến làm cho người khó mà hô hấp, nhưng là giờ phút này sống sót sau tai nạn, vẫn là nhường hắn có loại nhà ấm áp. Bất quá, từ chi điển duy trì có không nghĩ rõ ràng. Đang tổ lúc trước tư thế, rõ ràng hắn cùng Trần Thị là cùng một bọn. Bây giờ Trần Thị muốn xử quyết chính mình, đang tổ vì sao còn muốn bảo vệ tính mạng của hắn? Ở trong đó có như thế nào ẩn tình? Cũng không thể bởi vì chính mình, liền trêu đến đang tổ cùng Trần Thị trở mặt ta. Từ chi điển còn có chút tự mình hiểu lấy, không có xuẩn đến nước này. Chẳng lẽ lại, đây là khổ nhục kế? Từ chi điển trong đầu hiện lên ý nghĩ này, đàng tổ thanh âm liền chuyển tới. Bản tọa cho ngươi một cái cơ hội, liền lấy cái này bắt Vương Hải vực làm danh giới, ngươi cần trong thời gian ngắn nhất, tổ kiến một chi cung phụng bản tọa đội tàu, đồng thời cuối cùng lật đổ Bá Hoàng thành. Nếu như làm không được, ngươi cái mạng này cũng không cần giữ lại. Lời này bỏ đi từ chi điển lo nghĩ, thậm chí nhường hắn có chút đắc chí. Xem ra, chính mình là dựa vào lấy bản lĩnh thật sự sống sót. Đột nhiên, một đạo vàng nóng ánh thân ảnh từ bên trên bay qua. Người kia cầm trong tay một cây kim sắt chiến kích, huy hoàng chi thân dường như quỷ thần tại thế. Từ chi điển chết đều quên không được người này. Bá hoàng gián nước biển phi hành, từ chi điển bị sợi đằng bọc lấy, khoảng cách nước biển chỉ có mấy thước khoảng cách. Đối lập kim đan tu sĩ thần thức mà nói, Hai người bọn họ điểm này khoảng cách cùng trực tiếp dán mặt không khác biệt. Từ Chi Hiển thật vất vả an định lại tâm, giờ phút này nhảy nhanh chóng, thậm chí hoài nghi Đằng Tổ là không phải cố ý giết người Chu Tâm. Cho đến Bá Hoàng cả người đi xa, giống như hoàn toàn không có phát hiện tung tích của hắn. Này mới khiến Từ Chi Hiển tâm tình bình phục. Hắn lại quay đầu, Đằng Tổ chính nhất mặt nghiền ngẫm nhìn xem hắn. Từ Chi Hiển sắc mặt hậm hực. Loại này cường đại đến có thể trực tiếp ngăn cách Bá Hoàng cảm giác tồn tại, có thể bị hắn trêu đùa là vinh hạnh của mình mới đúng, sao có thể bởi vậy sinh ra phẫn nộ cảm xúc đâu? Nếu là Hồng Đằng Tổ nhã hứng, coi là thật tội đáng chết vạn lần. Ngươi nói, nếu như vừa mới bản tọa đưa ngươi ném ra bên ngoài, ngươi sẽ là kết cục gì? Từ Chi Hiển lúc này không ngời, đa tạ đại nhân ân không giết, Từ Chi Hiển tất nhiên kiệt lực báo đáp. Sau đó, Đằng Tổ ban cho một cây sợi đằng, hóa thành phất trần bộ dáng. Từ Chi Hiển thuận thế biến hóa hình thể. Hắn nửa không ngời thân thể, lam lục giao nhau áo bào, điểm xuyết lấy mái vòm đỏ mũ, bộ pháp ngợi mà bình ổn. Cái này bề ngoài, nghiễm nhiên chính là kinh nghiệm phong phú đại nội thái giám. Đằng Tổ nhất thời hứng khởi, cảm thấy Từ Chi Hiển khí chất cùng đại cảnh trong cung nuôi thái giám nhất trí. Kia là đế vương tiêu chuẩn thấp nhất. Hắn hôm nay cũng tới hưởng thụ một hai, bực này phân công thái giám niềm vui thú. Từ Chi Hiển đối với mình bề ngoài cũng không thèm để ý, hắn làm một người nên có lòng xấu hổ, sớm đại đã luyện thành cực âm chi thể bỏ qua thân người về sau liền biến mất. So với cái này bề ngoài, Từ Chi Hiển trong tay cái này phất trần mới thật sự là để cho người ngạc nhiên bà bối. Mỗi một cây tiêm đầu đều là dùng dây leo nhánh dệt thành, cái này nếu là quất vào người bên ngoài trên thân, dù là Nguyên Anh đều phải tránh lui phong mang. Hắn có lòng muốn đuổi kịp đi rút co lại Bá Hoàng. Thế nhưng là nhớ tới Đằng Tổ tính nết, còn chưa làm ra điểm hiện thực liền phải lấy thưởng. Tuyệt đối rơi không được tốt. Từ Chi Hiển cầm trong tay phất trần rời đi. Một bên khác, Bá Hoàng lòng tràn đầy vui vẻ đi vào Tây Châu, lại biết được Từ Chi Hiển bị người cướp đi tin tức. Hắn nhìn xem khắp nơi trên đất bừa bộn bến cảng, dường như bị một loại nào đó quái vật khổng lồ quấy nhiễu qua, cái này không loại trừ Trần Thị tự biên tự diễn khả năng, nhưng Bá Hoàng biết rõ như thế, cũng không thể tránh được. Hắn nhất ngôn cựu đỉnh thời đại sớm đã đi qua. Bây giờ không có Bạo Hoàng phụ tá, Bá Hoàng đối với Bát Vương Hải vực khống chế đều yếu đi rất nhiều, chớ nói chi là cùng đại cảnh bực này có mấy vị nguyên anh thế lực đối kháng. Hôm nay chỉ có thể là tự nhận không may. Bất quá, Từ Chi Hiển tiểu tử này còn sống chuyện, trên cơ bản có thể xác định. Bá Hoàng dự định đi trước huyết hải một chuyến. Hắn muốn mời huyết vụ chi chủ ra tay, thay mình khóa chặt huyết vụ thần đan vị trí. Từ Chi Hiển tiểu tử này trốn trôn tranh tránh nhiều năm như vậy. Trong cơ thể hắn viên kia huyết vụ thần đan nghĩ đến cũng đã thành thục, cái này cũng chưa tính hoàn toàn tuyệt vọng. Hai năm qua đi, Bát Vương Hải vực trong khoảng thời gian này thay đổi lớn nhất, chính là xuất hiện một cái cùng Bá Hoàng thành địa vị ngang nhau thế lực. Long Đằng Đế Quốc cái này, Long Đằng Đế Quốc xuất hiện thời gian không lâu, liền đã chiếm lĩnh bao quát chỉ châu ở bên trong rộng lớn hải vực. Trong đó hình dạng và cấu tạo liền như là bình thường phạm nhân quốc gia như thế. Từ trên xuống dưới, có một vị Long Đằng Đế Quân, lại có là chấp trưởng quốc chính Cửu Thiên Tuế. Cửu Thiên Tuế một người một tay phát trần, những năm này chết ở trong tay hắn Kim Đan hậu kỳ không dưới hai trưởng số lượng, thậm chí Bá Hoàng tự mình ra tay đều không thể có thể bắt được. Trừ hắn ra, càng bác nổi danh thuộc về vị kia Long Đằng Đế Quân. Vị này tựa như là hàng thật giá thật chân Long Thiên Tử. Hắn chỉ xuất thủ một lần, đưa tay ở giữa triệu hoán vô số kim long, đánh bại mảnh đất này đã từng chủ nhân Bá Hoàng. Lúc này mới có song phương địa vị ngang nhau cách cục. Theo Long Đằng Đế Quốc thanh thế càng thêm to lớn, bọn hắn cùng Bát Vương Hải vực lớn nhất vượt ngoại thế lực đại cảnh ở giữa cũng sinh ra ma sát. Không ít hải vực tu sĩ âm thầm suy đoán, hai cái này quái vật khổng lồ khi nào chính thức khai chiến, cái này sẽ ảnh hưởng đến hải vực tương lai. Nhưng mà, cái này thể chế tương tự song phương tại khai chiến chuyện bên trên lại giữ vững khắc chế, đồng thời cuối cùng đặt thành một loại hiệp nghị nào đó. Đại cảnh đội tàu có thể tới Long Đằng Đế Quốc làm mua bán. Long Đằng Đế Quốc thì hướng đông khuất trương, tránh cho cùng đại cảnh trực tiếp xảy ra ma sát. Chương 820, Nguyên Anh 8 tầng, gấp 10 trưởng thành. Chương 820, Nguyên Anh 8 tầng, gấp 10 trưởng thành. Từ Chi Hiển xem như đây hết thảy người chủ đạo. Hắn không có quên lúc trước đại cảnh muốn xử quyết chính mình sự tình, nhưng địa thế còn mạnh hơn người. Hắn đối Đằng Tổ lớn nhất giá trị chính là thay hắn kinh doanh thế lực. Trước mắt đến xem, Long Đằng Đế Quốc lựa chọn cùng đại cảnh khai chiến, thua khả năng vô cùng lớn. Một khi Long Đằng Đế Quốc bị đánh rỗng, chính mình vị này Cửu Thiên Tuế liền đã mất đi giá trị, Đằng Tổ chưa chắc sẽ còn tha cho hắn tính mệnh. Cho nên, Từ Chi Hiển dự định trước góp nhặt thực lực, lại mưu cầu trả thù sự tình. Về điểm này, hắn làm hải tặc những năm kia kinh lịch, đủ để cho hắn giảm bớt không ít phiền toái. Chỉ cần binh mã vừa đến, liền có thể lập tức khôi phục năm đó cương thổ. Từ Chi Hiển xuất lĩnh đội tàu đông tiến. Đột nhiên, hắn cảm giác trên đỉnh đầu mặt trời đột nhiên hạ xuống một cỗ nhiệt ý, bất quá rất nhanh lại biến mất. Từ Chi Hiển trong lòng nghi hoặc, ngước đầu nhìn lên, lại nhìn không đến bất luận cái gì đồ vật. Mặt trời bên trong, Chân Cảnh An kết thúc lần này bế quan. Hắn luyện hóa Minh Nguyệt Nghiên Mực cùng Thanh Minh Kiếm Linh để dành tới lực lượng, chính thức đột phá đến Nguyên Anh 8 tầng. Thanh Minh Kiếm Linh, Minh Nữ, Nguyệt Đồng ba đạo thân ảnh đồng thời hiện hóa. Đồng Thanh nói chúc. Chúc mừng cha, lao ra, đột phá cảnh giới. Trần Cảnh An nghe vậy lộ ra nụ cười vui vẻ. Nguyên Anh 8 tầng, hóa thần đang nhìn. Một khi đột phá đến như vậy cảnh giới, trong tương lai giới hà chỉnh thể đánh cờ bên trong, chính mình cùng Trần Thị liền cũng có tư cách thò một chân vào. Hắn đem Minh Nữ cùng Nguyệt Đồng thu hồi, chỉ để lại Thanh Minh Kiếm Linh. Thanh Minh Kiếm Linh trên mặt nụ cười, hai tay dâng một cành cây, phía trên lưu lại một đạo vết kiếm, cũng không sâu trọng, giống như là có người dùng tiểu đao nhẹ nhàng mở ra. Trần Cảnh An đem nó tiếp nhận, phân ra một sợi pháp lực, đánh vào cành nội bộ. Một giây sau, căn này cành biên giới liền có nha nhi toát ra. Bất quá, tại sinh trưởng tới vết kiếm kia chúng quanh lúc, nhanh chóng biến xanh biết súng mãn, chật mà ố vàng khô cạn, hoàn toàn tan lụi. Trần Cảnh An có chút kinh ngạc, cái này cành là từ lúc mới sinh ra linh đảo thụ bên trên lấy xuống. Chính là, Thanh Minh kiếm linh cười, ngay sau đó lại từ trong ống tay áo phân ra mấy đạo kiếm linh hư ảnh, đây đều là ký sinh ở đằng kia chút trên phân thân đưa đến theo dõi tác dụng kiếm linh. Trần Cảnh An ánh mắt nhìn lại, thấy rõ Thanh Minh kiếm linh lựa chọn sử dụng những này phân thân cơ bản đặc thù. Nơi này đã có tu sĩ, cũng có phàm nhân. Trong phàm nhân, có dần dần già đi lão đầu cùng lão hậu, thân hình còn xuống, nghiêm nhiên một bộ gần đất xa trời tư thế. Tu sĩ bên trong, luyện khí tu sĩ trạng thái đại khái cùng phàm nhân không khác. Làm cho người kinh ngạc chính là, lại có chút cơ cảnh tu sĩ, cũng tới đại nạn sắp tới thời điểm. Trần Cảnh An chọn chúng trong đó một vị tên là Trần Huy bấm ngón tay suy tính. Trần Huy, 34 năm, 199 tuổi. Cái trước là linh đảo thụ trồng trọt thời gian. Cái sau, thì là trước mắt Trần Huy đối lập thọ số, tức lấy một cái thân phận tình huống cụ thể đến hạch toán. Từ góc độ này, Trần Huy đúng là sống đến đại nạn. Trong lúc này kém tiếp cận gấp 6 lần. Mặc dù còn lâu mới có được lấy nhật dịch nguyệt 30 lần khoa trương như vậy. Nhưng cái này cũng đủ để rút ngắn một cái phân thân trưởng thành chu kỳ. Hắn một mặt chờ mong nhìn về phía Thanh Minh kiếm linh, "Thanh Minh, ngươi bây giờ cao nhất có thể làm được mấy lần tốc độ phát triển?" Thanh Minh kiếm linh ngay vậy, đem bên trong một đạo phân thân bắt tới. "Trần Lương, 19 năm, 190 tuổi. Đến mức tu vi, vậy mà đã đạt đến trúc cơ viên mãn." Thanh Minh kiếm linh giải thích nói, "Đây là ta đem hết toàn lực thúc đẩy sinh trưởng một vị, trước mắt đến xem, gấp 10 tốc độ phát triển cũng đã là linh đạo thụ cực hạn." Lại hướng lên, mấy vị kia phân thân trực tiếp tại chỗ thọ trùng mà chết. "Cái này có lẽ cùng cha thể chất của ngươi có quan hệ." Trần Cảnh An nhẹ gật đầu, công nhận thuyết pháp này. Một ngày chống đỡ 10 ngày, 10 năm chính là 100 năm. Chỉ sợ không cần bao lâu, những này phân thân niên kỷ liền so với hắn bản tôn còn lớn hơn. Thế nhưng là cảnh giới bên trên, phân thân của hắn chỉ kế thừa chính mình rất nhiều mệnh cách bên trong một đạo, khẳng định là không kịp chính mình lớn lên nhanh. Căn cứ vào điểm này, Trần Cảnh An trong lòng đã có mặt mũi. Cùng loại này gấp 10 trưởng thành nhất phù hợp mệnh cách, kỳ thật chính là hắn đời thứ 2 thọ hoàng trên người cần có thể bổ vụng cùng có tài, nhưng thành đạt mượn. Nếu lúc đó thọ hoàng có thể có bực này năng lực, hắn hơn 1000 tuổi thì tương đương với người bên ngoài hơn 1 vạn tuổi, hóa thần đều chỉ là hắn hạ cuối. Đừng nói chết đi vạn trượng thiên quân, cho dù vạn trượng thiên quân còn sống, đều chưa chắc có thể đánh bại thọ hoàng. Đáng tiếc bực này con đường không thể sử dụng tại ta bản nhân. Trần Cảnh An có chút ít tiếc nuối nghĩ đến, cái này nguyên nhân cũng là nhiều phương diện. Thứ nhất, hắn trên người có tiên thiên trường thành cùng tiếp cận với huyền vũ thần quân thuần khiết huyết mạch, đây đều là đủ để kéo dài tuổi thọ đặc chất. Mà gấp 10 trường thành trên bản chất là thuộc về giảm thọ thần công một loại diệu dụng, dùng ở trên người hắn, trời sinh kèm theo suy yếu hiệu quả. Thứ hai, cái này kiếm pháp là nhằm vào linh đạo thụ, mà phân thân hình người có thể coi là linh đạo thụ cụ tượng. Cái này cùng trực tiếp để một cái tu sĩ già đi là hai việc khác nhau. Cái này Trần Lương có thể tu luyện tới trúc cơ biên mãn, nghĩ đến là có nhất định thiên phú và số phận trong người. Trong lòng của hắn hiếu kỳ, thế là xem xét lên đối phương mệnh cách. Có tại nhưng thành đạt muộn cực phẩm. Cái này hai đạo tuyệt phối mệnh cách chồng lên nhau, đủ để cho Trần Lương biến thành trong miệng người khác tuyệt thế thiên kiêu, mà lại là không có chút nào cảnh giới suy giảm cái chủng loại kia. Trần Cảnh An lập tức đối với hắn sinh ra mấy phần chờ mong. Người này vị trí là tại Đông Châu, cái kia có 7 đại nguyên anh tiên tộc cùng tồn tại, cần đột phá lệnh vừa mới được phép tiến giai địa phương. Cái này Trần Lương cụ thể thân phận là Đại Sở Tiên Quốc thủ tàng sử. Cái này phong cách vẽ một lần nhường Trần Cảnh An có loại cảm giác quen thuộc. Cái này không phải liền là cưới châu ra hàm cốc quan vị kia sao? Bất quá, phân thân dù sao cũng là phân thân, Trần Lương bức cách không có cao như vậy. Đầu tiên, hắn không có được ban cho hạ đột phá lệnh, trước mắt tất cả đều là dựa vào tại thủ tàng thất ở vào Đại Sở Tiên Quốc điểm mù chi lợi, khả năng vô thanh vô tức đạt đến trúc cơ viên mãn. Nói trắng ra là, hắn chỉ cần bị phát hiện, đồng dạng khó thoát khỏi cái chết. Còn nữa, Trần Lương cũng không phải thật thủ tàng sử, hắn chỉ là một cái bị lao thủ tàng sử thu dưỡng hài đồng. Bởi vì lấy có tài nhưng thành đạt muộn nguyên nhân, Trần Lương xem như hài nhi giai đoạn, nói chuyện, đi đường tất cả đều so người bình thường muốn muộn, bực này vụng về cử động ngược lại phù hợp lao thủ tàng sử tâm, bắt đầu bí mật dạy hắn con đường tu luyện. Hắn 8 tuổi năm đó, lao thủ tàng sử muốn đột phá trúc cơ, thế là bắt đầu bồi dưỡng Trần Lương xử lý thủ tàng sử cơ bản công việc. Tới 17 tuổi, cũng chính là hắn bị Thanh Minh kiếm linh chọn chúng xem như lấy nhật dịch nguyệt đối tượng thí nghiệm lúc, Trần Lương trong vòng một đêm biến thành lão nhân tóc trắng, bộ dáng kia cùng thủ tàng sử cùng loại. Mà lao thủ tàng sử thì không minh bạch chết tại trong mật thất. Thế là, Trần Lương liền kế thừa đây hết thảy, thuận tiện còn tại lao thủ tàng sử trên cơ sở, đạt đến trúc cơ cảnh. Dựa vào gấp 10 trưởng thành trực tiếp ăn đầy có tại nhưng thành đạt muộn tăng phúc, mỗi một khắc đều ở vào đốn ngộ. Mắt thấy liền phải đột phá kim đan. Chương 821, Huyền Vũ tuần hành, che đậy thiên cơ. Chương 821, Huyền Vũ tuần hành, che đậy thiên cơ. Kim đan cảnh sẽ dẫn tới hạ mây dị tượng. Đây là tiên đạo thưởng thức. Huống chi là tại Đông Châu bực này, đối tu sĩ đột phá quản khống đã tiếp cận bệnh trạng địa phương. Đừng nói Trần Lương. Trần Cảnh An để tay lên ngực tự hỏi, hắn lúc trước đột phá kim đan lúc, liền khai thác đem Hà Vân Thiên Tượng thu nạp lên thủ đoạn. Nếu là hắn cũng gặp phải Đông Châu bực này nguyên anh thượng tông chen ép tình huống, chỉ sợ tự thân tình cảnh cũng biết tương đối nguy hiểm. Cũng may, không có nếu như. Chính mình sớm đã không phải lúc trước sợ hãi rụt rè giả đan. Thậm chí, lấy hắn thực lực hôm nay, tại nguyên anh đạo quân bên trong đều có thể xưng đỉnh cấp. Trần Lương xem như phân thân của hắn, đồng thời cũng là lấy nhật dịch nguyện tập đại thành giả. Tại Trần Lương còn có giá trị dưới tình huống. Trần Cảnh An vị này bản tôn chính là núi dựa lớn nhất của hắn. Chỉ là kim đan thiên tượng, Trần Cảnh An thiên cơ thuật cũng đủ để che lấp. Trần Cảnh An ngắn ngủi suy nghĩ, ánh mắt nhìn về phía Thanh Minh kiếm linh, cái sau lập tức hiểu ý cha là muốn ta đi nhìn chằm chằm hắn. làm phiền ngươi. Trần Cảnh An cũng không phủ nhận, người này từ nhỏ tại thủ tàng thất lớn lên, tính tình coi như không màng danh lợi, vừa vẫn thích hợp lấy Nhật Dịch Nguyệt để tăng trưởng lịch duyệt. Hắn kim đan sắp đến, thậm chí đột phá nguyên anh cũng chính là trong vòng 30 năm chuyện, từ ngươi tự mình nhìn xem, ta có thể hơi hơi an tâm chút. Thanh Minh Kiếm Linh nhẹ gật đầu, cha thừa dịp trong khoảng thời gian này hảo hảo tu luyện, tranh thủ sớm ngày đột phá tới hóa thần cảnh, dạng này mới có thể cùng ta sóng vai chiến đấu. Ta tận lực. Trần Cảnh An dứt lời, quanh thân lập tức hiện hóa ra quẻ tượng tung tích, ngàn vạn linh quang đi khắp ở giữa, nhìn qua đâu vào đấy. Cuối cùng, cái này quẻ tượng bệnh thành một chương kim sắc trang sách phong bì. Thanh Minh Kiếm Linh thuận thế bay vào trong đó. Rất nhanh một bản nhìn qua rất có cổ pháp khí tức điện tịch xuất hiện. Trần Cảnh An bàn tay biến thành huyền vũ lợi trảo, ngũ hành pháp lực hội tụ trên đó, cưỡng ép giật ra một phần nhỏ không gian. Tất cả thiên cơ tỏ rõ thiên cơ chi hải hạ xuống hình chiếu, sách này trang từ đó thổi qua. Đợi đến không gian khôi phục bình ổn, Trần Cảnh An nhìn qua có chút mỏi mệt, nhưng trên mặt lại treo nụ cười. Khai thông thiên cơ chi hải, đây là ngũ giai thiên cơ sư mới có thể nắm giữ thủ đoạn, không nghĩ tới ta vậy mà sớm nắm giữ. Ý vị này, hắn dựa vào thiên cơ thuật, có thể thôi diễn cùng can thiệp chuyện thì càng nhiều, khiến cho tất cả hướng phía chính mình hy vọng phương hướng phát triển. Điển hình nhất ví dụ không ai qua được Tử Dĩnh Thánh Quân. Hoàn toàn không phải toàn thịnh thái độ hắn, thiếu chút nữa làm cho Đông Hải Long tộc phá hủy. Đây cũng chính là Thái Thượng Long tổ tự cam xem như thủ thiết nhân. Nếu không Long tộc căn bản không có đủ sinh ra biến số tư cách. Trần Cảnh An nhắm mắt điều tức. Cùng một thời gian, thủ tàng thất bên trong, Trần Lương chính mình cũng ý thức được, cảnh giới của hắn đã có chút áp chế không nổi. Nhưng mà, nhục thể của hắn bởi vì không biết tên nguyên nhân, nhanh chóng biến chất, trời xui đất khiến thay thế lao thủ tàng sử Trần Hán thân phận, đại sở tiên quan nhóm chưa phát hiện thân phận của hắn. Trần Hán xem như thủ tàng sử, cũng là thu được tu luyện tư cách, nhưng cũng giới hạn trong luyện khí cảnh. Không có tương ứng trúc cơ đột phá lệnh Trần Hán thân phận liền không có cách nào đi đến ở bên ngoài. Huống chi, hắn cái này đều nhanh lén qua hai cái đại cảnh giới, đột phá kim đan. Nếu là đại sở tiên quốc quận huyện, Trần Lương còn có liều mạng một lần cơ hội, thay vào đó bên trong là kinh sư, ở vào đại sở ba vị đạo quân cộng đồng giam thị hạ. Kim đan cảnh nhưng không có phá hư quy củ tư cách. Chỉ là nghĩ tới đây, Trần Lương cũng cảm giác tê cả da đầu. Hắn lại không muốn ngồi chờ chết, thế là đem chủ ý đánh tới thủ tàng thất những này tàng thư bên trên. Nơi này là đại sở tiên quốc cất giữ các loại tiên đạo truyền thừa địa phương, cất giữ điển tịch cùng ngọc giản tuyệt đối không ít, xem như đại sở tiên quốc một chỗ khó được tiên đạo thánh địa. Bất quá, chân chính hoạch tâm bộ phận đều là từ sở vương tộc người một nhà tụ tập tại nơi khác. Dù là như thế, Trần Lương từ nhỏ sinh trưởng ở thủ tàng thất, đến bây giờ hắn chân chính là xem qua đồ vật, vẫn chưa tới tổng cất giữ lượng 1/10. Hắn vốn cho là mình có thể ở nơi này chờ cả một đời, nhưng kế hoạch không đổi kịp biến hóa. Trần Lương bắt đầu có ý thức sàng chọn khả năng đối với mình hữu dụng truyền thừa. Cứ như vậy một mực hướng xuống, cho đến hắn giống như là thuận theo bản tâm, cầm lên một môn kim đan cấp bậc tâm đắc. Danh tự này là đầy đủ khí phách. Huyền Vũ tuần hành đạo tạm Trần Lương mang hiếu kỳ tâm tư là ra, rất nhanh cả người liền đắm chìm trong đó. Tầm nửa ngày sau, hắn mở hai mắt ra, chỗ mi tâm đã nhiều một chút xanh thảm ẩn ký, nhìn qua lại giống rùa đen, lại giống Huyền Vũ. Đây là Huyền Vũ tuần hành đạo tạm nhập môn tiêu chí. Trần Lương lập tức dựa theo con đường, vận chuyển thể nội pháp lực lộ tuyến, ngay sau đó trên đầu đột nhiên truyền đến một hồi cảm giác nặng nề. Cả người dường như trên đầu bảo bọc một cái to lớn mai rùa. Ngay sau đó, trong cơ thể hắn pháp lực bắt đầu biến mất tới linh căn bên trong, thay vào đó từng sợi rời rạc linh lực. Đây là luyện khí tu sĩ tiêu chí. Trần Lương có chút khó có thể tin, chính mình vậy mà thật lui trở về tới luyện khí cảnh. Như vậy xem ra, Huyền Vũ tuần hành đạo tạng liên quan tới nhập môn thiên chương miêu tả là có thể được. Dựa theo tiến một bước nội dung, công pháp này thậm chí có thể mượn tới Huyền Vũ chi lực phù hộ, tạm thời che đậy đại sở trận linh chính xác, để cho mình có thể thuận lợi đột phá. Trần Lương gọn gàng mà linh hoạt. 3 tháng trôi qua. Ngay hôm đó, một hồi linh quang theo Trần Lương trên đỉnh hướng ra phía ngoài bước lên đi. Thế nhưng là rời đi đỉnh đầu hơn một trượng về sau, một màn kia linh quang nhanh chóng bị ngăn trở, ngay sau đó hóa thành một cái kim sắc nhỏ hoàn rơi xuống mặt đất. Nhỏ hoàn mặt ngoài có từng sợi dáng mây đường vân, không biết rõ còn tưởng rằng đây là cái gì tuyệt thế thần đan. Trần Lương pháp lực hoàn thành lần đầu thủy biến, cả người chính thức đi vào kim đan. Chỉ có điều, bởi vì lấy hắn lựa chọn loại này phong bế tất cả đột phá pháp, so với bình thường kim đan, Trần Lương pháp lực tổng lượng chỉ có một nửa của bọn họ. Đây chính là tu luyện tiên đạo, lại không hướng thiên địa tỏ rõ một cái giá lớn. Người bên ngoài nếu là gặp phải bực này tiên tiên không đủ tình huống, tất nhiên sẽ sinh lòng hối hận. Có thể Trần Lương xem như một tên Đông Châu tu sĩ, hắn có thể còn sống đột phá cảnh giới, thưởng thụ kim đan thọ số, cái này cũng đã là may mắn lớn nhất. Trần Lương ổn định tu vi, ngay sau đó, hắn lại thi triển Huyền Vũ tuần hành đạo tạm đem tu vi lui trở về luyện khí cảnh, lại biến thành cái kia không đáng chú ý thủ tàng sử. Bắt đầu từ hôm nay, Trần Lương cho mình định rồi một mục tiêu, hắn muốn tại sinh thời xem hết thủ tàng thất bên trong những này tàng thư. Trần Lương đã làm tốt quy hoạch. Dưới mắt, trước tranh thủ đem nghĩa phụ Trần Hán bình thường thọ số xài hết, đợi đến học xong Huyền Vũ tuần hành đạo tạm bên trong dịch dung thần thông về sau, lại thay thân phận của mình mời phong tu tiên kiến. Nếu như nhân duyên tế hội, nói không chừng hắn có thể dựa vào tư lịch, làm ra đối ứng đột phá lệnh. Trần Lương cảm thấy cuộc sống này lập tức liền có thêm hy vọng. Thanh Minh Kiếm Linh ngồi ngay ngắn ở trong thức hải của hắn. Bởi vì lấy trước thời gian lạc từ nguyên nhân, dù là bây giờ Trần Lương đột phá kim đan cảnh, vẫn không thể phát giác Thanh Minh Kiếm Linh tồn tại. Thậm chí, hắn sẽ ở im hơi lặng tiếng ở giữa nhận Thanh Minh Kiếm Linh ảnh hưởng. Thí dụ như cuối cùng những này điện tịch ý nghĩ, chính là Thanh Minh Kiếm Linh tạm thời khởi ý bọn hắn hai vị đều có sở cầu. Trần Lương muốn thông qua cái khác pháp môn, đến giúp đỡ Huyền Vũ tuần hành đạo tạng loại suy. Thanh Minh kiếm linh chỉ là đơn thuần thử thời vận. Thời gian một đạo, bao hàm toàn diện. Ai cũng không rõ ràng, cái này thời gian kiếm duy trì liên tục tinh tiến, đến cùng là thiếu phương diện kia tri thức. Chương 822, Ma Phi trở về, Thanh Dịch chấp niệm chương 822, Ma Phi trở về, Thanh Dịch chấp niệm Tây Châu Đông Bộ, Thiên Ma cung trong chủ điện có 6 cái đen nhánh ma trụ sừng sững, trên đó thiêu đốt lên ngọn lửa màu tím đen. Trần Thanh Dịch hóa thân Thiên Ma dáng vẻ, chiếm cứ chính giữa. Tại phía sau hắn, Lưu Hâm trong tay pháp quyết nhanh chóng biến hóa, nghiễm nhiên là đang chủ trì trận pháp. Theo nàng đầu ngón tay dò ra hồ quang, ma trụ ở giữa khe hở lập tức biến thành mặt kính, phản chiếu ra vô số thức tha giai nhân cảnh đẹp. Đây đều là Trần Thanh Dịch lấy Thiên Ma công mời chào phi tần, thấp nhất cũng có kim đan cảnh thực lực. Giờ phút này, những cái kia phi tần ánh mắt xuyên thấu qua mặt kính, lại một lần nữa thấy được hiện thế cảnh tượng, nguyên một đám lập tức dễ dỗi lấy mong muốn đi ra. Mặt kính phía trên truyền đến tiếng va chạm, mắt thấy liền bị xung phá. Lưu Hâm khẽ nhíu mày, nàng nhìn xem trong lồng ngực của mình chật bản, mong muốn chấn áp những này Thiên Ma phi cũng không phải là việc khó. Chỉ là nếu như đem lực lượng lãng phí ở nơi này, như vậy lúc này có thể tiếp dẫn về hiện thế Thiên Ma phi số lượng liền phải giảm bớt. Lưu Hâm sống hơn 3.000 tuổi, tự nhiên không thiếu biến báo năng lực. Nàng nhìn về phía Trần Thanh Dịch, kêu một câu, vương thượng, nhanh quản quản các nàng. Trần Thanh Dịch nghe vậy mở hai mắt ra, trong con mắt lóng lánh tử quang, đồng thời từ trong ra ngoài phóng xuất ra một cỗ quân lâm thiên hạ uy áp. Hắn không nói nhảm, trong tay phương thiên họa kích ngẫu nhiên chọn chúng một cái phương hướng, ném mạnh ra ngoài. Giang giác, phương thiên họa kích trực tiếp xuyên phá mặt kính, lập tức liền có hỏa diễm bay ra, nương theo lấy vô số thiên ma phi tiếng đều thảm thiết truyền đến. Lưu Hâm thừa cơ hội này, nhanh chóng tuyển định hai vị trí. Ngay sau đó, Thẩm Diệu Linh cùng Diệp Tuyền Âm hai vị này tư lịch so với nàng còn lao chút thiên ma phi liền bị trận pháp dẫn dắt đi ra. Hai nữ ngồi quỳ chân giữa không trung, trong ánh mắt khó nén vẻ kích động. Đa tạ vương thượng, đa tạ Lưu tỷ tỷ. Trần Thanh Dịch chỉ là không mặn không nhạt điểm cái đầu, ngược lại để hai nữ có chút thất lạc. Các nàng lập tức tiến vào ma trụ bên trong, bắt đầu tạo nên nhục thân, chuẩn bị giống Lưu Hâm như thế trở lại nhân gian. Lưu Hâm triệt hồi mặt kính, kia cán phương thiên hỏa kích thuận thế biến thành tú hoa châm lớn nhỏ, trở lại Trần Thanh Dịch trong lỗ tai. Lưu Hâm không người mà bái, an mừng nói, chúc mừng vương thượng, sắp lên đỉnh trở thành ta Tây Châu ma đạo người thứ nhất. Nghe nói như thế, Trần Thanh Dịch đáy mắt hiện lên một vệt ánh sáng, chợt thở dài. Tây Châu ma đạo sớm đã suy sụp, bây giờ thậm chí tìm không ra một vị nguyên anh trung kỳ, cho dù lên đỉnh lại có ý nghĩa gì? Hâm Nhi, ngươi nói ta mấy năm nay có phải hay không quá an nhàn chút? Nghe nói như thế, Lưu Hâm ngắn ngủi trầm mặc. An nhàn? Đây chỉ là đối lập. Nàng xem như Trần Thanh Dịch bên cạnh sớm nhất khôi phục Thiên Ma phi, bây giờ càng là thành Thiên Ma cung trên thực tế trưởng khống giả, Trần Thanh Dịch tại Tây Châu ma đạo có nhiều bị người hận, nàng lại quá là rõ ràng. Nhưng mà, Trần Thanh Dịch tại thế gian đều là địch dưới tình huống, vẫn có thể như vậy an nhàn lợi dụng Thiên Ma phi tu luyện. Cái này bản thân liền là một loại bản sự. Hiện tại xem ra, hắn là có chút chán ghét, muốn rời khỏi Tây Châu đến ngoại giới sống sáo. Lưu Hâm có thể sống thêm một thế, tất cả đều là nắm Trần Thanh Dịch phúc. Phu sướng phụ thùy, bất luận Trần Thanh Dịch làm ra bất kỳ quyết định gì, nàng đều đem thể sống chết đi theo. Thiếp thân nguyện cùng vương thượng cùng tiến thối. Trần Thanh Dịch nghe nói như thế, trong lòng cuối cùng nhiều hơn mấy phần an ủi. Hắn đem người ôm vào lòng, mở miệng nói, ngươi cũng biết, cha ta có không ít hài tử, ta những huynh đệ kia tỷ muội phần lớn cũng là nhân trung lắm vượng, trong đó ta xếp hạng thứ 5. Không giống với huynh đệ tỷ muội của hắn, chỉ có ta, bởi vì lấy ẩn linh căn nguyên nhân chỉ có thể tu luyện ma công, từ nhỏ đưa đến ma giáo trong phân đà lớn lên, chính mình học được tại nguy cơ tứ phía hoàn cảnh bên trong sinh tồn. Lưu Hâm yên lặng lắng nghe, tính toán Trần Thanh Dịch tâm ý, cảm thấy hắn nói lời này không phải là vì phàn nàn. Nàng nghĩ đến lúc trước cha chồng Trần Cảnh An đưa cho nàng luyện hóa nguyên anh chi hồn, thuận nước đẩy thuyền nói về lời hữu ích. Vương thượng, ta nhìn cha cũng thật quan tâm ngươi. Cái này ta biết. Trần Thanh Dịch dường như nhớ tới chuyện cao hứng, khóe miệng nhếch lên, cha ta cả đời này thê thiếp không ít, có thể được xưng tụng thê chỉ có chính thê Nhạc Thị Hòa Bình thê Hồ Thị. Đến mức mẹ ta, nàng là nguyên thúc từ Tiểu Tảo Sơn mang về, xem như cha ta cái thứ nhất thiếp. Thế nhân đều cảm thấy, thiếp không bằng thê, có thể lại cứ mẹ ta là nhất không chịu thua kém, ta cùng nhị đệ là huynh đệ bên trong nhất như ta cha. Ngươi đừng nhìn ta trước kia chìm đắm ma đạo, giết người như ngóe, giống như tác phong làm việc tàn nhẫn. Trái lại cha ta, từ trúc cơ bắt đầu vẫn là người bên ngoài trong mắt người tốt bụng cùng người thể diện, có thể hắn sát tính so với ta đến, chỉ mạnh không yếu. Ta nhị đệ không chiếm đích, cũng không chiếm giải, có thể lại cứ hắn chính là so thê sinh con muốn không chịu thua kém, tiếp quản tiên tộc những năm này. Bây giờ những này kẻ đến sau ai không có nhận qua ân huệ của hắn. Cha ta trị ra bản sự, nhị đệ ít ra học 6-7 thành. Lưu Hâm nghe lời này, phát giác được Trần Thanh Dịch trong giọng nói cũng không oán đối. Thậm chí, tình này tự vẫn là lấy kiêu ngạo chiếm đa số, chẳng lẽ có lòng muốn phô trương một chút chính mình. Nghĩ đến cái này, nàng không khỏi nết lên vẻ miệng. Trần Thanh Dịch lườm nàng một cái, bất mãn nói, ngươi cười cái gì? Lưu Hâm cùng hắn dù sao cũng là vợ chồng, biết Trần Thanh Dịch là giả vợ giận, cũng dám cùng hắn nói đùa, thiếp thân minh bạch, vương thượng là muốn tranh khẩu khí. Lời này là thật nói đến Trần Thanh Dịch trong tấm khảm. Lúc đầu, hắn đối Thiên Ma cung cuộc sống an giật rất hài lòng, cho đến trước đó vài ngày, hắn tiến về Lang Gia Sơn bái phòng lao thất Trần Thanh Cơ thời điểm, thuận miệng ngừng cái này Trần Thanh Cơ thay hắn tính một quẻ. Một đám huynh đệ bên trong, trước mắt chỉ có Trần Thanh Dịch cùng Trần Thanh Vân là nguyên anh. Mà Trần Thanh Dịch càng là quét qua lão nhị danh hiệu, trở thành huynh đệ bên trong cái thứ nhất đột phá nguyên anh. Cái này một lần trở thành Trần Thanh Dịch tiêu ngạo. Cho nên, hắn lợi dụng đồng bào huynh đệ ở giữa thiên cơ liên hệ, nhường lao thất lợi dụng thiên cơ mô phỏng một chút, chính mình cùng Trần Thanh Vân giao chiến, đến tột cùng có mấy thành phần thắng. Lúc trước mấy lần suy tính, trên cơ bản đều là chia 5 năm. Thậm chí tại Trần Thanh Dịch cảnh giới dẫn trước thời điểm, một lần đạt tới qua 7-3 mở. Cho đến trước đó vài ngày, Trần Thanh Dịch tâm huyết dâng trào, lại tìm Lao Thất thay mình thôi diễn một lần. Tất thua không nghi ngờ gì đây chính là tiên cơ quẻ tượng kết quả. Trần Thanh Cơ nói đến mịt mờ chút, chỉ nói là 28 mở tới đằng sau đổi thành 19 mở. Đến lúc này, Trần Thanh Dịch hiển nhiên cũng không phải người ngu. Đầu năm nay 28 mở cũng đủ để định sinh tử, làm sao tới 19 mở? Cái này chỉ có một khả năng, cái kia chính là Trần Thanh Vân lại đột phá. Hơn nữa không phải Nguyên Anh 3 tầng, là đã bước vào Nguyên Anh trung kỳ. Tốc độ này ngay cả Trần Thanh Dịch đều cảm thấy khoa trương. Hán Nguyên bản còn đang vì mình viễn siêu Tây Châu cái khác đạo quân tốc độ tu luyện mà đắc chí. Bây giờ so sánh Trần Thanh Vân tốc độ phát triển, không khỏi có chút tự ti mặc cảm. Khi hắn dậm chân tại chỗ thời điểm, Trần Thanh Vân còn đang tăng nhanh như gió. Chính mình bởi vì nhất thời an nhàn, đem hắn lúc trước thật vất vả sáng tạo lên ưu thế đều cho thua sạch. Đây mới là Trần Thanh Dịch mong muốn ra ngoài sông sáo nơi mấu chốt. Chương 823, huynh đệ bất hòa, trưởng diệt lôi kiếp. Chương 823, huynh đệ bất hòa, trưởng diệt lôi kiếp. Ngươi nói không sai, ta chính là mong muốn tranh một hơi này. Trần Thanh Dịch nắm chặt nắm đấm, ta đã có thể ở lão nhị phía trước đột phá Nguyên Anh, đương nhiên cũng biết trước hắn một bước đạt tới hóa thần. Ta thế nhưng là thiên ma, tuyệt không yếu hơn bất luận kẻ nào. Đang khi nói chuyện, Thẩm Diệu Linh cùng Diệp Tuyển Âm hai nữ cũng hoàn thành nhục thân tái tạo. Tu vi của các nàng đều như ngừng lại kim đan viên mãn. Không giống với Lưu Hâm loại này kim đan 10 tầng con đường, Thẩm Diệu Linh cùng Diệp Tuyển Âm đều là đi bình thường Nguyên Anh chi đạo. Hai vị này cũng coi là Trần Thanh Dịch không quan trọng lúc có tư lịch. Lưu Hâm khi lấy được Trần Thanh Dịch cho phép về sau, chào hỏi các nàng hai vị tới, lại giản yếu đem chuyện lúc trước nói một lần. Thẩm Diệu Linh hoàn toàn như trước đây, quán triệt chính mình xem như fan girl địa vị, vương thượng bất quá là tạm thời dừng lại, trước hết để cho nhị gia chạy một đoạn đường, chỉ cần chịu truy lập tức là có thể đuổi kịp. Diệp Tuyên Âm thì càng thêm thiết thực, nàng đánh giá đại điện, mở miệng nói, cái này 6 cái ma trụ có thể dung nạp tất cả phi thần, mà Thiên Ma Cung bản thân liền là một cái có thể di động cỡ lớn không gian trí bảo. Vương thượng chỉ cần làm ra quyết định kỹ càng, chúng ta tùy thời khởi hành. Trần Thanh Dịch là một cái hành động phái, hơn nữa lại được 3 vị Thiên Ma phi duy trì, ban đêm hôm ấy liền đem Thiên Ma Cung thu hồi, thẳng đến Lang Gia Sơn phương hướng mà đi. Hắn tới qua Lang Gia Sơn không chỉ một lần, cũng biết nơi này có Nguyên Anh cấp bậc ngoại viện tọa trấn. Trần Thanh Cơ bây giờ đã có thể tự lập môn hộ, không còn cần hắn che chở. Trần Thanh Dịch đánh xong chào hỏi, liền chuẩn bị rời đi. Trần Thanh Cơ vẫn nhớ kỹ Tam Ca đối ân tình của hắn, đêm đó hai huynh đệ vừa đau uống một hồi, sau đó Trần Thanh Cơ tại chỗ thôi diễn quẻ tượng. Hắn không phá thiên cơ chỉ nhằm vào chưa nói rõ quẻ tượng. Một khi đem nó nói ra, như vậy Trần Thanh Cơ bản thân cũng muốn gánh chịu tiết lộ thiên cơ một cái giá lớn. Nhất là hắn bực này lấy kim đan thay Nguyên Anh chờ lệnh tình hình. Trần Thanh Cơ tại chỗ phun một ngụm máu đi ra, chỉ được một chữ nhắc nhở. Tây Trần Thanh Dịch lập tức móc ra chính mình bảo mệnh dùng thiên ma đan cho hắn chữa thương, trong lòng cảm động, ngoài miệng trách cứ. Ngươi tiểu tử này quen là yêu quan tâm, chẳng lẽ còn không tin được ngươi Tam Ca bản sự? Lời tuy như thế, Trần Thanh Dịch nguyên bản mục tiêu, nhưng thật ra là Đông Hải, cũng chính là phải hướng Đông. Có thể cái này thiên cơ quẻ tượng cho hắn cung cấp một cái tương phản phương vị. Hắn nhớ kỹ phần nhân tình này, tính toán như thế nào báo đáp. Trần Thanh Cơ lại khoát tay áo, Tam Ca không cần lo lắng ta đã dám thôi diễn, tự nhiên là chuẩn bị hậu thủ. Tam Ca năm đó phù hộ tri ân, ta không thể báo đáp, duy nguyện Tam Ca cái này thuận buồm xuôi gió, tiên đạo trường hồng. Hôm sau, Trần Thanh Dịch xác định Lao Thất trạng thái khôi phục, cuối cùng vẫn là bước lên hành trình. Trần Thanh Cơ đưa mắt nhìn Tam Ca rời đi. Đúng lúc này, một đạo Nguyên Anh cấp bậc cổ nô hiện hiện. Cái này cổ nô mở miệng nói, "Lão thất, ngươi lúc trước thôi diễn nội dung, coi là thật như thế." Nghe vậy, Trần Thanh Cơ nụ cười thu liễm, biểu lộ biến có chút nghiêm trọng. Cổ nô bên trong phụ trách trưởng khống thân thể chính là hắn Luca, Trần Thanh Huyền. Huynh đệ có tâm linh cảm ứng có thể cùng hưởng quẻ tượng nội dung, cho nên Trần Thanh Huyền cũng có thể biết lúc trước thôi diễn toàn bộ diện mạo. Đây chứ cũng không phải là thôi diễn toàn bộ nội dung. Đây chỉ là Trần Thanh Cơ từ đó tuyển ra, lớn nhất chuẩn bị khái quát tính một chữ. Dù là như thế, hắn cũng bởi vì này lỗ mất không ít thọ số. Nếu như toàn bộ đỡ ra, có thể sẽ có tính mệnh chi hiểm. Trần Thanh Cơ thần sắc nghiêm trọng, nhìn về phía thiên cung, có thể để cho ta nhận bực này phản vệ quẻ tượng, chỉ sợ là chân chính thiên đạo chi ý Tam Ca không biết ra ngoài như thế nào duyên cớ, vậy mà cũng bị thiên ý chọn chúng. Hắn lúc trước được đến quẻ tượng, chủ yếu nhất một bộ phận nội dung, không phải tây mà là huynh đệ bất hòa. Làm cái này quẻ tượng ứng nghiệm tại Trần Thanh Dịch trên thân lúc, chuyện liền tương đối nghiêm trọng. Trần Thanh Huyền truy vấn, ngươi khả năng suy tính ra Tam Ca muốn cùng người xảy ra tranh chấp. Không được. Trần Thanh Cơ nhìn qua phía trên, mảnh này quẻ tượng chỗ thiên cơ hải đã bị thiên ý phong tỏa, không còn thuộc về có thể thu hoạch thiên cơ. Tam Ca nơi đó, chúng ta suy tính ra kết quả, càng nhiều là bởi vì chúng ta xem như cùng phụ huynh đệ, hơn nữa lẫn nhau ở giữa sinh ra không cạn nhân quả, mới có thể có chỗ báo động. Nếu là thử nghiệm đem nó tiết lộ ra ngoài, thiên phạt lập chí. Trần Thanh Huyền nghe được thiên phạt hai chữ, đồng dạng biểu lộ nghiêm trọng. Thiên phạt cùng lôi kiếp đây thật ra là hai việc khác nhau. Lôi kiếp là thành đạo chi kiếp, chỉ cần vượt qua lôi kiếp liền có thể thu hoạch được thiên địa trả lại. Thiên phạt thì lại khác, cái này từ đầu tới đuôi chỉ vì phạt chữa mà sinh. Phạt thọ số, phạt tu vi, phạt khí vận, phạt luân hồi. Phàm là thiên đạo có thể nắm giữ bộ phận, thiên phạt đều có thể chọn chúng. Trần Thanh Cơ chính mình một thân khí số, liên quan tới không biết bao nhiêu người. Nếu là cho nên liên lụy bọn hắn, kia mình trở thành tội nhân. Trần Thanh Huyền cũng giống như thế. Cũng may, bọn hắn hiện tại nắm giữ tiên cơ, còn có thể sớm làm chút phòng bị, tranh thủ có thể trừ khử huynh đệ bất hòa mang tới ảnh hưởng. Tây Hải, Kiếm Châu Trần Thanh Tiền tiếp trưởng Kiếm Vương Triều, trước kia đã cùng Kiếm Châu tam đại thế lực đạt thành nhất trí. tam đại thế lực phối hợp hắn phổ biến quốc chính. Xem như trao đổi, Trần Thanh Thiền không can thiệp tam đại thế lực nội bộ vận chuyển. Hắn nhằm vào Kiếm Châu tình huống hiện thật, chế định một bộ hoàn mỹ luật pháp, đem người cùng yêu toàn bộ đặt vào quản lý giang cung, người có nhân pháp, yêu có yêu quy. Trừ cái đó ra, còn có người đức cùng yêu đức phân chia, có thể dựa theo tình huống thu hoạch được ban thưởng. Một cái có chút quy mô chi phối trật tự có thể sáng tạo lên. Trần Thanh Thiền thứ 15 khó mưu quốc cáo phá. Nương theo lấy một hồi trùng thiên kim quang dị tượng, Trần Thanh Thiền vĩ ngạn Phật Đà thân hình đột ngột từ mặt đất mọc lên, Phật mục trang trọng ngưng túc, từ bi khoan dung độ lượng. Ngàn vạn tín đồ quỳ bái. Trần Thanh Thiền khí thế thuận thế cất cao, đám mây chỗ sâu nguyên anh lôi kiếp mắt thấy liền phải tạo ra. Lúc này, một đôi đại thủ hiện hiện, vậy mà đem lôi kiếp giữ tại lòng bàn tay, sau đó vận lực trực tiếp đem nó bóp nát. Đại lượng lôi kiếp quang hoa dọc theo khe hở rơi xuống, hội tụ đến Trần Thanh Thiền trên thân. Tu vi của hắn chính thức đạt đến nguyên anh cảnh. Một bên khác, Hoan Hỷ Thiền viện. Hoan Hỷ Thiền sư mở ra bàn tay, phía trên đã là máu thịt bé bé, cả người quanh thân tản ra một cỗ mãnh liệt hắc khí. Sau đầu biên quang, đột nhiên biến đen nhánh. Cả người nhìn qua có loại vận rủi cuốn thân cảm giác quái dị. Vị này luôn luôn ung dung thiên ngoại thần quân, chung quy là không cởi được. Bản tọa trên thân vốn cũng không thừa bao nhiêu công đức, đều bị đạo này lôi kiếp cho tiền phi pháp. Hoan Hỷ Thiền sư vẻ mặt đau khổ. Công đức việc quan hệ tự thân tu hành cùng khí vận, hắn lúc trước có thể may mắn tại tứ đại thần quân trấn áp bên trong sống sót, trong đó có công đức khí vận phù hộ kết quả. Bây giờ khí vận về không, chính mình rất có thể sẽ bại lộ tung tích. Đến lúc đó, tinh thần tên kia đánh tới cửa, hắn nói không chừng liền bị đối phương nuốt chửng lấy. Nhưng hôm nay tình huống này, một khi Trần Thanh Thiền Phật Đà pháp tướng hiện thế, tinh thần cùng diệt tinh minh chủ liền có thể lập tức hóa chặt hắn phương vị, cái này đồng dạng sẽ kết thúc Hoan Hỷ Thiền sư tương lai. Cho nên, hắn chỉ có thể đánh cược một phen, từ chính mình gánh chịu phong hiểm, đem thay đổi đại cục cơ hội đặt ở Trần Thanh Thiền trên thân. Chỉ tiếc, ta cái này Phật nghiệt là không thể không chém tới. Hoan Hỷ Thiền sư tự lẩm bẩm, sau đó một hồi đao quang hiện hiện, dường như đem cả người hắn một phân thành hai. Lúc trước kia cố ủ dồn hắc khí tàn mát, huyễn hóa thành bộ dáng của hắn, hướng phía trên không bay đi. Chương 824, Thiên môn lại xuất hiện, Thánh quân mất mạng. Chương 824, Thiên môn lại xuất hiện, Thánh quân mất mạng. Cố khói đen này rơi xuống thiên khung bên trong, thoáng chốc trong tầng mây sinh ra một hồi trầm đụng, cấp tốc bao trùm cả tòa giới hải. Đây hết thảy, phàm là phản hư cấp bậc sinh linh toàn bộ có cảm ứng. Bọn hắn không hẹn mà cùng nhìn về phía bầu trời. Chỉ thấy một cánh cửa bỗng nhiên xuất hiện, đồng thời mở ra một góc. Kia là Thiên môn. Đông hải nào đó một mảnh hòn đảo, ở trên đảo sinh hoạt vô số sinh linh. Đảo này nhìn từ xa đi lên tựa như là một đầu hiện ra nằm xuống động tác cự tượng, cho nên cứ gọi tên tượng đảo. Ầm ầm, chỉ thấy cái này tượng đảo nước biển chung quanh bỗng nhiên chìm xuống, kinh khủng sóng lớn lấy tượng đảo làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi. Tượng đảo độ cao so với mặt biển duy trì liên tục lên cao, gió lốc cùng mưa to xen lẫn, cả bầu trời đều biến ảm đạm. Kia phong bạo chi nhãn vị trí, đang có một đôi con người, một trái một phải, ngắm nhìn thiên môn vị trí. Như kinh lôi tiếng vang từ tứ hải bay lên, hợp, đạo, cơ, duyên. Một giây sau, tượng đảo hoàn toàn hồi phục lại, biến thành một đầu tre khuất bầu trời tuyết trắng cự tượng, hướng phía thiên môn phương hướng khởi xướng xung kích. Đối với cái này, có mấy đạo phản hư cấp bậc ánh mắt nóng nhìn nơi đây. Bọn hắn hoặc là mặt lộ vẻ bất mãn, hoặc là thờ ơ lạnh nhạt, hoặc là thần sắc trêu tức. Diệt Tinh Minh phương hướng. Diệt Tinh Minh chủ bàn ngồi chung một chỗ tỏa ra tinh huy đồ án bồ đoàn bên trên, tinh lực lượng của thần gia chỉ toàn thân hắn, cái này khiến Diệt Tinh Minh chủ cảm giác thậm chí càng lớn bình thường đạo quân. Cái này khiến hắn có thể nhìn thấy thiên môn mặt ngoài, bốc lên một đoàn hắc khí, cho người ta một loại cảm giác hết sức nguy hiểm. Tiền bối, không biết hắc khí kia là cái gì? Ta vậy mà tại phía trên cảm nhận được thiên ý lọt mắt xanh. Tinh thần thanh âm tùy theo truyền đến, đây cũng là đến từ một vị nào đó thần quân nói nghiệt, hắn không biết làm như thế nào chọc giận một phương này thiên đạo chuyện, lựa chọn tự chém một đao xem như để ngủ. Diệt Tinh Minh chủ nghe vậy hơi kinh ngạc, thần quân cũng muốn đối giới hạ thiên đạo thỏa hiệp. Thời kỳ phi thường, tự nhiên khác biệt. Tinh thần ngữ khí thăm thẳm, lần này hợp thể cơ duyên liền hiện hóa tại giới hạ, dựa theo quy củ, thần quân là không được hạ chẳng tranh đoạt, bình thường là từ mỗi người bọn họ hậu bối ra mặt. Mà giới hạ thiên đạo, nó không cách nào quyết định cơ duyên này đi ở, nhưng là có thể lựa chọn tước đoạt người bên ngoài tranh đoạt tư cách. Diệt Tinh Minh chủ bừng tỉnh hiểu ra. Bất quá, đây càng là nhường hắn kiên định muốn rời khỏi giới hạ ý nghĩ. Không nói những cái khác, chỉ là hợp thể cơ duyên cái này một chuyện, cũng đủ để cho giới hạ đắc tội cái khác thần quân. Đến lúc đó, nếu có thần quân tiến hành thanh toán, toàn bộ giới hạ đều có phá hủy chi hiểm. Diệt Tinh Minh chủ đã sớm không đem mình cùng giới hạ đám kia hết ngồi đáy giếng nói nhập là một, đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Hắn thu hồi suy nghĩ, nhìn xem nhanh chóng chạy về phía Thiên môn Bạch Tượng Thánh Quân, trong ánh mắt mang theo vài phần trêu tức. Gia hỏa này tự tiện xông vào trận nhãn, sợ không phải muốn bị nhốt vào, từ đây xem như tù phạm. Tinh thần lúc này phủ nhận suy đoán của hắn. Thiên môn chính là từ thiên cương chói tinh cối trường khống, bực này thần thụ kèm theo linh trí, hơn nữa cùng mảnh trời này chào buổi sáng liền đạt thành ăn ý, có thể điều động tinh thần chi lực. Hôm nay thiên môn mở ra, rõ ràng là giới hạ thiên đạo tại tiếp thu chỗ tốt. Cái này lăng đầu thanh một mạch xông vào, sợ là hạ chẳng sẽ không quá tốt. Vừa dứt lời, liền thấy nóng bỏng bạch quang ở chân trời nổ tung. Đây là Bạch Tượng Thánh Quân Thánh Pháp. Nó lấy tượng đảo xem như tu hành vật dẫn, đồng thời ở đây trên cơ sở đã tạo thành một cái có thể phụ thuộc vào giới hạ đại thế thiên địa linh cảnh. Linh cảnh bên trong, Bạch Tượng Thánh Quân chính là vô thượng tạo vật chủ. Khi nó đem loại này tạo vật chủ trạng thái ra chỉ toàn thân thời điểm, liền có thể bộc phát ra vượt qua tự thân cảnh giới lực lượng. Như vậy năng lực so với đám kia bị đánh vào giới hạ, thực lực so sánh lẫn nhau thời kỳ đỉnh phong giảm bớt đi nhiều thánh quân, đã là trong đó người nổi bật. Nó toàn lực chạy về phía thiên môn. Đúng lúc này, vô tận giữa bạch quang, có một sợi quang mang đen kịt thoáng qua liền mất. Dường như một chi nhanh chóng bắn qua mũi tên, lại như cùng rơi vào trong nước biển một hạt cát tử, nhìn qua không có ý nghĩa. Một giây sau, nguyên bản bao phủ trời xanh bạch quang không thấy, nhưng là đồng dạng không thấy mây đen che đậy màn trời. Cái này nghiễm nhiên chính là một phái tinh không vạn lý cảnh tượng. Có thể hết lần này tới lần khác, trong bốn biển vậy mà toàn bộ bắt đầu mưa nước. Tất cả thánh quân đồng thời lâm vào trầm mặc, bởi vì bạch tượng thánh quân vậy mà chết. Trong không khí ngũ hành pháp lực, tại thời khắc này đã xảy ra thủy biến, tất cả nguyên anh viên mãn tu sĩ đều cảm nhận được nguyên linh chỗ sâu chuyển về phản ứng mãnh liệt. Đây là có vô chủ hóa thần chi khí xuất hiện, một kình rơi mà vạn vật sinh. Huống chi, bạch tượng thánh quân thánh pháp vốn là thiên hướng về tạo vật loại hình. Hắn mất mạng mang tới hóa thần chi khí, ít nhất là bình thường thánh quân gấp 3 tới gấp 3. Không có chút gì do dự, tất cả nguyên anh viên mãn đỉnh chỉ trong tay công việc, bắt đầu toàn tâm toàn ý mưu cầu đột phá. Như là đăng thiên minh dạng này thế lực lớn, cùng tứ hải phạm vi bên trong cường tộc, hóa thần thiên quân tại thời khắc này cũng nhao nhao xuất quan. Bọn hắn đầu tiên muốn làm chính là bảo vệ phe mình hạt giống tuyển thủ, không cho người ngoài ảnh hưởng bọn hắn đột phá. Tiếp theo, nếu như còn có dư lực, vậy thì bắt đầu hướng ra phía ngoài chuyển vận, gạt bỏ những cái kia cùng nhà mình nguyên anh tranh đoạt đột phá cơ duyên nói địch. Đây chính là xuất thân thế lực lớn cùng tán tu khác nhau. Hai người bọn họ phái tu sĩ thiên nhiên chính là đối lập. Giờ phút này những cái kia hóa thần thiên quân hành động, gạt bỏ những này tiềm ẩn uy hiếp, cũng tương tự có củng cố tự thân chi phối tác dụng. Diệt Tinh Minh chủ hai mắt vẫn ngốc trệ. Hắn nghĩ tới Bạch Tượng Thánh Quân sẽ thất bại, thế nhưng là hắn chưa hề nghĩ tới, gia hỏa này vậy mà lại ngã xuống nơi này. Cùng là phản hư, hắn biết giết chết một vị cùng cảnh giới tu sĩ như thế nào khó khăn, nhất là muốn ma diệt đối phương thánh pháp. Nếu không, gặp phải giống Tử Dĩnh Thánh Quân như thế loại hình, chỉ cần thánh pháp bất diệt liền có sống thêm qua khả năng tới. Người này có thể trong nháy mắt ma diệt Bạch Tượng Thánh Quân thánh pháp. Chỉ sợ cố lực lượng này, càng tại phản hư phía trên. Chuyện hôm nay, sợ là giới Hà Thiên Đạo có nhờ vào đó lập ý nghĩ. Tinh thần thì trầm mặc không nói. Trong đầu của hắn lần lượt quay lại lấy cái kia đạo đen nhánh lưu quang bộ dáng, mơ hồ nhìn thấy một bóng người thân ở trong đó. Vấn đề tới, giới Hà Thiên Đạo tốn công tốn sức, chế tạo ra dạng này một vị tồn tại. Nó đến tột cùng là vì phổ biến thiên ý, vẫn là thuận theo một loại nào đó quật khởi đạo thống mà sinh ra mặt trái. Tinh thần lúc này tiếp nhận diện tinh bản, thử nghiệm thông qua cùng thiên khung phía trên sao trời, thu hoạch càng nhiều liên quan tới vị kia thần quân thân phận tin tức. Mặt trời bên trong, Trần Cảnh An cũng không bế quan, tự nhiên cũng mắt thấy thiên môn mở ra, cùng thánh quân mất mạng cảnh tượng. Không cần nghĩ cũng biết, nơi này tuyệt đối trở thành cả tòa giới Hà tiêu điểm. May mắn, hắn cùng mặt trời hợp nhất, hơn nữa không có khai thác bất kỳ động tác gì, cho nên cũng không có người phát hiện tung tích của hắn. Nói cho cùng, trên đời này nào có người chọn trốn ở mặt trời bên trong, thật sự coi chính mình là tam túc kim ô sao? Trần Cảnh An cảm giác theo đại nhật quang chiếu lan tràn, hắn tự nhiên cũng phát hiện những cái kia hóa thần chi khí tung tích. Chỉ có điều, cân nhắc tới đây là Bạch Tượng Thánh Quân biến thành, nói không chừng đã sớm bị cái khác thánh quân để mắt tới. Trần Cảnh An mạo hiểm mang tới, vô cùng có khả năng bại lộ vị trí của mình. Hắn cân nhắc liên tục, từ bỏ trực tiếp thu lấy hóa thần chi khí ý niệm. Bất quá, sơn nhân tự có diệu chiêu. Trần Cảnh An không đảm đương nổi hóa thần chi khí công nhân mút bác, nhưng hắn thật có thể sinh sản hóa thần chi khí. Chương 825, ngũ hành bí ẩn, độ tẩu chi khí. Chương 825, ngũ hành bí ẩn, độ tẩu chi khí. Chỉ cần có thể đem cái này hoàn cảnh cho lợi dụng bên trên, kia đồng dạng cũng là một đạo cơ duyên. Hắn nói làm liền làm, lập tức toàn thân tâm vận chuyển ngũ hành đạo trùng. Lấy mặt trời làm trung tâm, dây đặc ngũ hành linh khí tụ đến, rơi xuống Trần Cảnh An trước người, từng lần một bắt đầu giao hòa. Ngũ hành linh khí này lẫn nhau dung hợp tốc độ so với ngày thường, đề cao gấp trăm lần không ngừng. Bạch Tượng Thánh Quân tác dụng, càng giống là chất xúc tác. Trần Cảnh An đạo thứ nhất hóa thần chi khí trải qua cái này nhiều năm lắng đọng, vốn là ẩn dưỡng hơn phân nửa, bây giờ gặp phải linh khí thăng hoa đặc thù thiết điểm. Vừa mới nửa ngày công phu, trong cơ thể của hắn liền nhiều hơn một cỗ du tẩu tại nguyên linh ở giữa linh đoàn. Trần Cảnh An thử nghiệm phân tích hóa thần chi khí cụ thể cấu tạo, sớm vì tương lai đột phá làm chuẩn bị. Lúc này, hắn chú ý tới tự thân ngũ hành nguyên linh cùng hóa thần chi khí ở giữa, vậy mà bày biện ra một loại không liên quan tới nhau trạng thái. Theo lý thuyết, đây là chuyện tốt. Thế nhưng là hóa thần chi khí xem như tiến giai thiết yếu bố trí trước điều kiện, hắn ngũ hành nguyên linh đối với nó lộ ra quá miễn dịch, cái này chưa chắc là tin tức tốt gì. Chờ một chút. Trần Cảnh An nghĩ đến một khả năng khác. Nếu hóa thần chi khí tác dụng, vẹn vẹn chỉ là bổ túc ngũ hành, bản thân cũng không phải là thúc đẩy nguyên linh tới nguyên thần thuế biến mấu chốt. Vậy cái này liền có ý tứ. Hắn hồi tưởng đến ba đời Minh Nguyệt Thiên Quân đột phá quá trình. Nghiêm chỉnh mà nói, Minh Nguyệt Thiên Quân đột phá kinh nghiệm, dù là đối với hắn chính mình cũng không có đủ giá trị tham khảo. Thứ nhất, song phương vị trí thời đại khác biệt. Minh Nguyệt Thiên Quân vừa vặn dẫm tại hóa thần chi khí biến mất hầu như không còn lâm môn một cước. Hắn tu luyện hoàn cảnh là muốn tốt hơn đương thời. Thứ hai, Minh Nguyệt Thiên Quân căn nguyên là một khối trải qua thánh quân điểm hóa tiên thiên linh thạch. Minh Nguyệt Thiên Quân mặc dù chỉ sống hơn một vạn tuổi, nhưng là tiên thiên linh thạch đã tắm rửa vài vạn năm thiên địa phúc trạch, một thân nội tình tuyệt không phải nhục thể phàm thai có thể so sánh với. Điều này sẽ đưa đến Minh Nguyệt Thiên Quân đột phá hóa thần cậy vào, kỳ thật cũng không rõ ràng. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa, ba cái này Minh Nguyệt Thiên Quân kỳ thật đều có thể sở đến một chút. Trần Cảnh An bây giờ đối chiếu tự thân, cho ra một cái tương đối kinh người kết luận. Nếu chính mình không cần hóa thần chi khí đến hiệp trợ bổ túc ngũ hành, trên lý luận hắn loại này ngũ hành nguyên anh là có thể trực tiếp đột phá hóa thần. Đây là Trần Cảnh An kết hợp ngay lúc này làm ra phỏng đoán. Bởi vì tại nghĩa rộng bên trên, cũng không có ngũ hành nguyên anh hiện thân thuyết pháp. Số lượng chiếm tỷ lệ không cao là một mặt. Còn nữa, Vũ Linh căn tại luyện khí trúc cơ kim đan ba cái giai đoạn ăn thiệt thòi, lại tại nguyên anh giai đoạn thành lớn nhất bên thắng. Trước mắt cái này xu thế, vừa đến hóa thần các linh căn liền khôi phục chúng sinh bình đẳng. Đứng tại ngũ linh căn góc độ bên trên, cái này không thua gì một lần phiên bản suy yếu. Nhưng là, nếu như lại tính cả cử đi cơ duyên, vậy cái này quả thật là thắng tê. Ra ngoài cẩn thận lý do, Chân Cảnh An tạm thời không có ý định rời đi mặt trời. Hắn cách hóa thần thêm gần, dứt khoát tự chính mình đánh trước dạng. Một khi xác nhận ngũ hành nguyên anh không cần hóa thần chi khí liền có thể đột phá, như vậy tương lai chờ Trần Thanh Vân đạt tới hắn giai đoạn này, liền cũng muốn học lấy chính mình, giảm xuống tồn tại cảm. Nếu không, cha con bọn họ vô cùng có khả năng trở thành những đại thế lực kia muốn diệt trừ đối tượng. Trần Cảnh An đem đạo thứ nhất hóa thần chi khí cất kỹ, thừa dịp Bạch Tượng Thánh Quân di trạch chưa biến mất, tiếp tục bắt đầu đoạn dưỡng đạo thứ hai. Đồng thời, hắn quan sát những cái kia hóa thần chi khí thuộc về, rơi vào mặt trời thị giác bên trên, mỗi một đạo hóa thần chi khí đều dường như treo thiên khung sao trời, chỉ cần trên đất nguyên anh viên mãn làm ra kêu gọi, viên này đối ứng sao trời liền sẽ rơi xuống. Ai nếu là đem luyện hóa, liền có cơ hội tiến thêm một bước, đột phá hóa thần. Chỉ là, quá trình này được xưng tụng long đong. Trần Cảnh An mấy lần nhìn thấy sao trời đã chìm xuống hơn phân nửa, nhưng là rất nhanh lại về tới vốn có độ cao. Ý vị này vị tiên nếm thử đột phá nguyên anh, đã trước một bước gặp bất trắc. Hóa thần chi khí quay về vô chủ, chậm đợi tin lành. Hắn hai mắt vừa mở khép lại. Ba ngày đi qua, Tây Hải phương hướng có một thân ảnh phóng hướng chân trời, thay thế hóa thần chi khí vị trí, hóa thành vĩ ngạn nguyên thần thân thể. Trần Cảnh An bấm ngón tay tính toán, xác định đột phá người là Hoang Châu một vị yêu hoàng. Đây là một đầu sống dưới nước yêu hoàng, bản thể là Đỏ Lăng. Tại lúc trước hắn, Hoang Châu tổng cộng có hai vị hóa thần cảnh yêu đế, toàn bộ bắt nguồn từ Hoang Châu hồ tộc. Trong đó một vị Một Hoa Thiên Quân càng là tham dự ngày xưa Tử Dĩnh Thánh Quân tranh đoạt, đồng thời cầm trong tay không chọn vẹn phản hư khí số giao dịch ra ngoài. Hôm nay chính vào thiên địa đại biến, hai vị yêu đế triệu tập Hoang Châu tất cả yêu hoàng, toàn lực bảo vệ bọn hắn đột phá. Công phu không phụ lòng người. Đỏ Lăng yêu hoàng thành trước hết nhất đột phá một vị. Tại cái này về sau, cái khác hóa thần chi khí thuộc về cũng dần dần gặp rốt cuộc. Cuối cùng, tổng cộng 5 vị tân tấn thiên quân sinh ra. Hoang Châu yêu tộc một vị, Diệt Tinh Minh một vị, Đăng Thiên Minh một vị, Bắc Hải đại tộc một vị, Đông Hải thú thần một mạch một vị. Cái này 5 vị toàn bộ có riêng phần mình đạo thống bảo vệ. Dù là thú thần một mạch, cũng có được thần quân di trạch xem như phù hộ. Trong này, chân chính tán tu một vị đều không có. Chỉ là, chuyện phát triển đến một bước này, vậy mà sinh ra mấy phần quỷ quật trạng thái. Bởi vì Bạch Tượng Thánh Quân mất mạng về sau, lưu lại hóa thần chi khí không ngừng năm đạo, mà là khoảng chừng lục đạo. Như thế trong thời gian ngắn, hóa thần chi khí hoàn toàn có thể từ đột phá thất bại nguyên anh trên thân chuyển di, ở giữa lại thế nào hao tổn cũng không có khả năng trực tiếp lãng phí hết một đạo. Trong đó có ẩn tình khác, lại có người có thể ở một đám thánh quân dưới mí mắt, đem cái kia đạo dư thừa hóa thần chi khí cho cướp đi. Tử Dĩnh Thánh Quân vô ý thức liền chuẩn bị suy tính. Chỉ có điều, hắn nhớ tới lúc trước suy tính kiếm châu kinh lịch, vừa nâng lên bàn tay lại thả trở về. Liên tiếp thất bại hai lần, Tử Dĩnh Thánh Bi đã lơ tàn. Hắn lần này có thể không có nhân tạo thanh long có thể dùng đến thay cướp. Mà thôi, hôm nay liền thả hắn một lần. Tử Dĩnh Thánh Quân thẳng tắp cái eo, ánh mắt chợt rơi vào thiên môn vị trí bên trên. Lúc trước, lực chú ý của mọi người đều bị Bạch Tượng Thánh Quân tử vong hấp dẫn đi, phân phối tới thiên môn trên người tinh lực có chỗ giảm bớt. Ngay tại lúc giờ phút này, nguyên bản nửa khép nửa mở lấy thiên môn, vậy mà tại chậm rãi quan bế. Một cái mắt, thánh quân nhóm đồng thời sinh ra minh ngộ. Cái kia đạo biến mất hóa thần chi khí, chỉ sợ sẽ là bị vị kia đản sinh tại thiên môn tồn tại mang đi. Dưới mắt, hắn đã ẩn nút tới giới hà bên trong, như muốn bắt được, còn nhiều thời gian. Tây Hải phía trên, một đầu to lớn cá voi yêu hoàng, thi thể đổ dạng phiêu trên mặt biển. Bụng của nó bị xé ra, một người một rùa đầu đầy mồ hôi, theo khe hở bò lên đi ra. Chính là Vương Nhị Cẩu cùng Thủy Huyền Quy. Bọn hắn vừa mới đứng vững, Vương Nhị Cẩu liền bị đột nhiên rơi xuống thứ gì đánh cái chính. Hắn nhìn chăm chú quan sát, phát hiện đây là một khối mặt ngoài trải rộng màu đen cái hố tảng đá. Đem nó giữ tại lòng bàn tay thời điểm, liền có nồng đậm thiên địa linh khí tụ đến, cái này hiệu quả có thể so sánh tụ linh trận tốt hơn nhiều. Vương Nhị Cẩu kinh ngạc ngẩng đầu, muốn nhìn một chút cái này tụ linh thạch là ai quan ra. Một giây sau, dưới chân hắn đầu kia lúc đầu đã chết thấu cá voi yêu hoàng, đột nhiên hai mắt bắn ra ánh sáng, thân thể to lớn trực tiếp lật ra cả người. Vương Nhị Cẩu cùng Thủy Huyền Quy trực tiếp bị quát ra. Chờ bọn hắn đứng vững về sau, lúc trước cá voi yêu hoàng sớm đã không thấy tăm hơi. Chương 826, yêu hoàng vây quanh, trọng thao cửu nghiệp. Chương 826, yêu hoàng vây quanh, trọng thao cửu nghiệp còn thật là chuyện lạ. Vương Nhị Cẩu đè xuống nghi ngờ trong lòng, cưỡi tại Thủy Huyền Quy trên lưng, mở miệng nói: "Nước tử, chúng ta tại cái này cá voi trong bụng lãng phí quá nhiều thời gian, lại không nhanh lên liền không đổi kịp cùng Thanh Ngư cô nương thời gian nước định." Thủy Huyền Quy nghe vậy tăng nhanh đẩy nước tốc độ, đồng thời dự bị tốt phương hướng. Nó ngoài miệng nói thầm: "Còn Thanh Ngư cô nương, người ta cùng ngươi không phải quen thuộc. Ngươi nói cái gì?" Vương Nhị Cẩu luôn cảm thấy Thủy Huyền Quy ra hỏa này, gần nhất đối với hắn có chút không tôn trọng. Thủy Huyền Quy lúc này nói sang chuyện khác: "Nhị Cẩu ca, chúng ta là đi xem Tiểu Kim Ô, tên kia rất bắt bẻ, ngươi chuẩn bị kỹ càng cho nàng thứ gì không có?" Vương Nhị Cẩu gãi đầu một cái, chợt ánh mắt rơi vào trong tay viên này hư hư thực thực tụ linh thạch đồ vật trên thân. Hắn vô ý thức ngước đầu nhìn lên mặt trời, thử nghiệm đem tụ linh thạch hình dáng cùng mặt trời hợp nhất, trên đó quang mang chợt lóe lên, chiếu rọi tại biển cả chỗ sâu. Chỉ một thoáng, vô số ở vào trạng thái ngủ đông động vật biển, đột nhiên giống như là người thấy mùi máu tươi cá mập, không hẹn mà cùng nhìn về phía cái này một người một rùa chỗ phương vị. Ầm ầm, đáy biển cự vật tới lui, bởi vì số lượng đủ nhiều, thậm chí trực tiếp nghịch chuyển hải lưu phương hướng. Thủy Huyền Quy lúc đầu có thể từ đó mượn lực, bây giờ lại biến phí sức vô cùng. Nó lập tức ý thức được không đúng. Vương Nhị Cầu lập tức từ túi càn khôn lấy ra một thanh phi kiếm, tay hắn cầm kiếm trôi bay lên trên đi, Thủy Huyền Quy cực kỳ thuần thục ôm lấy Vương Nhị Cầu đuổi. Một người một rùa liền lấy dạng này khác lạ tư thế rời đi mặt biển. Một giây sau, một khỏa to lớn cá sấu đầu một ngụm nuốt hướng bọn hắn lúc trước nơi ở, Thủy Huyền Quy cái đuôi mơ hồ còn có thể cảm nhận được, kia cổ bén nhọn sóng gió đập xúc cảm. Nguyên Anh yêu hoàng. Thủy Huyền Quy lập tức theo Vương Nhị Cầu đuổi trèo lên trên, thân thể cũng không ngừng thu nhỏ, cuối cùng trực tiếp bỏ vào hắn túi láo bên trong. Đang phía dưới, liên tiếp 7-8 đầu Nguyên Anh yêu hoàng há miệng nhìn về phía bọn hắn, vây cá cùng cái đuôi vớt mặt biển, làm ra một cái xúc thế động tác. Tới cảnh giới cỡ này, yêu hoàng nhóm đừng nói chỉ là cách biển, thậm chí bản thể ngự không cũng không thành vấn đề. Tiếp tục như vậy bọn hắn tuyệt đối phải bị đuổi kịp. Vương Nhị Cầu một tay nắm chặt chuôi kiếm, ánh mắt nhìn về phía trong tay tụ linh thạch. Hắn lần này có thể kết luận cái đồ chơi này là bảo bối, hơn nữa giá trị tuyệt đối không thấp. Vương Nhị Cầu dù sao làm nhiều năm như vậy khí vận chi tử, đối với nhất ẩm nhất chắc hẳn là tiền định là tương đối có cảm xúc. Đến bây giờ, hắn đã có thể căn cứ chính mình nhận hai nạn độ chấn động, đến kết luận một cọc cơ duyên giá trị. Vương Nhị Cầu lúc này mở miệng, "Sư tôn, có thể hay không giúp ta biến nguy thành an? Ta muốn thi triển trị thủy kiếm pháp." Ma chủng số 1 nghe nói như thế, sắc mặt lập tức đen lại. Tiểu tử này, là thật coi nó là thành đả thủ. Đây hết thể nhờ vào, Trần Cảnh An cùng Thanh Minh kiếm linh tiến một bước khóa lại, khiến cho ma chủng số 1 cũng có thể dựa vào dâng cúng tinh khí, tạm thời thu hoạch được Trần Cảnh An liên quan tới trị thủy kiếm pháp cảm ngộ. Nó đã từng tâm huyết dâng trào sử dụng qua một lần, lúc ấy Kim Đan tầng 2 Vương Nhị Cầu chỉ dùng một kiếm liền phế bỏ một vị mong muốn đuổi giết hắn Kim Đan 7 tầng. Xem như một cái giá lớn, ma chủng số 1 trực tiếp tiêu hết mấy tháng tinh khí. Hôm nay cảnh tượng này chỉ có thể càng thêm nguy hiểm. Nói không chừng, ma chủng số 1 thực sự bị đồ đệ móc rỗng. Nó lập tức tính toán ngộ biến tùng quyền. Tốt nhất không tốn phí tinh khí, hơn nữa không ảnh hưởng quan hệ thầy trò. Đột nhiên, ma chủng số 1 sinh ra đặc thù cảm ứng, ánh mắt không khỏi nhìn về phía trong đó một chỗ. Kia cố cảm ứng giống như đồng căn đồng nguyên, đồng thời đang hướng phía phương hướng của mình dựa sát vào. Chẳng lẽ gặp phải cái khác hai vị ma chủng? Ma chủng số 1 suy đoán kết quả, cho đến gặp được một đạo toàn thân bốc lên lửa tí bóng người, đang hướng phía cái phương hướng này lao vụt tới. Trên người đối phương kia cố tuyệt thế ma công khí tức. Đây là Tam thiếu gia. Ma chủng số 1 rất là kinh ngạc, hắn không nghĩ tới chính mình có thể ở nơi này gặp gỡ Trần Thanh Dịch. Trần Thanh Dịch hiển nhiên cũng chú ý tới Vương Nhị Cầu. Bất quá, tại phát hiện đối phương chỉ là Kim Đan tu vi về sau, Trần Thanh Dịch trực tiếp không để mắt đến nó, trong tay đỏ tía chiến kích đâm về phía dưới Nguyên Anh yêu hoàng. Hắn từ rời đi Tây Châu đến nay, trên đường đi chính là đang tìm kiếm Nguyên Anh yêu hoàng tiến hành chiến đấu. Chỉ cần đem nó giết chết, lại lợi dụng Thiên Ma công đem nó thôn vệ hầu như không còn, Trần Thanh Dịch tu vi cũng có thể nhanh chóng đề cao. Hắn vừa rời đi Tây Châu thời điểm, khoảng cách Nguyên Anh 3 tầng còn kém Lâm Môn một cước. Cái này ngắn thì mấy tháng, lâu là một năm. Thế nhưng là tại giết chết cũng luyện hóa con thứ nhất Nguyên Anh yêu hoàng về sau, Trần Thanh Dịch liền hoàn thành đột phá. Hắn liên tiếp lại đánh chết hai đầu Nguyên Anh yêu hoàng, không chỉ có củng cố tu vi, thậm chí rất có hướng phía Nguyên Anh 4 tầng bắn vọt tình thế. Chỉ là khổ vì, đoạn đường này đều không có thực lực thích hợp yêu hoàng. Quá yếu, nhìn thấy hắn cái này đầy người sát khí liền chạy. Quá mạnh, Trần Thanh Dịch chính mình chạy cũng không kịp, đâu có thể nào đi an vượt cảnh mà chiến thua thiệt. Lưu Hâm ba người tọa trấn tại Thiên Ma cung, thông qua cổ trận sớm dò xét chúng quanh Nguyên Anh yêu hoàng hạ lạc. Nàng chú ý tới Vương Nhị Cầu phương vị này có không ít Nguyên Anh yêu hoàng tụ tập, thế là liền đề cử Trần Thanh Dịch tới đây. Trần Thanh Dịch thần thức đảo qua phía dưới yêu hoàng, phát hiện đa số đều là Nguyên Anh giai đoạn trước, lập tức vui mừng quá đỗi. Hắn không do dự, trong nháy mắt mở ra Thiên Ma trạng thái. Ba vị Thiên Ma phi đồng dạng hiện hóa ra chân thân, riêng phần mình tọa trấn một góc, bắt đầu phong tỏa cái này một mảnh nhỏ hải vực. Trần Thanh Dịch tung hoành tới lui, trong tay ma kích mũi nhọn mang theo một tia hỏa hoa, chỉ cần rơi xuống yêu hoàng trên thân, ngay lập tức sẽ ăn mòn huyết dịch cùng da thịt. Hắn một người ghé qua tại mấy vị yêu hoàng ở giữa, lộ ra thành thạo điêu luyện. Những năm này tại Thiên Ma cung tinh tu, mặc dù hắn tiến cảnh tu vi bên trên sát thực bưng lỏng, nhưng ở lực bền bị phương diện năng lực được đến đề cao, duy trì Thiên Ma trạng thái thời gian cũng kéo dài mấy lần không ngừng. Trọng yếu nhất là, những này yêu hoàng Trần Thanh Dịch hiện giết hiện ướt, một giây trước vừa hao hết pháp lực đánh giết một vị yêu hoàng. Một giây sau, Thiên Ma cung trực tiếp thay hắn lại đem pháp lực bồi thường đấy. Hết đợt này đến đợt khác, như vậy liền thành yêu hoàng nhóm thạo kiếp. Bọn hắn sẽ đột phá hy vọng, đặt ở phụ trách lưu thủ tam nữ trên thân. Thẩm Diệu Linh cùng Diệp Tiên Âm, bởi vì lấy lúc trước Trần Thanh Dịch chế lãi, đã dựng dục ra Nguyên Anh chi hồn, cho người ta một loại khó đối phó tư thế. So sánh dưới, rõ ràng vẫn chỉ là Kim Đan cảnh Lưu Hâm, liền thành yêu hoàng nhóm trong mắt quả hờ mềm. Bọn hắn đồng thời hướng phía Lưu Hâm bên này vào tới. Trần Thanh Dịch thấy thế, chỉ là không nhanh không chậm đuổi theo, trong tay ma kích xẹt qua mặt nước, phảng phất là tuyên phán tử vong khúc nhạc dạo. Không bao lâu, mấy vị kia yêu hoàng trực tiếp bị đẩy trở về. Lưu Hâm tu vi cho nên bại lộ. Kim Đan tầng 16. Con số này nhìn vào người, thế nhưng là trở ngại Kim Đan tu sĩ trưởng thành tốc độ. Lưu Hâm thực lực chân chính, kỳ thật cũng chính là Nguyên Anh tầng 2 trình độ. Nhưng cái này đủ để cho nàng hoàn toàn điều động trận pháp, đem người ngăn lại. Trần Thanh Dịch giơ tay chém xuống, rất nhanh hoàn thành đối bọn này yêu hoàng thu hoạch. Chương 827, lấy người vì mồi, Lâm Trận đột phá. Chương 827, lấy người vì mồi, Lâm Trận đột phá. Vương Nhị Cầu toàn bộ hành trình vây xem Trần Thanh Dịch đối bọn này yêu hoàng tàn sát, không có vội vã rời đi. Đó cũng không phải hắn bản ý, chỉ là Vương Nhị Cầu cũng bị vây ở tam nữ trong trận pháp. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là vị này tác phong rất có ma tu phong cách Nguyên Anh tiền bối, giống như không có muốn đối hắn ý xuất thủ. nếu không chính mình có thể so sánh đám kia yêu hoàng thân thiết đối phó nhiều. Bởi vậy làm tam nữ triệt hồi trận pháp thời điểm, Vương Nhị Cầu không có lập tức rời đi. Bất kể nói thế nào, Trần Thanh Dịch đều xem như cứu được mệnh của hắn. Chính mình cái này tà môn thể chất đã định trước hắn đến cẩn thận đối đãi mỗi một phần nhân quả cũng phúc họa. Cho dù hiện tại tại chỗ chạy ra, rất nhanh cũng biết gặp gỡ khác phiền thoái, cái khác ma tu không chừng còn không bằng vị này đâu. Trần Thanh Dịch đem Vương Nhị Cầu cử động thu hết vào mắt. Thậm chí, tại thần thức của hắn bao phủ xuống, Vương Nhị Cầu nắm trong tay lấy tảng đá kia cũng đưa tới chú ý của hắn. Nơi này sở dĩ sẽ tụ tập nhiều như vậy nguyên anh yêu hoàng, chỉ sợ nguyên nhân chính là cái này. Vương Nhị Cầu phát giác được đối phương đang nhìn chính mình, vẻ mặt cung kính, vãn bối Trần Nhị Cầu tham kiến đạo quân. Ngươi họ Trần? Trần Thanh Dịch có chút kinh ngạc, nhưng cũng không đến nỗi bởi vậy thay đổi chủ ý, mà là trực tiếp chỉ vào trong tay hắn tụ linh thạch. Người vật kia nhìn không sai. Vương Nhị Cầu bừng tỉnh hiểu ra. Hắn khi biết cái này mai tụ linh thạch có thể là bảo vật khó được, chỉ là hắn gặp qua chân quý bảo bối không kém món này. Nếu như có thể đổi lấy vị này ma tu đạo quân giờ cao đánh khẽ, không lỗ. Vương Nhị Cầu đã định ra tốt nghĩ sẵn trong đầu, tính toán như thế nào đem tảng đá kia đưa ra ngoài. Có thể Trần Thanh Dịch câu nói tiếp theo lại để cho hắn mở rộng tầm mắt. Thứ này cùng ngươi cũng rất phù hợp, vừa bạn, bản tọa còn cần ngươi giúp chút ít bận điệu, nhớ kỹ đem thứ này mang lên. A, Vương Nhị Cầu có chút kinh ngạc, chẳng lẽ mình hiểu lầm vị này ma tu đạo quân, hắn là khó gặp đại thiện nhân, chỉ là ngẫu nhiên ưa thích đem yêu thú huyết nhục luyện hóa hầu như không còn xem như niềm vui thú. Trần Thanh Dịch nhìn thấy hắn bộ dáng này, khỏe môi câu lên. Tiểu tử này cũng là có chút ý tứ. Nếu không phải là mình tiên ma đồng còn có cảnh cáo tác dụng, hắn thật đúng là sẽ không dễ dàng từ bỏ một kiện bảo bối như vậy. Nhưng bây giờ khác biệt, thiên ma đồng đã làm ra phán đoán, Vương Nhị Cầu trong tay tảng đá kia có chút tà môn. Trần Thanh Dịch tự nhiên là sẽ không đầu sắt dây bảo. Hắn xông xáo bên ngoài nhiều năm, nhìn qua so với ai khác đều tìm đường chết, kỳ thực trong xương so người bình thường càng thêm tiết mệnh. Nhất là loại này chính mình không cách nào trưởng khống đồ vật, cùng nó áp đặt nhân quả, không bằng chỉ ở trong phạm vi an toàn ăn xong lau sạch. Rất rõ ràng, trong tay nắm giữ tảng đá này Vương Nhị Cầu chính là một cái không sai mồi câu. Chỉ cần hắn lại dẫn đến mấy đợt nguyên anh yêu hoàng, cái này còn giảm bớt Trần Thanh Dịch chính mình tìm người phiền toái, có thể càng nhanh để cao cảnh giới. Vương Nhị Cầu gặp phải dạng này một cái không theo lẽ thường ra bài đạo quân, hắn còn có thể nói cái gì? Người ta ngay cả bảo vật cũng không cần, chính mình lại cho thể diện mà không cần, vậy thì thật sự có chút tìm đường chết. Có thể vấn đề này dù sao cũng phải có một cái điều lệ mới tốt, thì như tự mình làm tới trình độ nào, liền xem như hoàn thành nhiệm vụ. Vương Nhị Cầu mắt thấy Trần Thanh Dịch coi như tương đối phân rõ phải trái, thế là nói ra lời trong lòng. Trần Thanh Dịch nhìn hắn một cái, sau đó cho Lưu Hâm đưa tới một ánh mắt. Cái sau lập tức hiểu ý, đi vào Vương Nhị Cầu trước mặt, vẻ mặt ôn hòa nói, chính như tiểu hữu thấy, nhà ta vương thượng cần những này yêu hoàng hiệp trợ tu luyện, cho nên chúng ta liền lấy một cảnh giới làm hạn định, chỉ cần vương thượng có thể đột phá, nhiệm vụ của ngươi liền hoàn thành. Vị tiền bối này nói chuyện là tế thanh tế khí, có thể mở ra điều kiện lại một chút không thấp. Vương Nhị Cầu không được chọn, tốt xấu đây là có hy vọng. Tiếp xuống, hắn cùng Thủy Huyền Quy liền ngồi vào tam nữ chỗ trận bàn phía trên, bắt đầu thử nghiệm kích phát tụ linh thạch lực lượng, hấp dẫn những cái kia trong biển yêu hoàng chú ý. Chẳng được bao lâu, lục tục ngao ngoe lại có một đám yêu hoàng mắc câu. Trần Thanh Dịch lần này lấy hữu tâm tính vô tâm, tập sát yêu hoàng tốc độ càng nhanh. Bọn hắn đánh xong một chỗ, thay đổi một chỗ tiến hành câu cá. Như thế lặp lại 3 lần về sau, Trần Thanh Dịch pháp lực liền đã đến tràn đầy trình độ, hơn nữa ý thức chiến đấu cũng không chút nào thiếu, đã có xung kích nguyên anh 4 tầng điều kiện. Chỉ có điều, giống hôm nay cơ hội như vậy khó được. Hắn không có ý định nói một đằng làm một nẻo, Vương Nhị Cầu cùng tụ linh thạch hắn đều không định xâm chiếm. Chỉ là, Trần Thanh Dịch mong muốn đuổi tại Vương Nhị Cầu rời đi trước đó, có thể lại nhiều hấp thu một chút pháp lực. Khi hắn trong lòng sinh ra ý nghĩ này thời điểm, Vương Nhị Cầu trong tay hạt châu, trong đó mơ hồ lóe lên một cái. Đợi đến đám người lại thứ tuyển định bị đưa, hấp dẫn yêu hoàng thời điểm. Lúc này giống như có chỗ khác biệt. Những cái kia trong biển yêu hoàng chưa lộ diện, bọn hắn để mà duy trì ổn định trận pháp liền dẫn đầu nhận lấy ảnh hưởng. Một đám người đắp lên hạ lập đi lặp lại sốc này, lại có một câu ngoại lực phá vỡ trận pháp chi lực. Trần Cảnh An thần thức đảo qua, phát hiện cảm giác phạm vi bên trong vậy mà xuất hiện ở một đầu thực lực phá lệ cường hãn yêu hoàng. Nguyên Anh 5 tầng. Tay hắn nắm ma kích giết ra, cả người khí thế nhanh chóng thăng hoa. Đây là không còn áp chế thể nội pháp lực, trực tiếp bắt đầu đối Nguyên Anh trùng kỳ phát khởi xung kích. Một người một thú cùng nhau đụng vào nhau. Pháp lực kịch liệt va chạm, dư ba trực tiếp cải biến quanh mình hải vực sát trời, cùng phong bạo vũ lôi cuốn mà đến, vạn sự vạn vật tất cả đều đã mất đi nhan sắc. Kia yêu hoàng hiển nhiên cũng là lão luyện hạng người, nhìn ra Trần Thanh Dịch đang ở tại đột phá mấu chốt tiết điểm bên trên, trực tiếp mạnh mẽ tấn công mạnh, không chút nào cho hắn bứt ra cơ hội. Tam nữ lại lần nữa kết trận vây quanh, thử nghiệm thay Trần Thanh Dịch giảm bớt áp lực. Thế nhưng là đối mặt Nguyên Anh 5 tầng trong biển yêu hoàng, dù là thực lực mạnh nhất Lưu Hâm đều không thể kiên trì bao lâu, trực tiếp liền bị quét bay ra. Vương Nhị Cầu cũng chú ý tới Trần Thanh Dịch ở vào xu hướng suy tàn. Hắn dư quang liếc nhìn một phía, thấy được trong nước biển có từng đạo ánh mắt nhìn chăm chú lên nơi này. Không chỉ là trong tay hắn tảng đá kia, thậm chí bao gồm Thủy Huyền Quy. Địa bộ này rõ ràng là đem nó xem như một đạo ngon miệng điểm tâm nhỏ. Cái này hoàn toàn bỏ đi Vương Nhị Cầu không đếm xỉa đến ý nghĩ. Tình thế bức bách, hắn đến bảo đảm Trần Thanh Dịch một phương này lấy được thắng lợi. Nếu không chính mình cùng Thủy Huyền Quy khả năng lâm vào càng lớn nguy hiểm. Nghĩ đến cái này, Vương Nhị Cầu nhìn về phía trong tay tụ linh thạch, không chút do dự đem nó bắn đi ra. Một cái đường vòng cung độ cong bay vụt. Chỉ một thoáng, nguyên bản bao quanh bọn hắn động vật biển, không hẹn mà cùng hướng phía cái hướng kia tụ lại đi qua. Đầu này Nguyên Anh 5 tầng yêu hoàng cũng không ngoại lệ. Nó tất nhiên đối Trần Thanh Dịch cái này khó chơi nhân loại lên sát tâm, thế nhưng là tảng đá kia rõ ràng quan trọng hơn một chút. Chính là trong chớp nhoáng này lựa chọn, nhường yêu hoàng lựa chọn tạm thời từ bỏ Trần Thanh Dịch. Lực lượng của nó vừa mới triệt hồi. Một giây sau, một cây đỏ tía ma kích trực tiếp xuyên thấu nó nội đan, từ da thịt một bên khác phá xuất. Lại nhìn Trần Thanh Dịch, hắn nơi nào còn có lúc trước bộ kia rơi vào hạ phong bộ dáng. Nguyên Anh 4 tầng khí tức phát ra, đại lượng ma hỏa trực tiếp nhào về phía tôn này yêu hoàng, nhanh chóng từng bước xâm chiếm lấy đối phương thân thể. Trần Thanh Dịch quay đầu nhìn về phía Vương Nhị Cẩu. Không biết thế nào, Vương Nhị Cẩu vậy mà sinh ra một chút chột dạ. Hắn bỏ gánh vẫn là đặt xuống sớm. Chương 828, ba mặt sáu tay, ma chủ ma la. Chương 828, ba mặt sáu tay, ma chủ ma la. Có thể tưởng tượng bên trong, Trần Thanh Dịch nổi giận cảnh tượng không có xảy ra. Vừa vặn tương phản, Trần Thanh Dịch mang trên mặt mấy phần nụ cười, may mắn mà có ngươi thay ta tranh thủ thời gian, mới khiến cho ta có thể hoàn thành đột phá. Ngươi cứ yên tâm, bảo bối này ta tuyệt đối thay ngươi đoạt lại. Dứt lời, hắn hóa thành một đạo đột quang, hướng về nơi xa bay đi. Lưu lại tam nữ còn đứng tại chỗ. Lưu Hâm nhìn xem Vương Nhị Cẩu, chủ động đáp lời, "Tiểu Hữu, Trần Nhị Cẩu không phải tên thật của ngươi a?" Vương Nhị Cẩu không có không thừa nhận, mà là phản hỏi, "Không biết lúc trước vị tiền bối kia đạo hiệu, hôm nay ân cứu mạng, ngày khác có cơ hội vãn bối tất nhiên báo đáp. Nhà ta Vương thượng đến từ Tây Châu, lập xuống một tòa đạo thống lấy làm Thiên Ma Cung." Lưu Hâm cười nhẹ nhàng trả lời, dư quang chú ý tới Thủy Huyền Quy, ném ra cảnh ô lưu, "Tiểu Hữu nếu là có ý, ta mời Vương thượng phong ngươi một trưởng lão đương đương." "Đa tạ tiền bối ý tốt." Vương Nhị Cẩu ôm quyền hoàn lễ, nhưng trong lòng thì cảm khái thế giới này quá nhỏ. Mặc dù Thiên Ma Cung sáng lập thời gian không tính quá lâu, nhưng cái này dù sao cũng là nguyên anh thế lực, Vương Nhị Cẩu vẫn là có chỗ nghe thấy. Càng quan trọng hơn là, Thiên Ma Cung cùng Trần Thanh Ngư chỗ đại cảnh Trần Thị coi như đồng minh. Hắn lúc trước thu được Trần Thị chư tử hữu nghị. Thời khắc mấu chốt, cái tầng quan hệ này có thể đem ra bảo mệnh. Một bên khác, Trần Thanh Dịch đi tới khối đá màu đen kia đặt chân chi địa, rất nhanh trong mũi liền truyền đến một cỗ nồng đậm mùi hôi thối. Túi đầu nhìn lại, hắn phát hiện mặt biển bỗng nhiên bị nhuộm thành màu đen, còn có đại lượng trong biển yêu vật thi thể phiêu trên mặt biển, thân thể nhìn không ra bất kỳ vết thương. Chỉ có điều, kia cô mùi thối giống như là chết được một khoảng thời gian rồi. Thế nhưng là hắc thủy vẫn còn tại lan tràn, tốc độ này cùng chiều rộng rõ ràng là mới xuất hiện không lâu. Trần Thanh Dịch dù sao cũng là ma tu, lập tức nghĩ đến một khả năng khác. Những yêu vật này cũng không phải là chết hồi lâu, mà là bị một loại nào đó ngoại lực rút đi thể nội tinh hoa, cho nên trong nháy mắt liền tử vong hư thối. Trong lòng của hắn lập tức sinh ra một hồi báo động. Một giây sau, nguyên bản nồng đậm hắc thủy bỗng nhiên biến rõ ràng. Một trương quái dị mặt to hiện hiện. Trần Thanh Dịch không khỏi cảm giác đầu óc một hồi choáng váng, liền phảng phất có một đôi tay đang tả hữu đồng thời mở cung, muốn như vậy mạnh mẽ đem đầu của hắn chia hai nửa. Trong cơ thể hắn thiên ma cảm nhận được khẩu nguy cơ này, lập tức phát động thiên ma trạng thái hội chủ. Trần Thanh Dịch trạng thái tinh thần hiệu quả nhanh chóng được đến cải thiện. Thế nhưng là thân thể lại truyền đến một loại cảm giác bất lực, căn bản là không có cách động đậy. Hắn ra sức nhìn lại, dọc theo tấm kia quái dị mặt to hướng xuống, còn nhìn thấy 6 đầu cánh tay, mỗi một cánh tay riêng phần mình bóp lấy khác biệt pháp quyết. Không chỉ như vậy, làm mặt to ánh mắt chuyển di thời điểm, đầu hắn tả hữu bộ phận vốn nên là lỗ thai bộ vị, vậy mà toàn bộ biến thành mặt khác một khuôn mặt người. Đây là ba đầu sáu tay, hoặc là ba mặt sáu tay. Trần Thanh Dịch đánh đáy lòng phản cảm loại này quá dị, có thể lại cứ cả người không bị khống chế, từng bước một hướng phía kia đen nhánh nước biển bước đi, cho đến cả người hoàn toàn bị nuốt hết. Khi hắn lần nữa khôi phục ý thức thời điểm, Trần Thanh Dịch đã đứng ở tấm kia mặt to trước mặt, cái này mặt to chủ nhân hình thể so với hắn tưởng tượng được càng lớn, Trần Thanh Dịch thậm chí không đến đối phương bàn chân độ cao. Hắn ngẩng đầu, cái này ánh mắt giống như là ngước nhìn đạo thân ảnh kia. Một thanh âm từ hắn vang lên bên tai. Người hữu duyên, ngươi đã đến. Trần Thanh Dịch lúc này cũng là không có nhức đầu cảm giác, chỉ là vẫn trong lòng cảnh giác, ngươi là người phương nào? Bản tọa Ma La, chính là thứ lục dục tiên chi chủ. Ngươi bây giờ tu luyện Thiên Ma công, chính là thoát thai từ chúng ta lục dục chi tượng. Cổ quái mặt to thanh âm bên trong mang theo vài phần ngạo nghễ. Trần Thanh Dịch nghe vậy ánh mắt lấp lóe. Hắn tự nhiên biết, chính mình Thiên Ma công là 6 môn ma công tập đại thành giả, mà chính mình trời sinh liền đối ma công có cực mạnh thiên phú cùng sức miễn dịch. Tới hôm nay tu vi như vậy, Trần Thanh Dịch lại về nhìn tu luyện ma công đủ loại tệ nạn, trong lòng có một loại khác trải nghiệm. Cái gọi là ma công phản vệ, đây thật ra là chỉ vì cái trước mắt sai luyện ma công kết quả. Nếu đem nó coi là chính đạo công pháp như thế, làm từng bước tiến hành theo chất lượng, như vậy cho dù là tự mình tu luyện huyễn ma công người, cũng sẽ không dễ dàng biến thành tiên điên. Bất quá đạo lý kia lại cùng tu luyện ma công bản ý trái ngược. Nếu như không phải chỉ vì cái trước mắt, ai lại sẽ chủ động tu luyện ma công? Trần Thanh Dịch chính mình là phản lệ, hắn không nhận ma công ý chí ảnh hưởng, đây là từ trong bụng mẹ mang ra bản sự. Trần Thanh Dịch biết cái này phía sau thâm ý so với hắn nghĩ đến phức tạp. Nhưng Trần Thanh Dịch một mực tận lực tránh đi cái gọi là chân tướng. Hắn người này chính là như thế, sẽ không tìm cho mình tội chịu. Trần Thanh Dịch nhìn xem Ma La tấm kia run run khoe miệng, hắn che lỗ tai, cực lực muốn ngăn cản một vài thứ tràn vào trong đầu. Ma La lộ ra nụ cười, ngay sau đó ma âm rốt não. Thanh Dịch, ngươi ta thế nhưng là cùng một loại người. Ta là thứ lục dục thiên chi chủ, ma ngươi nhưng là chúng ta 6 vị ma vương tà niệm chuyển thế, chúng ta trời sinh chính là người một nhà. Đừng kháng cự, trở về a. Trần Thanh Dịch trong đầu vang vọng Ma La thanh âm, cả người tinh thần nhận lấy chưa từng có tra tấn. Hắn loang thoáng cảm nhận được một mực ngủ say ở trong cơ thể mình một đạo khác thanh âm, giờ phút này ngay tại khôi phục, có thể chính mình lại vô lực ngăn cản đây hết thảy. Ma La lòng tràn đầy vui vẻ, hắn cũng không nghĩ đến có thể ở dưới hà loại địa phương này gặp phải giống Trần Thanh Dịch dạng này có trở thành ma chủ tiềm lực người kế tục. Nếu là trước thời gian đem nó thuần hóa, ngày khác trở về Tây Thiên Phật môn, chính mình nói không được có thể nhất thống lục dục tiên, trở thành Tây Thiên chư Phật đứng đầu. Chỉ là ngấp lại, Ma La tâm tình liền biến kích động. Lúc này, đột nhiên có một gốc đen nhánh đại thụ từ Trần Thanh Dịch trên đỉnh dâng lên. Đại thụ kia bộ dáng khác lạ, cho người cảm giác giống như là trong Phật môn thường nói ác đoạn. Nhưng là tập trung nhìn vào liền sẽ phát hiện cái này lại là một gốc cây Bồ đề. Bồ đề cùng ác đoạn hai cái này căn bản không dính dáng. Trọng yếu nhất là, lúc trước đã nhanh muốn mất trí Trần Thanh Dịch, giờ phút này vậy mà đã ngừng lại xu hướng suy tàn. Ý vị này, bản thân hắn đối với cái gọi là Ma Vương chuyển thế đã bắt đầu lung lay, thuộc về tự thân Trần Thanh Dịch thân phận tán đồng đột ngột tăng. Cái này không phải là dấu hiệu tốt lành gì. Ma La không có vội vã ra tay, mà là ánh mắt nhìn về phía cây đại thụ kia. Chỉ thấy một mảnh to lớn lá cây hướng ra phía ngoài bay tới, trên phiến lá có một vị phong thần tuấn lãng tu sĩ trẻ tuổi ngồi xếp bằng. Hắn cho người ta một loại vĩ ngạn quang đang cảm giác. Thế nhưng là lại liên tưởng đến cái này quả ma thụ, Ma La không khỏi nhếch miệng. Hắn dám nói, trước mặt vị này là mình đã từng thấy nhất rối trá một cái ma tu. Trần Cảnh An ánh mắt chuyển hướng Trần Thanh Dịch, hô một tiếng tên của hắn. Trần Thanh Dịch vô ý thức hô một tiếng, "Cha." Ngay sau đó, hắn liền một lần nữa đoạt lại thân thể trưởng không quyền. Trần Thanh Dịch vừa mở mắt, liền thấy cha hắn ngồi ở trước mặt mình, mà tấm kia mặt to Ma La thì ở vào mặt khác một bên. Cùng Ma La so sánh, cha thân hình cũng không cao bằng chính mình lớn. Nhưng tình cảnh này lại thành Trần Thanh Dịch từ lúc chào đời tới nay an tâm nhất mấy cái trong nháy mắt một trong. Chương 829, Thiên Ma Khắc Tinh, gặp lại thiền sư. Chương 829, Thiên Ma Khắc Tinh, gặp lại thiền sư. Ma La nhiều hứng thú đánh giá Trần Cảnh An, bởi vì trên người của đối phương vậy mà tản mát ra một cỗ so Trần Thanh Dịch còn muốn thuần chính thiên ma khí tức. Chỗ khác biệt ở chỗ Trần Thanh Dịch cùng thiên ma là cộng sinh quan hệ, hắn có thể không có chút nào gánh vác mượn dùng thiên ma lực lượng, thiên ma cũng có thể mượn thân thể của hắn lấy một loại khác hình thức thu hoạch được tân sinh. Đặc thù rõ rệt nhất chính là Trần Thanh Dịch tính tình nhận thiên ma ảnh hưởng. Hắn lúc đầu một cái ép há người, vậy mà bắt đầu quảng nạp ma phi, đồng thời dùng cái này xem như con đường tu luyện. So sánh dưới, trước mặt vị này liền lợi hại, hắn giống như trực tiếp hàng phục thiên ma, thậm chí nhường thiên ma cam tâm vì hắn ra roi, trở thành ma tử cùng ma tôn. Ma La tự nhận hắn không thể nào làm được điểm này, vậy mà có thể đem ma vương xem như nhi tử để ý tới. Loại người này, Ma La không muốn ra tay với hắn, cũng không phải là sợ hai Trần Cảnh An có bối cảnh gì, mà là lấy Trần Cảnh An bây giờ thiên ma đạo đi, sau khi hắn chết tỷ lệ lớn sẽ bị lục dục thiên tiếp dẫn hồn phách, chuyển thế tới lục dục thiên bên trong. Đến lúc đó, như vậy liền thành người một nhà. Lấy Trần Cảnh An phần này năng lực, hắn tới lục dục thiên tùy ý một ngày. Đối với ngày đó ma chủ đều là to lớn uy hiếp, vô cùng có khả năng lung lay ma chủ chi vị. Một cái không tốt, Ma La chính mình là muốn cùng cái khác ma chủ kết thủ. Hắn bất luận từ phương hướng nào đến cân nhắc lợi hại, cưỡng ép độ hóa Trần Thanh Dịch đều không có lợi. Không bằng liền dừng ở đây. Ma La làm ra quyết định, ngay sau đó tại hai cha con sau lưng liền xuất hiện một cánh cửa. Hắn mở miệng nói, "Đạo hữu nếu là người trong đồng đạo, hôm nay ta bán ngươi mặt mũi này, ngươi cùng lệnh tử có thể tự động rời đi." Nghe vậy, một bên Trần Thanh Dịch rất là chấn kinh. Tại hắn thị giác bên trong, Trần Cảnh An rõ ràng cái gì cũng không làm, chỉ là lộ diện một cái liền để vị này thực lực cường đại Ma La thỏa hiệp. Chẳng lẽ lại, cha hắn thật nắm giữ tự sáng tạo, thể diện thần công? Nếu không, cái này rất khó giải thích hết thảy trước mắt. Trần Thanh Dịch không có làm ra động tác, chỉ là đứng dậy đứng tại Trần Cảnh An sau lưng, tất cả lấy cha hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó. Trần Cảnh An thì đánh giá Ma La. Hắn mặc dù không biết độc tâm thuật, thế nhưng là đối phương ở ngoại sáng minh có thực lực ưu thế dưới tình huống, vẫn không tuyển chọn ra tay với hắn. Đây nhất định không phải nhân tử, mà là ra ngoài kiêng kỵ. Trần Cảnh An trên người thần quân nhân quả, nói đến thật là có không ít. Hắn lúc đầu cũng cảm thấy, Ma La là kiêng kỵ cái này. Cho đến nhìn thấy đối phương chủ động mở ra xuất khẩu, Trần Cảnh An lập tức hiểu. Phần này kiêng kỵ, tỷ lệ lớn là bắt nguồn từ hắn tự thân, mà lại là loại kia không có cách nào dựa vào vũ lực giải quyết sợ hãi. Trần Cảnh An không đội mà rời đi. Hắn thậm chí điều khiển Huyễn Thiên Ma Trùng lại biến ra một chiếc lá bồ đoàn, ra hiệu Trần Thanh Dịch ngồi tại bên cạnh hắn. Hai cha con cứ như vậy trực diện lấy thân hình cao lớn Ma La, bày ra một bộ lẫn nhau chịu tư thế. Nửa ngày, vẫn là Ma La dẫn đầu phá vỡ trầm mặc. Bên hai của hắn đã có tiếng sấm truyền đến. Nếu như chính mình lại không thể làm ra quyết định, giới Hà Thiên Đạo liền phải đổi một vị ma chủ đến đây. Ma La vẫn còn tồn tại một tia may mắn, cảm thấy mình đường đường hợp thể đại năng, làm sao lại tại một cái nguyên anh tiểu bối trước mặt rụt rè. Hắn lại lần nữa đưa tay, đem xuất khẩu trực tiếp chém đứt một cái, uy hiếp nói: "Nếu ngươi không đi, bản tọa đưa cho ngươi bậc thang liền không có." Trần Cảnh An ngẩng mặt làm ngơ, ánh mắt tiến tĩnh. Hắn quay đầu đánh giá bốn phía, vô số đen nhánh nước biển lưu động, Trần Cảnh An đưa tay một nắm, những cái tia nước biển tại chạm đến hắn một cái mắt, vậy mà bắt đầu cố hóa, ngay sau đó biến thành một khối to bằng móng tay tàn phiến. Trần Thanh Dịch chú ý tới trước mắt một màn, nhất là kia tàn phiến, không hiểu nhường hắn cảm thấy có chút quen thuộc. Đúng rồi, đây là Trần Nhị Cầu khối đá màu đen kia bên trên một bộ phận, bây giờ không biết ra ngoài như thế nào nguyên nhân vậy mà nát. Chỉ sợ lúc trước những cái tia chết đi yêu vật, còn có đông nhiên biến thành đen nước biển. Toàn bộ tới có quan hệ. Ma La ánh mắt lấp lóe, nhưng là còn không có loạn trận cước. Hắn thậm chí còn cho Trần Cảnh An một cái khiêu khích ánh mắt, cho đến hắn nhìn về phía Trần Cảnh An lần nữa nắm chặt nắm đấm. Chờ hắn mở ra bàn tay thời điểm, màu đen mảnh vỡ biến mất, thay vào đó một tia vàng sáng khí lưu. Đây là hóa thần chi khí. Hơn nữa, chính là trước đó không lâu tại một đám thánh quân nhóm dưới mí mắt biến mất kia một đạo. Ma La lúc này là thật có chút luống cuống. Hắn tuy nói đánh cắp một sợi hóa thần chi khí, nhưng là nhờ vào tự thân thần quân bị cách, hoàn toàn đủ để từ một cái khác phương diện xóa đi đám kia nguyên anh cùng hóa thần cảm giác. Ý vị này, tại nguyên anh cùng hóa thần trong nhận thức biết, từ đầu tới đuôi đều chỉ có năm đạo hóa thần chi khí. Chân chính có thể lẩn tránh loại ảnh hưởng này, chỉ có Phản Hư. Bọn hắn có thể phát hiện biến mất khí lại không cách nào tìm kiếm được hạ lạc, bởi vì đây cũng là thiên đạo ý chí một bộ phận. Mà là chuyến này, chân chính cần thiết phải chú ý cũng chỉ có những cái kia thánh quân. Nhưng hôm nay lại thêm một cái Trần Cảnh An. Nếu như tùy ý hắn nói toạc ra thiên cơ, kia mình rơi vào giới hạ đạo này hóa thân, cũng coi là chết tử trong trứng nước. Mà là thái độ mềm hóa, thần sát phức tạp, ngũ hành đạo chủng hơn nữa lại có thể hàng phục thiên ma, cái này một cái nho nhỏ giới hạ, như thế nào sẽ xuất hiện ngươi dạng này quái vật? Trần Cảnh An trên mặt tươi cười, hiện tại chúng ta có thể nói chuyện chính sự đi. Ta là muốn bảo ngươi Ma La, hay là nên gọi ngươi một câu Phật Nghiệt tiền bối? Lời này vừa nói ra, Ma La ngoại hình lập tức xảy ra biến hóa. Nguyên bản khác loại tướng mạo không thấy, một cái tướng mạo có chút quen thuộc, nhưng là toàn thân đen nhánh Di Lặc Hòa Thượng xuất hiện ở trước mặt hắn. Bên ngoài biểu cùng Hoan Hỷ Thiền Sư không khác chút nào, chỉ có điều đây là đem người ném vào mực nước bên trong nhuộm màu qua đi phiên bản. Hoan Hỷ Thiền Sư chắp tay trước ngực, thở dài, tiểu hữu, để ngươi chê cười. Trần Cảnh An một mặt hiếu kỳ, Thiền Sư dùng cái gì chính mình chém tới Phật Nghiệt? Vấn đề này nói rất dài dòng. Hoan Hỷ Thiền Sư ý niệm thân trên, hắn cùng Ma La ở giữa chủ tớ ý chí cũng dần dần xác lập, Phật Nghiệt lại có thể xưng là tâm ma. Ta Tây Thiên Phật môn vốn là tôn kính Phật ma song hành ý niệm, tức tâm ma cũng là tự thân tu hành một bộ phận, thậm chí có thể dùng đến thay cướp. Trước kia, Thanh Thiền tiểu tử kia đột phá nguyên anh, đưa tới lôi kiếp. Ta thay hắn gánh chịu phần này nhân quả, đồng thời phân ra Phật Nghiệt cung cấp thiên đạo ra roi, nó lựa chọn tiếp dẫn ma chủ hóa thân đến chấp trưởng tiếp xuống kiếp số. Đến mức nhà ngươi tiểu tử này, cũng là kế thừa trên người ta ma tính, trời sinh liền có không sai ma đạo tư chất. Hoan Hỷ Thiền Sư ánh mắt rơi vào Trần Thanh Dịch trên thân. Đây là hai người lần thứ nhất gặp mặt. Trần Thanh Dịch nghe cha hắn cùng hòa thượng này trò chuyện, một hồi là Thanh Thiền một hồi lại là kế thừa. Giọng điệu này làm sao làm phải tự mình tựa như là hắn hậu nhân như thế? Chẳng lẽ lại bọn hắn lao Trần gia tổ tiên thật đi ra đại năng? Hoan Hỷ Thiền Sư nhìn ra ý nghĩ của hắn, cười giải thích, bần tăng họ gốc Trương. Trần Thanh Dịch bừng tỉnh hiểu ra, nguyên lai đây là mẹ hắn nhất hệ tổ tiên. Bất quá Thanh Thiền cùng Nguyên Anh cái này khiến Trần Thanh Dịch cảm giác không nghĩ ra. Hắn tiểu muội gọi là Trần Thanh Thiền, nhưng cô gái nhỏ kia vẫn chưa tới chút cơ cảnh, cùng Nguyên Anh thế nào dính líu quan hệ? Trừ phi đây cũng là một người khác hoàn toàn. Chẳng lẽ lại chính mình kỳ thật còn có một vị đồng bào đệ muội? Chương 830, ngăn đường người, Thanh Dịch lựa chọn. Chương 830, ngăn đường người, Thanh Dịch lựa chọn. Trần Thanh Dịch nghi hoặc, cũng sớm tại Trần Cảnh An trong dự liệu. Nguyên bản xa lạ Ma La bỗng nhiên biến thành có giao tình Hoan Hỷ Thiền Sư, đó cũng không phải cái gọi là chuyển nguy thành an, ngược lại là hết thảy đều kết thúc một loại biểu hiện. Trần Cảnh An hướng phía mi tâm của hắn điểm tới. Một cái mắt, có quan hệ Trần Thanh Tiền ký ức bộ phận nhanh chóng hiện lên, thậm chí còn bao gồm bảo khí linh thử thị giác. Trần Thanh Dịch nhắm mắt tiêu hóa lấy nội dung trong đó. Cảm giác của hắn cũng bị Huyền Thiên Ma trùng che đậy, lại không cách nào nghe được hai người trò chuyện nội dung. Trần Cảnh An lúc này nhìn về phía Hoan Hỷ Thiền Sư, nụ cười trên mặt hoàn toàn biến mất. Hắn mở miệng nói, đại sư cảm thấy, này cục còn có giải pháp a. Hoan Hỷ Thiền Sư lòng dạ biết rõ hắn đang nói cái gì. Hắn cũng là mong muốn giả bộ hồ đồ, lại hoặc là dứt khoát trực tiếp né tránh cái đề tài này, chính mình đường đường thần quân không cần đối một tên tiểu bối thỏa hiệp. Thế nhưng là nghĩ lại, giới hà bên trong, chỉ sợ lại khó tìm ra cái thứ hai so người trước mắt này, càng có thể khiến cho hắn đạt thành mong muốn thí sinh. Hoan Hỷ Thiền Sư hít một hơi thật sâu, mở miệng nói, tìm đường sống trong chỗ chết. Thế Tôn từng nói Phật ma cùng tồn tại nhất niệm thành Phật, nhất niệm thành ma. Ngày xưa Thế Tôn đồng dạng là lịch kiếp vô số, mới có thể tu thành chính quả, sau đó lại không có thanh toán bọn hắn. Trần Cảnh An suy tư lời này ý vị, trong đầu một đạo khác phủ bụi thân ảnh tại thời khắc này đống nhiên thức tỉnh. Phật thân một, Cảnh An tư chất, vô cấu Phật tâm mệnh cách một, tăng quét giác, có thể giảm xuống tự thân tồn tại cảm, mệnh cách hai, tạp dịch tăng, các loại Phật môn việc vật đều có thể vô sự tự thông, mệnh cách ba, truyền kinh tăng, tinh thông thanh sơn Phật pháp, có thể làm thầy người, mệnh cách bốn, nộ mục tăng, đối với ma đạo sinh linh có nhất định áp chế lực, mệnh cách năm, luân hồi chi ấn, nguyên không kim cương đối duy nhất đệ tử là ấn, lưu lại chờ ngày khác nhận nhau. Mệnh cách 6, nho rừng chi hữu, nho rừng người sáng lập tuân sĩ Lâm Hảo Hữu, gặp phải nho rừng người cơ sở độ thiện cảm tăng gấp bội, đây là một vị có cực kỳ phong phú Phật pháp kinh nghiệm, đồng thời tự mình đem nó thay đổi thực tiễn tăng nhân. Trần Cảnh An giật mình, kinh hỉ nói, ngăn đường người, cũng có thành tựu nói chi công. Bất quá, nụ cười của hắn liền biến mất. Bởi vì đạo lý kia nghe mê người, thế nhưng là mong muốn nắm giữ bực này mang trong lòng, coi là thật không phải thường nhân. Lòng người khó dò. Lời này dùng tại phụ tử ở giữa, kỳ thật cũng không đủ. Trần Cảnh An chỉ có thể cam đoan chính mình là muốn toàn lực lưu lại dòng dõi tính mệnh, thế nhưng là dòng dõi ý nghĩ của mình, cái này với hắn mà nói là không thể không phương hướng. Thí dụ như, một mực vận khí rất tốt Trần Thanh Vân, đột nhiên vận rủi quân thân. Thân cư tộc trưởng chi vị nhiều năm Trần Thanh Trí, đột nhiên dẫn đầu phá hư tộc uy. Cho dù tốt so, Trần Thanh Cửu đột nhiên kiên diệu. Đây đều là nhìn qua không quá hữu cơ chuyện sẽ xảy ra, nhưng là bản thân không cách nào loại trừ loại khả năng này. Trần Cảnh An lâm vào trầm mặc. Hắn một lần từng sinh ra ý niệm, muốn hay không chính mình đem Phật thân một, Cảnh An phân đến trong đó một đạo trên phân thân, sau đó đưa đến bán này bên trong đi. Chỉ là, ý tưởng này vừa bắt đầu sinh đi ra, đối diện Hoan Hỷ Thiền Sư liền hướng hắn lắc đầu. Chỉ luận ý tưởng, Hoan Hỷ Thiền Sư không thể so với hắn thiếu. Thậm chí hắn càng có hành động lực. Thế nhưng là có một số việc, cũng không phù hợp sự do người làm điểm này. nhất là thiên đạo bực này vĩnh viễn sẽ đem nhân quả hai chữ bày ở điểm cao tồn tại. Bọn hắn lựa chọn ra sân can thiệp, đã dẫn phát biến số, liền phải gánh chịu hậu quả tương ứng. Cái này Ma La giáng lâm chính là Trần Thanh Thiền có thể tiếp tục gần nút một cái giá lớn. Đồng lý, Trần Cảnh An đem phân thân phái ra chỉ điểm sai lầm, ngược lại có khả năng dẫn phát mới biến số. Hắn đành phải bỏ ý niệm này đi, từ bỏ cùng thiên đạo so đấu tâm nhãn tử. Trần Cảnh An ngẩng đầu nhìn Hoan Hỷ Thiền sư, mở miệng nói, ta sẽ không tự tiện can thiệp, tiền bối ngươi có thể nhường hắn đi ra. Ta biết tiểu hữu ngươi có thể nghĩ thông suốt. Hoan Hỷ Thiền sư nở nụ cười, lập tức thân thể bắt đầu bặm mẹo, rất nhanh lại biến trở về Ma La bộ dáng. Thời gian dường như dừng lại vào thời khắc ấy. Trần Cảnh An tay nắm lấy Ma La thẻ căn cứ theo, tùy thời có thể hướng thánh quân nhóm vạch trần hắn tồn tại. Mà Hoan Hỷ Thiền sư xuất hiện, càng giống là tránh cho dạng này cá chết lưới rách. Trần Cảnh An đưa tay đem còn sót lại hóa thần chi khí thu nạp tới cùng một chỗ, biến trở về hòn đá màu đen bộ dáng rơi xuống Ma La trong tay. Hắn trực tiếp làm, thứ này lưu cho thanh dịch tương lai đột phá hóa thần dùng. Ma La bằng lòng rất kiên quyết, cái này hiển nhiên không có vấn đề, không biết ngươi nhưng còn có yêu cầu khác. Không có, các ngươi ngay ở chỗ này xác định rõ danh phận, ta dính nhân quả, trở thành trong đó một vòng, dạng này ngươi cũng có thể an tâm. Hắn lời này được đến Ma La khẳng định. Bây giờ, Ma La đã không dám khinh thường Trần Cảnh An cái này nguyên anh hậu bối. Trên người của đối phương, dường như thật có một loại có thể áp chế bọn hắn bọn này lục dục thiên ma khí thế. Cái này khó được địa phương ở chỗ. Hắn ngoại trừ uy hiếp bản thân, càng không ít cái gọi là hy sinh tinh thần, nhất là chính mình lấy thân vào cuộc. Ma La sớm tại không biết bao nhiêu năm trước, liền đã mất đi cảm động loại tâm tình này. Nhưng cái này không trở ngại, hắn đối Trần Cảnh An thân làm người cha đảm đương biểu thị kính nể. Trần Thanh Dịch rốt cục tiêu hóa xong trong đầu tin tức, cả người hắn làm động. Từ đầu đến cuối, hắn đều vẫn cho là nương sinh ra là tiểu muội, không nghĩ tới là một tiểu đệ, hơn nữa trời sinh liền gánh vác lấy một đầu con đường nguy hiểm. Càng khó chịu hơn chính là, hắn cái này làm đại ca cùng nó chưa từng gặp mặt. Bây giờ lại muốn đứng tại tiểu đệ mặt đối lập, trở thành hắn chưa hết kiếp số một bộ phận. Cái này đồng dạng là vì bảo toàn tiểu đệ tính mệnh. Trần Thanh Dịch có chút phản cảm an bài như vậy, thế nhưng là xem như minh trưởng thân phận, nhường hắn không thể lui ra phía sau nửa bước. Theo giác quan được đến khôi phục, Trần Cảnh An cùng Ma La cùng nhau xuất hiện ở trước mặt hắn. Trần Thanh Dịch đè xuống trong lòng các loại ý niệm, trên mặt nổi lên một cái cũng không hư giả đủ cười, "Cha, hài nhi đã chuẩn bị xong." Trần Cảnh An đưa tay đắp trên vai của hắn, lại đánh ra một hồi mây mù đem Ma La ngăn cản ở bên ngoài. Cứ việc cái này không có bất kỳ cái gì tác dụng, có thể hắn vẫn là hy vọng loại thời điểm này có thể lại nhiều chút nghi thức cảm giác. Ma La hừ lạnh một tiếng, thầm nói, "Ngây thơ." Trần Cảnh An khó được Trần Thanh Dịch phụ tử ở chung một phòng. Hắn chăm chú nhớ lại một chút, hai cha con lần trước gặp nhau, đều đã là Trần Thanh Dịch đột phá nguyên anh lúc ấy. Bọn hắn chân chính có thể vứt bỏ tất cả ngoại bộ quan hệ, không còn bị ngoại giới thân phận ảnh hưởng cùng trói buộc, giống như đến từ bọn hắn không có thân phận thời điểm bắt đầu. Trần Cảnh An từ trong ngực lấy ra một hộp diệp khâu khô. Cái này diệp khâu khô xanh đậm vô cùng, nhìn qua mới mẻ, kỳ thực đã thả có chút năm tháng, thậm chí sớm đã không tính là Trần Thị thượng đẳng nhất diệp khâu khô. Trước mắt, Trần Thị cực phẩm nhất diệp khâu khô bày biện ra tự sắc, bắt nguồn từ một đầu trúc cơ cảnh diệp khâu vương, hình thể cùng mãng xà đồng dạng lớn nhỏ. Hàng năm người Trần gia từ diệp khâu vương trên thân chóc xuống một bộ phận da thịt, làm thành loại này đặc cung diệp khâu khô, đợi đến năm sau diệp khâu vương mọc ra thì mới bắt trước làm theo. Trần Cảnh An từ khi nắm giữ dược lý, đồng thời khai phát ra diệp khâu khô phối trộn về sau, liền ưa thích ngậm thứ này đến thư giãn tâm tình, càng về sau càng đem vận dụng thành rút ngắn giao tình lợi khí. Vì khen ngợi tác dụng, Trần Thị từ đường nội bộ liền có một gian phòng ốc chuyên môn cung phụng các loại phẩm tướng diệp khâu khô. Chương 831, phụ tử thẳng thắn, đặt tên vô cứu. Chương 831, phụ tử thẳng thắn, đặt tên vô cứu. Chỉ là từ Nhạc San rời đi về sau, Trần Cảnh An liền từ bỏ rút diệp khâu khô thói quen. Nguyên nhân cũng rất đơn giản. Lúc trước một mực đối diệp khâu khô làm không biết mệt, là cảm thấy mình không thể rời bỏ thứ này. Nhưng là chân chính cảm thụ qua tang thê thống khổ, đồng thời đi tới về sau, hắn liền hiểu một sự kiện. Trên đời này không có người nào là không thể rời bỏ ai người con như vậy, diệp khâu khô đương nhiên không có khả năng ngoại lệ. Thế nhưng là hôm nay đối mặt Trần Thanh Dịch, lại thấy được cái kia cố định mệnh số, Trần Cảnh An tạm thời tìm về cái thói quen này. Hai cha con cắt lấy một tay, không đầy một lát liền khói mù lờ lờ. Trần Cảnh An ngắm nhìn kết giới bên ngoài nước biển, chờ lấy lại tinh thần thời điểm hỏa tinh tử nhanh đốt tới giữa ngón tay. Hắn trung quy làm mở miệng. Thanh Dịch, cha kỳ thật cũng tu luyện ma công. Năm đó mật thất bên trong những cái kia ma công, cũng là chuyên môn tìm đến để ngươi tu luyện. Trần Thanh Dịch cũng không kinh ngạc, nhẹ gật đầu, cha giấu so ta càng sâu chút, bất quá đối với ta như vậy ẩn linh căn mà nói, ma công đúng là ta tu luyện đường ra duy nhất. Nếu không phải như vậy, hài nhi cũng đã hóa thành một nắm cát vàng. Hắn nói xong, ngay sau đó lại hỏi, cha năm đó đem ta đưa đến bên ngoài, dù thế nào cũng sẽ không phải chê ta đáng ghét ta. Nghe vậy, Trần Cảnh An đốt lên cái thứ hai diệp khâu khô, động tác này có điểm giống là thường nhân uống rượu tăng thêm lòng dũng cảm. Hắn sớm đã tới không say tình trạng, chỉ là giờ phút này mong muốn hướng ra phía ngoài tìm chút tâm lý an ủi, mới tốt đem trong lòng cất giấu đồ vật nói ra. Thế thì sẽ không, ngươi là hiếu thuận hài tử. Chỉ là khi còn bé dáng rất khó coi, không có như vậy thân nhân. Chứ ngươi nương cùng ngươi đại ca, cái khác người ngoài đều không dám tiếp xúc ngươi. Trần Cảnh An nói đến đây dừng một chút, năm đó ta chuẩn bị cho ngươi hai con đường. Nếu ngươi vô tâm tu luyện, lấy cha bản sự đủ để hộ ngươi cả một đời hạnh phúc căng khang. Chỉ tiếc, ngươi tiểu tử này là có tự tôn, không cam lòng bình thường, thế là liền đi lên một con đường khác. Ta cái này làm cha cũng có tư tâm, không muốn bởi vì một mình ngươi dẫn tới tiên môn ánh mắt, có chướng ngại tiên tộc phát triển, cho nên liền đem ngươi đưa đến bên ngoài. Trần Thanh Dịch nghe vậy lộ ra nụ cười. cho nên đây là ta tự mình lựa chọn đường, cha không cần cảm thấy đối ta thua thiệt. Cùng tứ đệ so sánh, ta rời nhà đến càng muộn, thưởng thụ qua phụ mẫu yêu thương, lần này về tỉnh về lý đều nên ta nhường hắn. Trần Cảnh An hiếm thấy lâm vào không phản bác được thời khắc. Cho tới nay, hắn đều hết sức muốn đem một bát nước cho giữ thăng bằng, có thể chuyện hôm nay. Trần Thanh Dịch trong chén nước, vốn là so những người khác phải thiếu chút, bây giờ lại muốn đem chén của hắn đều vứt. Nói dễ nghe chút, cái này gọi huynh trưởng như cha. Hắn hy sinh chính mình thành toàn đồng bào tiểu đệ có thể Trần Cảnh An để tay lên ngực tự hỏi, lập trường của hắn kỳ thật ngay từ đầu chính là có khuynh hướng. Hắn kiêng kỵ Phật đạo hiện thế mang tới một hệ liệt hậu quả. Trần Cảnh An há miệng muốn nói, thế nhưng là vừa nghĩ tới ngực của mình không đồng nhất, có lẽ những cái kia thân làm người cha quan tâm, thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong đã biến thành treo ở dòng roi trên người đạo đức bao phủ. Hắn đem chứa Diệp Khâu khô hộp che lại, đem nó nhét vào Trần Thanh Dịch trong tay. Hai cha con đều không lên tiếng. Cho đến phía ngoài Ma La thúc giục một câu, "Trần Tiểu Hữu, thời gian của các ngươi không nhiều lắm." Trần Thanh Dịch lúc này mở miệng nói, "Cha, ta lưu lại đứa bé tại trong tộc, chỉ cần nhường hắn an ổn lớn lên liền tốt." Trần Cảnh An nhẹ gật đầu, "Vấn đề này ta tự mình đi làm." Trần Thanh Dịch lộ ra nụ cười, lại hỏi, "Tên của hài tử, có thể không dựa theo chữ lót sao?" Trần Cảnh An nhìn thấy hắn cười, tâm tình thư giãn không ít, "Thế nào, là cảm thấy minh chữ không dễ nghe?" "Là có chút." Trần Thanh Dịch khẳng định nói, "Hơn nữa ta cái này dòng dõi kém đến bối phận quá lớn, không muốn để cho người đem thân phận của hắn cho không định rồi. Ta nhìn tộc học giống như thiết lập đến không sai, tương lai vừa vặn gọi tiểu tử này đi bồi dưỡng. Vậy ngươi nghĩ tới điều gì tên rất hay?" "Trần Vô Cứu." Trần Cảnh An thưởng thức ba cái tên này, kia chăm chú thái độ dường như tôn nhi của mình đã ra đời như thế. "Trần Vô Cứu, Trần Vô Thác." Danh tự này thích hợp với là bậc cha chú thua thiệt trong tộc, mà Trần Thanh Dịch vừa vặn tương phản. Là tiên tộc thiếu hắn. Chẳng lẽ Thanh Dịch đứa nhỏ này có thâm ý khác? Trần Cảnh An trong đầu vừa hiện lên ý nghĩ này, Trần Thanh Dịch liền mở miệng giải thích. "Cha đừng suy nghĩ, chỉ là ta thích cái tên này, đáng tiếc những năm này một mực chưa dùng tới, hiện tại liền để lại cho ta hài tử. Mặc dù miệng ta bên trên nghĩ đến cho dòng dõi sống yên ổn, nhưng ta trong xương cũng hy vọng đứa nhỏ này có thể giống như ta." Phụ tử trò chuyện kết thúc. Trần Thanh Dịch rời đi đáy biển, cùng ba vị thiên ma phi dọc theo đường cũ trở về. Vương Nhị Cầu muốn về tới Tây Châu, thuận tiện đem hắn mang lên. Hắn chú ý tới, vị này ma tu đạo quân rời đi cùng lúc trở lại, tinh thần phong mạo rõ ràng phát sinh biến hóa, cũng không biết lúc trước đến tột cùng trải qua cái gì. Trên đường đi, Trần Thanh Dịch cùng Lưu Hâm trò chuyện. Nàng là trong số ba nữ lớn tuổi nhất, đồng dạng cũng là Trần Thanh Dịch có thể nhất yên tâm phó thác. Lưu Hâm sống thời gian không ngắn, tự nhận tâm cảnh tu dưỡng không sai, thế nhưng là trong thời gian ngắn bị tin tức này đện ở cùng một chỗ, cũng cảm thấy đầu đau từng cơn. Nhưng nàng biết thế nào có thể nhất nhường Trần Thanh Dịch an tâm. Chính mình không thể giúp việc khó của hắn, chỉ có thể tận lực không kéo hắn chân sau. Trở lại Tây Châu, Trần Thanh Dịch trực tiếp trở lại trong tộc, lần thứ nhất mang theo ba vị thiên ma phi đi bài kiến Trương Uyển. Đây là đem thân phận qua bên ngoài. Trương Uyển cười đến không ngậm miệng được, ở trước mặt lấy ra chính mình lễ Phật lúc từng khai quang vòng tay, theo thứ tự cho ba cái nàng dâu đeo lên. Nàng không dám hứa chắc đồ vật chân quý cỡ nào, nhưng dạng này vòng tay, nàng chỉ làm cho con dâu nhóm, dù là nhi nữ cũng sẽ không có. Sau đó, Trương Uyển tự mình xuống bếp chuẩn bị cơm canh. Nàng duy chỉ có cảm thấy tiếc nuối, đáng tiếc cha ngươi không tại đây, nếu không hôm nay coi như viên mãn. Ta vừa gặp qua cha. Thấy qua. Vậy là tốt rồi, Thanh Dịch ngươi đi ra ngoài trước, ta cùng con dâu nhóm nói chút thể mình lời nói. Trần Thanh Dịch làm theo. Đợi hắn rời đi, Trương Uyển nụ cười trên mặt càng lớn, cùng bọn hắn nói đến Trần Thanh Dịch hồi nhỏ chuyện lý thú, xong việc lại nói. Thanh Dịch đứa nhỏ này trong nóng ngoài lạnh, nếu có không chủ đáo, cũng đều là ta cái này làm nương lúc trước không có tận tốt trách nhiệm. Một phen nói chuyện lâu qua đi, tam nữ cũng là phát ra từ đáy lòng đem Trương Uyển xem như trưởng bối đối đãi. Cứ việc, tuổi của các nàng phải lớn hơn nhiều. Thẩm Diệu Linh cùng Diệp Tuyển Âm tuần tự rời đi. Lưu Hâm do dự một chút, vẫn là có ý định đem tình hình thực tế nói cho Trương Uyển. Trương Uyển ngăn lại nàng. Ta là tiểu tử này nương, trong lòng hắn muốn điều gì ta có thể không biết sao. Có thể hắn đã không nói, vậy ta cũng không hỏi, miễn cho hắn bởi vì ta mà sinh ra lo lắng. Còn nhiều thời gian, Hâm Nhi, tất cả làm phiền ngươi. Một tháng sau, Trần Thanh Dịch mang theo Thẩm, lá hai nữ rời đi Tây Châu. Bọn hắn vừa trở lại trên biển, chung quanh cảnh tượng tùy theo biến hóa, Ma La tấm kia mặt to lại lần nữa xuất hiện. Hắn nhìn xem Trần Thanh Dịch, mở miệng nói, vấn đề này một khi bắt đầu, liền không có cách nào quay đầu lại, ngươi nhưng còn có lo lắng. Không có. Chương 832, Dung hợp thiên ý, tử hiệu thúc phụ. Chương 832, Dung hợp thiên ý, tử hiệu thúc phụ. Ma La nghe vậy lộ ra nụ cười, không hổ là hắn nhận định ma chủ chi tư. Tuy nói, bây giờ không thể đem Trần Thanh Dịch mời chào đến dưới trướng, nhưng là có thể dựa vào tiểu tử này hoàn thành giới Hà Thiên Đạo ý thác, với hắn mà nói cũng là rất có ích lợi. Trong miệng hắn nói lẩm bẩm, sau đó từng đoàn đen nhánh vân khí trôi hướng Trần Thanh Dịch, dường như liệt hỏa như thế bắt đầu thiêu đốt. Trần Thanh Dịch nhục thân dần dần có dấu hiệu hòa tan. Ma La giải thích nói, đây là ta dục giới dung hợp thiên ý pháp môn, quá trình là có chút thống khổ. Bất quá, một khi đánh lên thiên ý, tại phần này nhân quả chưa tiêu tán trước đó, ngươi cũng có thể được tới thiên ý lọt mắt xanh, hơn nữa siêu thoát ngũ hành, không tại thiên cơ bên trong. Cha ngươi lúc gần đi thay ngươi tranh thủ một đạo hóa thần chi khí, bản tọa giữ lại cho ngươi. Trần Thanh Dịch dần dần nhắm mắt lại. Hắn giác quan dần dần chết lặng, sau đó bắt đầu ý đồ đi nội tâm cảm ứng thể nội thiên ma. Ngoài dự liệu chính là, cái này hiệu quả cực kỳ tốt, Trần Thanh Dịch thậm chí cảm thấy đến chính mình cùng tiên ma giống như tại lúc này mới hoàn toàn hòa làm một thể. Hắn không còn giống hôm nay dạng này tâm vô bàng ngủ qua. Ma La đứng tại cách đó không xa, trong lòng của hắn suy nghĩ, cuối cùng vẫn là đánh ra một đạo vạn chữ phật ấn. Đây là tới bắt nguồn từ Minh Phủ Mạnh Ba một mạnh pháp môn, tác dụng chính là tiêu trừ ký ức. Cái này quẻ tượng đến cùng là đối ứng huynh đệ bất hòa, không đánh, giả đánh, thậm chí đánh không đầy đủ, đều sẽ bị thiên đạo phán định là chấp hành không chiếm được vị. Một khi đưa tới biến số, đến lúc đó không chỉ có lấy giỏ trúc mà múc nước công giá chẳng, bọn hắn còn phải gánh chịu thiên ý phản vệ, được không bù mất. Ma La lựa chọn ổn thỏa nhất phương án. Hắn tự lẩm bẩm, như tiểu tử này có thể còn sống sót, tất nhiên có thể thay ra đổi thịt. Đến lúc đó Mạnh Ba một mạch tấn ký tự nhiên ép không được hắn. Nếu hắn thật không qua, tự nhiên cũng không có khôi phục ký ức cần thiết. Ma La đánh giá xa xa Trần Thanh Dịch, chỉ thấy cái sau trên thân, vậy mà cũng giống như hắn mọc ra mấy đầu cánh tay, hơn nữa khí tức lộ ra càng thêm tà ác mà trương dương. Đây là Tu La tộc chiến ý. Quả nhiên, tiểu tử này là trời sinh sắt vôi. 3 năm qua đi, Tây Châu, Trần Thị tiểu viện Trần Tiểu Bạch ôm một cái trắng đoán tiểu hoa nhi, thỉnh thoảng dùng ngón tay tại trên mặt hắn đâm. Đây chính là Lưu Hâm cùng Trần Thanh Dịch hải tử, tên là Trần Vô Cứu. Hải tử trăng tròn thời điểm, làm tổ phụ Trần Cảnh An âm thầm trở lại trong tộc, lại đem Trương Nguyện danh hạ ba đứa hải tử tìm đến, trong đó cũng bao gồm dưỡng nữ Trần Thanh Thiền. Hắn trước mặt mọi người xác định đứa nhỏ này thân phận, đồng thời chính thức đem con thứ ba Hương Hỏa chuyển tới ở bên ngoài. Ma tu thân phận dễ dàng bị người chỉ trích. Trần Cảnh An đối ngoại đường tính, là con thứ ba Trần Thanh Dịch thở nhỏ bái sư ẩn thế hóa thần, bây giờ đã đem dòng dõi đưa về trong tộc. Trần Vô Cứu chính là con thứ ba mạch này Hương Hỏa. Hắn cũng không lo lắng chút nào thoại thuật xảy ra sơ hở. Sớm tại Trần Thanh Dịch rời đi ngày ấy, Trần Cảnh An liền phát giác được liên quan tới Trần Thanh Dịch thiên cơ đều bị che giấu. Không chỉ như vậy, theo thời gian trôi qua, cái này che đậy thậm chí ngược lại biến thành một loại lãng quên. Phía thiên địa này ngay tại người vì xóa đi, Trần Thanh Dịch đã từng dấu vết lưu lại. Hắn trước mặt mọi người cho hải tử bàn tên là Trần Vô Cứu, đây là mình chữ lót bên trong cái thứ nhất không theo bối phận đặt tên hải tử. Trần Vô Cứu hàng thế, được đến toàn gia sủng ái. Đặc biệt tiểu cô Trần Thanh Thiền cùng tiểu chất nữ Trần Tiểu Bạch hai người thích nhất hắn. Không giống với cha Trần Thanh Dịch từ nhỏ toàn thân lông dài xấu xí bộ dáng, Trần Vô Cứu trắng non đáng yêu, hơn nữa tính tình dịu dàng ngoan ngoãn lấy vui. Cái này giống như là đem Trần Thanh Dịch cùng Trần Thanh Chí cái này hai huynh đệ ưu điểm toàn bộ hút đi. Thân thúc thúc Trần Thanh Chí thường xuyên đến thăm chất nhi. Hắn cảm niệm Tam ca đối với mình giúp đỡ, đáng tiếc một mực không thể đuổi theo Tam ca tiến độ tu luyện. Bây giờ hận không thể đem tất cả gấp 10 báo đáp cho chất nhi. Bất quá, Trần Thanh Chí trong lòng cũng tin tưởng. Đây là muốn nhìn chất nhi tâm ý hắn nếu có trong lòng tiến, chính mình bằng lòng toàn lực bồi dưỡng hắn, thậm chí dẫn đạo tiểu tử này hướng phía vị trí tộc trưởng cất bước. Nhưng là, nếu Trần Vô Cứu không có tranh đấu chi tâm, vậy hắn cũng sẽ không đánh lấy là chất nhi tốt huy chàng, tự tiện quyết định tương lai của hắn. Lưu Hâm cùng Trương Nguyện Tĩnh ngồi ở một bên. 3 năm này dưỡng thai, sinh con, nuôi trẻ quan cảnh, cũng làm cho Lưu Hâm có thể lấy một cái hoàn toàn mới phương thức mở ra sinh hoạt. Nàng nếm thử thông qua Trần Thị đội tàu, nghe ngóng Trần Thanh Dịch tin tức, nhưng mà không có bất kỳ cái gì tin tức. Lưu Hâm tưởng niệm sau khi, duy trì cơ bản nhất lý tính. Hai tử không thể không có cha lại không lương. Chính mình phải bồi Trần Vô Cứu, dù là vì thế từ bỏ cái khác tất cả. Thế là, Lưu Hâm cùng bà Trương Nguyện dần dần đến gần, hai cuộc đời quỹ tích hoàn toàn khác biệt nữ nhân. Bởi vì cùng là một người, khác biệt thân phận mà sinh ra gặp nhau, quan hệ ngày càng quen thuộc. Tiểu Bạch, đổi ta ôm. Mở miệng người, là Trần Vô Cứu tiểu cô Trần Thanh Thiền. Thiên phú tu luyện của nàng cũng không tốt, thế nhưng là nhờ vào gia thế, có không ít trúc cơ đan cung cấp nàng phục dụng. Trần Thanh Thiền lần thứ nhất luyện hóa chính phẩm trúc cơ đan thất bại. Thẳng đến viên thứ hai chính phẩm trúc cơ đan mới thành công đột phá lúc sau đã tuổi gần 40. Thế nhưng là sinh trưởng hoàn cảnh cùng thân phận bố trí, không ai sẽ muốn cầu nàng muốn làm bất cứ chuyện gì. Thế là, Trần Thanh Thiền tại hoàn thành tổng học cơ sở việc học về sau, dựa vào tại trồng trọt linh hoa cái này linh dược loại chi nhánh bên trên lịch khoa, có thể bị tổng học thu nhận là giảng sư. Nàng mỗi ngày qua lại lưỡng địa, thời gian cũng là thanh nhàn tự tại. Trần Tiểu Bạch thì tương phản, Trần Thanh Thiền ưu tú là trong trăm có một, như vậy nàng nhược điểm đồng dạng cũng là trong trăm có một. Chỉ cần là cùng linh dược cùng linh thú có liên quan bất kỳ diễn sinh khoa mục, Trần Tiểu Bạch đều có 102 đám người thiên phú. Tuổi của nàng so Trần Thanh Thiền chỉ lớn một chút, nhưng là một thân tu vi đã hướng phía kim đan cảnh bước vào. Trần Tiểu Bạch rất hiếm có hắn tam gia nhà vị này tiểu thúc. Dù sao, chính mình khi còn bé cũng cầm qua không ít tam gia gửi hồi tộc bên trong đồ vật. Nàng cùng Trần Thanh Thiền điểm tốt ôm hải tử thời gian. Đang lúc Trần Tiểu Bạch chuẩn bị đem hải tử giao đi qua thời điểm, đột nhiên lòng bàn tay của nàng truyền đến rất nhỏ cảm giác đau, máu tươi giống như chảy ra, nhưng là rất nhanh lại ngừng. Cảm giác này lại giống là bị con muỗi cắn. Trần Tiểu Bạch cúi đầu nhìn lại, phát hiện tiểu thúc vậy mà tại hút máu của nàng. Đây là mặt chữ trên ý nghĩa hút máu. Bất quá vết thương này, là nàng buổi sáng thay Minh Phong tộc thúc thanh lý đan lô thời điểm, không cẩn thận va chạm đi ra vết tích. Nàng rõ ràng đã dùng đan phấn bỏ qua, tại sao lại thấy máu? Trần Tiểu Bạch cũng không có hoài nghi gì. Nàng đem vẫn chưa thỏa mãn tiểu thúc cầm lên, nhét vào tiểu cô nãi nãi trong lồng ngực. Sau đó, Trần Tiểu Bạch hướng phía viện tử của mình đi đến. Nàng hai mắt nhắm lại. Trung quanh cảnh tượng lập tức biến hóa, chính mình xuất hiện ở tòa yêu tháp bên trong. Một đám yêu thánh vây quanh nàng. Không chờ Trần Tiểu Bạch mở miệng, đám kia yêu thánh liền thành thành thật thật quỳ xuống đất chào, ánh mắt dường như con thỏ gặp sói. Cung nên nương nương về nhà. Chương 833, ra giòn yêu thánh, Bạch Trạch dâng tặng lễ vật. Chương 833, ra giòn yêu thánh, Bạch Trạch dâng tặng lễ vật. Tòa yêu tháp bên trong, đứng sừng sững ở giữa mỹ nhân đầu lâu, vẫn ở vào ngủ đông trạng thái. Trần Tiểu Bạch thân ảnh theo đầu lưới của nàng đi ra. Cả người bề ngoài cũng phát sinh biến hóa. Nàng chân trần mà đi, bàn chân mỗi bước ra một bước, đều có ngũ sắc đài sen ở phía dưới làm đệm sấn, tuyết sắc giao tiêu váy dài nổi xanh nhạt tám văn. mi tâm một chút chu sa đỏ như đấm máu và nước mắt, con ngươi là mù sương tuyết bay như thế màu xám bạc. Yêu thánh nhóm đối bộ này tướng mạo làm sao có thể không quen thuộc? Cẩn thận so sánh, cái này không phải liền là viên kia to lớn mỹ nhân đầu lâu a? Mặc dù tòa yêu tháp đã rách nát, tỏ rõ lấy cái kia ngày xưa cường thịnh hoa thần tộc lâm vào khốn cảnh, thậm chí hoa thần đều một lần bị nhận định chết trận. Nếu không nàng thi thể cũng sẽ không ở chỗ này. Nhưng mà yêu thánh nhóm chưa kịp cao hứng, rất nhanh liền có sùng minh yêu thánh cái này chim đầu đàn, dùng sinh mệnh nói cho bọn hắn thần quân uy nghiêm không cho phép kẻ khác khinh nhẫn. Chỉ cần còn lại một hơi, đó cũng là phản hư cả một đời không cách nào chạm đến độ cao. Cho nên tòa yêu tháp bên trong yêu thánh lại thành thật. Trần Tiểu Bạch trước đây đối tòa yêu tháp tình huống cũng không rõ ràng, vẫn là mẹ nàng bên người vị kia thánh cô tiền bối. Tại Trần Tiểu Bạch đột phá trúc cơ cảnh về sau, dạy cho nàng như thế nào thao túng cái này đi kèm linh bảo. Ngay sau đó, Trần Tiểu Bạch liền thành công tiến vào tòa yêu tháp nội bộ, lĩnh lấy trương này cũng không thuộc về khuôn mặt của nàng. Thậm chí, cái này thân thể cũng chưa chắc là chính nàng. Trần Tiểu Bạch đống nhiên bị chúng yêu vây quanh, nội tâm có hoảng qua một cái mắt. Thẳng đến có một vị tên là Kim Ly yêu thánh hình rắn hung vật hướng nàng bay tới, Trần Tiểu Bạch vô ý thức vung lên bàn tay, sau lưng nàng cỗ thi thể kia làm ra giống nhau động tác. Chỉ là không cẩn thận chạm đến Kim Ly yêu thánh thân thể một góc, đầu này tu vi tuyệt thế yêu vật liền bị ép thành bánh thịt. Trần Tiểu Bạch lập tức bừng tỉnh hiểu ra. Thì ra, cái này tòa yêu tháp bên trong toàn bộ là một đám bộ dáng hàng. Đến mức bọn hắn tự xưng những cái kia yêu thánh, cái này cùng người trong giang hồ tự phong võ thần như thế, bất quá là hết ngồi đáy giếng vọng tưởng mà thôi. Trần Tiểu Bạch cảm thấy, bọn này mặt hàng cho dù là đem nhà mình đầu kia không am hiểu chiến đấu trúc cơ cảnh Diệp Khâu Vương phong xuất, cũng có thể đem nó toàn diện trấn áp. Tự nhiên mà vậy, làm bọn này tự phong yêu thánh sinh linh tôn kính nàng vi nương nương lúc, Trần Tiểu Bạch cũng thản nhiên tiếp nhận. Nàng tuần tục đi vào trong đó một đầu Hắc Nưu yêu thánh trước mặt, xuề bàn tay ra. Hắc Nưu yêu thánh trên mặt cười làm lành, giơ tay chém xuống, trực tiếp từ cái hông của mình cắt xuống một miếng thì đến, cung cung kính kính bưng cho Trần Tiểu Bạch. "Nương nương, đây là ngẻ con hôm nay cung phụng." Trần Tiểu Bạch nhẹ gật đầu, sau đó từ trong ngực lấy ra một bộ nướng cố cùng gia vị, tại chỗ đem cái này thịt bò cho thiêu đốt. Nói đến thần kỳ, mặc dù tòa yêu tháp bọn này yêu thánh, tại trên thực lực chỉ là bộ dáng hàng, nhưng chúng nó thật có thể nói là toàn thân là bảo. Hắc Nưu yêu thánh thịt có thể khiến cho luyện thể công pháp hiệu suất đề cao mấy lần. Bạch Trạch yêu thánh quặp lông có để cho người ta chuyên chú ngưng thần tác dụng. Ngục Thất yêu thánh xương cốt có thể tiêu trừ ngoại bộ điều kiện mang tới ảnh hưởng trái chiều. Tóm lại, mỗi một đầu cái gọi là yêu thánh đều kèm theo thần dị. Trần Tiểu Bạch đem nó coi là tòa yêu tháp lưu cho mình một liếng. Bởi vì những thứ kia căn bản mang không đi ra, chỉ có thể chính nàng tại tòa yêu tháp bên trong sử dụng. Trong coi dạng này một tòa to lớn bảo khố, lại thêm Trần Tiểu Bạch thiên phú vốn cũng không tụ. Hai người kết hợp, có thể nói như hổ thêm cánh. Lúc này mới tạo nên nàng hiện tại danh thiên tài. Không đầy một lát, khối này thịt bò liền bị nướng hoàn toàn, một cỗ mùi thơm mê người tại tòa yêu tháp bên trong tràn ngập. Yêu thánh nhóm nhao nhao hút lên cái mũi. Dù là xem như khối này thịt chủ nhân, Hắc Nưu yêu thánh cũng không ngoại lệ. Theo lý thuyết, lấy bọn hắn thực lực như vậy cùng đẳng cấp, căn bản không đến mức bị loại phàm nhân này đồ chơi nhỏ thu mua. Thay vào đó tòa yêu tháp thời gian quá đơn điệu không thú vị. Mạnh như yêu thánh, tại loại này ngày qua ngày hoàn cảnh bên dưới, cũng dần dần bị san bằng lòng dạ. Chỉ cần có một chút có thể điều lên bọn hắn có lẽ chuyện. Cho dù kết quả này có thể sẽ để bọn chúng mất mặt, nhưng cái này cũng có thể xem như một loại bọn hắn còn sống chứng minh. Trần Tiểu Bạch giơ thịt nướng đi đến yêu thánh trung ương, nàng đối mặt chúng yêu, mở miệng nói: "Bản cung trong tộc có một cái rất được tâm ta tiểu bối, nhưng là thể chất hơi yếu, lại có mấy năm mới có thể bắt đầu tu luyện. Các ngươi, ai có thích hợp hắn cải thiện thể chất truyền thừa? Ai đồ vật tốt nhất, có thể để bản cung hài lòng, khối này thịt là thuộc về ai?" Vừa dứt tiếng, ở đây yêu thánh nhóm lập tức nhấc tay. Đây cũng là tộc học bên trong quý củ. Trần Tiểu Bạch đem nó chuyển rời đến tòa yêu tháp bên trong, ép buộc bọn này yêu thánh tuân thủ. Hiệu quả nhanh chóng. Yêu thánh biến ngay ngắn trật tự, thậm chí Trần Tiểu Bạch không có ở đây thời điểm, bọn hắn bí mật ẩu đả tần suất cũng cực lớn giảm xuống. Cái này khiến Trần Tiểu Bạch từ đó thu được thành tựu không nhỏ cảm giác. Nàng dựa theo trình tự, từng cái điểm danh, căn cứ lấy ngựa chết làm ngựa sống ý nghĩ. Không chừng bọn này yêu thánh thật có thể đãi ra bà bối. Trần Tiểu Bạch sớm đã thăm dò tòa yêu tháp quy luật, đồng thời tìm tới có thể chui lỗ thủng. Nàng không có cách nào mang đi vật thật, lại có thể mang đi ký ức, mà tri thức bản thân cũng là cấu thành ký ức một bộ phận. Yêu thánh nhóm lập tức từ tồn kho bên trong tìm kiếm phù hợp yêu cầu truyền thừa. Mong muốn cải thiện thể chất, thích hợp nhất chính là luyện thể công pháp. Hơn nữa phải là nhân tộc có thể tu luyện. Yêu thánh nhóm trải qua một phen cãi lộn về sau, cuối cùng, trí tuệ cao nhất Bạch Trạch yêu thánh thắng được, nó lấy ra một bản Vạn Thú Lăng Tiêu Phổ. Đây là một bộ chuyên vì nhân tộc sáng tạo đặc thù công pháp. Vạn Thú Lăng Tiêu Phổ hạch tâm yếu nghĩa, ở chỗ đối các loại yêu vật thân thể toàn bộ phương vị vận dụng lên. Ở đây yêu thánh đều là riêng phần mình chủng quần người nổi bật, mà có thể sinh ra yêu thánh chủng tộc, thực lực của bọn nó tự nhiên cũng sẽ không chênh lệch đi nơi nào. Cho nên, bọn hắn toàn bộ đều tại Vạn Thú Lăng Tiêu Phổ danh sách bên trên. Bạch Trạch yêu thánh đem nó hiến cho Trần Tiểu Bạch, cái này không phải liền là thỏa thỏa yêu gian hành vi. Trong lúc nhất thời, đông đảo yêu thánh nhìn về phía Bạch Trạch yêu thánh ánh mắt biến bất thiện, Bạch Trạch cũng là ăn như gió cuốn ăn lên thì bỏ. Chính là bởi vì nó là Bạch Trạch, trí thông minh so cái khác yêu thánh cao hơn. Cho nên Bạch Trạch mới hoàn toàn từ bỏ những cái kia may mắn ý nghĩ, tiếp nhận bọn hắn bị tại tòa yêu tháp không cách nào đi ra sự thật. Hơn nữa, Bạch Trạch nghĩ đến càng xa một chút. Cái này ngắn ngủi mấy chục năm công phu, liền có Sùng Minh yêu thánh cùng Kim Ly yêu thánh hai vị đạo hữu liên tiếp chết đi. So với đi qua 5 tháng dài đằng đẵng, tốc độ này cũng không chậm. Khi cái khác người còn tại xoắn suýt hoa thần cùng hoa thần tộc bây giờ tình cảnh lúc, Bạch Trạch yêu thánh đã nhận thức đến thời đại biến hóa đạo lý. loại kia ngồi ăn rồi chờ chết thời gian một đi không trở lại. Ai cũng không biết, kế tiếp chết sẽ là cái nào thằng xui xẻo, Bạch Trạch yêu thánh chỉ có thể hết sức giảm xuống chính mình khả năng. Bởi vì chân chính nắm giữ nàng quyền sinh sát, không phải cái khác yêu thánh, mà là trước mặt Trần Tiểu Bạch. Vì thế, Bạch Trạch yêu thánh còn làm như có thật giới thiệu Vạn Thú Lăng Tiêu Phổ những cái kia tương đối nổi danh lịch đại người tu luyện sự tích. Công pháp này cùng tu sĩ được xưng tụng là trăm đáp, đồng thời căn cứ hành vi có thể diễn sinh ra khác biệt phương hướng phát triển. Có đao pháp tinh xảo đồ tể, có nửa người nửa thú dị chủng, còn có nuôi thú làm giàu tài chủ. Bọn hắn điểm giống nhau chính là có nhiều con đường tính tu vi, bao quát nhưng không giới hạn trong pháp thể song tu. Tam gia trước kia liền tinh thông nhiều môn ma công, đồng thời tại tập đại thành giả trên cơ sở, tạo thành độc thuộc về mình ma tu đường đi. Tiểu thúc xem như tam gia hải tử, khẳng định cũng có loại thiên phú này. Chương 834, muốn ăn chi gian, sơ lộ phong mang. Chương 834, muốn ăn chi gian, sơ lộ phong mang. Trần Tiểu Bạch đem Vạn Thú Lăng Tiêu Phổ ký ức xuống tới, lúc này mới thỏa mãn thối lui ra khỏi tòa yêu tháp. Tiểu thúc có chút người yếu, công pháp này có thể cho hắn cải thiện thể chất dùng. Đến mức tu luyện quyển công pháp này cần yêu huyết, lấy Trần Thị trước mắt thế lực. Mặc dù không cách nào ở bên ngoài bắt đến có thể so với tòa yêu tháp đám kia giả yêu thánh sinh linh, nhưng là cung ứng tiểu thúc nhập môn vẫn là dư xài. Trước đó, nàng dự định lại tìm thánh cô thay mình giữ cửa ải, bảo đảm Bạch Trạch yêu thánh không hề động ý đồ xấu. Lại là nửa năm trôi qua. Trần Vô Cứu học xong đi đường cùng nói chuyện, cùng năm đó Trần Thanh Trị như thế đều có sớm thông minh tình thế. Bởi vì lấy phụ thân hắn Trần Thanh Dịch che lấp, Trần Cảnh An đã sớm bằng giao, Trần Vô Cứu tất cả đãi ngộ đều dựa theo tiên tộc tối cao quy cách, không giới hạn cao nhất. Không có tiền lệ, vậy thì chế tạo tiền lệ. Trần Thanh Trí cũng đối vị này rất có chính mình trước kia phong phạm chất nhi có chút yêu thích. Hắn đầu tiên là xin chỉ thị Trần Cảnh An, lần nữa xác nhận Vạn Thú Lăng Tiêu Phổ không có vấn đề, ngay sau đó lại mời đến tộc học bên trong tinh thông luyện thể võ sư chỉ đạo Trần Vô Cứu nhập môn. Hai tử niên kỷ còn nhỏ, không thích hợp làm rèn luyện động tác. Võ sư nhóm truyền thụ cho hắn phương pháp thổ nạp, trước hết để cho Trần Vô Cứu dưỡng thành quen thuộc, tương lai bắt đầu lúc tu luyện lại có thể làm ít công to. Mà Vạn Thú Lăng Tiêu Phổ bên trong đề cập yêu huyết, lấy Trần Vô Cứu trước mắt tình huống khẳng định không cách nào luyện hóa, Trần Tiểu Bạch lúc này lại phát huy ra sáng tạo tính tư tưởng. Nàng đưa ra áp dụng ăn bổ phương thức. Cái này cần tới Lưu Hâm đồng ý, nàng lúc này chế tạo ra một cái có nấu nướng năng lực trận pháp, có thể căn cứ Trần Vô Cứu tình huống cụ thể, chế tạo ra hắn có thể tiêu hóa canh thịt cùng thịt băm. Trước mắt đến xem, Trần Vô Cứu thân thể là cũng không sai lầm. Mặc dù cả người ngoại hình không có xảy ra biến hóa, nhưng thể chất của hắn xác thực bày biện ra ổn bên trong hướng tốt xu thế. Muốn nói duy nhất được xương tụng chỗ không đủ, cái kia chính là trận pháp nấu nướng tư vị, thực sự một lời khó nói hết. Tu sĩ đột phá trúc cơ liền có thể tích lốc, mà trận pháp người chế tạo Lưu Hâm sớm tại hơn 2000 năm trước, cũng đã là kim đan tu sĩ. Làm đồ ăn hai chữ đối với nàng mà nói vẫn là quá xa vời. Tự nhiên mà vậy, trận pháp tay nghề thực sự làm cho không người nào có thể chờ mong. Trương Uyển không thể gặp Tôn Nhi chịu khổ, vốn định tự mình xuống bếp. Thế nhưng là thủ nghệ của nàng lại không có cách nào xử lý đi những cái kia yêu thú trong thịt hỗn tạp huyết khí. Hiệu quả cùng tư vị không thể đều chiếm được. Trần Tiểu Bạch thường xuyên nhìn thấy tiểu thúc vẻ mặt đau khổ bộ dáng, cười trên nỗi đau của người khác sau khi cũng có mấy phần ấy nấy. Nàng trấn an nói, "Tiểu thúc, chờ ngươi tuổi tác lớn chút nữa, liền có thể ăn đồ tốt." Nghe vậy, Trần Vô Cứu ngẩng đầu nhìn trước mặt chất nữ. Hắn là trưởng bối, nhưng là thua thiệt tại tuổi tác bên trên. Nhưng không thể không nói, chất nữ đối với mình còn là rất không tệ. Trần Vô Cứu túi đầu xuống, trong lòng có chủ ý, trong tay hắn nắm chặt một cái nhánh cây, không đứng ở trên mặt đất vẽ vòng tròn, hai con mắt ngập nước, cứ như vậy lặng lặng nhìn xem Trần Tiểu Bạch không nói lời nào. Trần Tiểu Bạch chẳng biết tại sao, vì hắn dạng này nhìn chằm chằm đống nhiên có chút chột dạ. Nàng ngày bình thường cũng là một cái da mặt dày, thế nhưng là da mặt còn không có dày đến mức hiếp một đứa bé, dù là đây là nhà mình trưởng bối. Tiểu thúc, ngươi muốn cái gì nói thẳng, ta tận lực thỏa mãn ngươi. Trần Vô Cứu nghe vậy không có động tác, nhưng là hướng xuống đất trong hai mắt hiện lên một vẻ vui mừng. Nửa ngày, hắn mới ra vẻ thấp thỏm nói: Ta muốn chút linh thú thịt, ta còn muốn một mảnh nhỏ địa phương, tốt nhất bên trong có thể có diêu câu. Trần Tiểu Bạch hơi kinh ngạc: Linh thú thịt? Ta hiểu được, chẳng lẽ lại ngươi muốn tự mình làm đồ ăn? Trần Vô Cứu bị điểm phá tâm tư, lập tức hổ khu rung động. Đang lúc hắn cho là mình sẽ bị cự tuyệt lúc, lại nghe được Trần Tiểu Bạch sảng khoái bằng lòng: Cái này không có vấn đề, ngược lại lãng phí coi như ta. Bất quá, tiểu thúc ngươi tuổi không lớn lắm, ta chỉ có thể chuẩn bị cho ngươi điểm bình thường nhất linh thú thịt, hơn nữa cần ta nhìn xem ngươi, cam đoan an toàn của ngươi. Trần Vô Cứu biết cái này là vì tốt cho hắn, không có cự tuyệt. Ta đã biết, Tiểu Bạch. Chất nữ. Trần Tiểu Bạch nhẹ gật đầu, lại hỏi, tiểu thúc, ngươi còn nói muốn bắt chút Diệp Khâu, chẳng lẽ là muốn lại đi Ngũ Gia Gia năm đó ở Diệp Khâu vườn con đường? Diệp Khâu vườn, Diệp Khâu thí luyện. Chuyện này đối với nàng cái tuổi này tiểu bối mà nói, thật sự là lao hoàng lịch. Đừng nói Trần Tiểu Bạch, cho dù là mẹ nàng Trần Minh Hy, nàng niên đại đó thời điểm, Trần thị nội bộ đều đã đình chỉ dùng thật Diệp Khâu đến ma luyện hậu bối. Nếu như không phải Trần Vô Cứu hôm nay nhắc lên, nàng cũng không nghĩ đến bực này lao hoàng lịch. Trần Vô Cứu lắc đầu, nghiêm mặt nói, ta muốn cho Diệp Khâu thử đồ ăn. Dù sao ta là mẹ ta sinh hài tử, mới vừa lên đến tay nghề khẳng định cũng sẽ không quá tốt. Hắn cái này chứng chặt đàng hoàng bộ dáng thành công lấy lòng Trần Tiểu Bạch. Tiểu cô nương cười đến nhánh hoa run rẩy, dùng tay tại đứa nhỏ gương mặt lặp đi lặp lại nhào nặn. Tiểu thúc, lời này nếu để cho tam nãi nãi nghe qua, ngươi về sau cũng đừng nghĩ ăn được tốt. Trần Vô Cứu ung dung thản nhiên quay đầu chỗ khác, thanh âm non nớt bên trong nhiều hơn mấy phần mất tự nhiên. Tiểu Bạch phải giữ bí mật cho ta. Đương nhiên có thể. Trần Tiểu Bạch thuận tay ôm hắn lên, hồi tưởng đến tiểu thúc lúc trước kia nghiêm chỉnh bộ dáng, cảm khái tâm hắn chí trưởng thành nhanh chóng. Chỉ sợ không cần bao lâu, tiểu thúc liền không cho ôm. Nàng phải nắm lấy cơ hội cuối cùng này. Thế là, Trần Tiểu Bạch cười nhẹ nhàng hỏi, "Tiểu thúc, ngươi cảm thấy là ta tốt với ngươi, vẫn là tiểu cô nãi đối ngươi tốt?" Trần Vô Cứu liếc mắt, nhỏ giọng nhà rảnh, "Ngây thơ." Trần Tiểu Bạch nụ cười càng lớn, "Tiểu thúc vừa mới nói cái gì?" "Đương nhiên là chất nữ tốt với ta." "Ngoan." Trần Tiểu Bạch được đến hài lòng đáp án, lập tức lấy môi dưỡng làm lý do, nhận đầu một khối địa bàn, đồng thời tự mình tới Diệp Khâu trong viên tuyển một chút phẩm tướng không sai Diệp Khâu. Theo Diệp Khâu khu mở rộng, ở đây trên cơ sở cũng diễn sinh ra được Diệp Khâu nuôi dưỡng nghề. Lúc trước tu sĩ trồng trọt linh mễ, muốn phòng ngừa Diệp Khâu cắn xấu cây. Nhưng bây giờ, bởi vì lấy Diệp Khâu giá trị cao hơn, sở dĩ vẫn là giống nhau canh tác hình thức, lại trở thành Diệp Khâu có thể tùy ý tại trong linh điền ăn thực phệ. Trần Tiểu Bạch cho tiểu thúc đánh lấy điểm hộ, lấy bông lỏng là danh tướng hắn tiếp vào chính mình nhận thầu Diệp Khâu trong viên. Ở chỗ này, Trần Vô Cứu bắt đầu chính mình nấu nướng con đường. Trần Tiểu Bạch cố ý cho hắn định chế một bộ cỡ nhỏ đồ làm bếp. Để báo đáp lại, Trần Vô Cứu đem chính mình nấu chín đạo thứ nhất đồ ăn phân cho Trần Tiểu Bạch. Trần Tiểu Bạch đã sớm làm xong trái lương tâm tán dương chuẩn bị. Nhưng chân chính thưởng thức qua sau, hai cái lông mày lại đều dựng lên. Hương vị thế mà không sai. Trần Tiểu Bạch kinh ngạc nhìn xem Trần Vô Cứu, đã thấy cái sau một mặt ngạo nghễ, lập tức biết tiểu thúc giấu nghề. "Tiểu thúc, đời ta cơm canh đều giao cho ngươi." Trần Vô Cứu nhíu mày, chút cơ cảnh đã tích lốc, có thể vượt qua ăn uống chi dụng. Hắn nói được nửa câu, chú ý tới chất nữ thần sắc bất thiện, lập tức đổi giọng, "Bất quá, ta cái này làm trưởng bối chắc chắn sẽ không cự tuyệt ngươi." Trần Tiểu Bạch lập tức đổi lại nụ cười, đem Tiểu Hải Nhi một thanh ôm lấy. "Ta liền biết tiểu thúc ngươi không phải vong ân phụ nghĩa, lang tâm cầu phế, lấy oán trả ơn, qua sông đoạn cầu người." Chương 835, nấu nướng tông sư, trong ngộng giảng bài chương 835, nấu nướng tông sư, trong ngộng giảng bài Trần Vô Cứu nghe cái này một chuỗi dài tiền tố, trên khuôn mặt nhỏ nhắn nhiều hơn mấy phần mỏi mệt. Nhưng là hắn cũng không chán ghét loại cảm giác này. Ai bảo chính mình là làm trưởng bối, vất vả liền vất vả chút ta. Mặt trời phía trên, Trần Cảnh An ánh mắt chú ý đến đại cảnh nơi này, nhất là rơi vào Trần Vô Cứu trên thân, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Trần Thanh Dịch bây giờ đã dung hợp thiên ý, hoàn toàn đã mất đi thôi diễn thiên cơ khả năng. Trần Cảnh An không biết rõ tung tích của hắn, chỉ biết là Trần Thanh Dịch bây giờ muốn xung làm ngăn đường người nhân vật, cũng chính là đứng tại Trần Thanh Thiện cùng Phật đạo mặt đối lập. Dọc theo con đường này gặp phải bất kỳ kiếp nạn đều có thể là Trần Thanh Dịch. Thắng bại chưa định, sinh tử chưa định. Hắn cái này làm cha, có thể làm cũng liền tận lực chiếu cố tốt Trần Vô Cứu. Sớm tại Trần Vô Cứu ra đời thời điểm, Tử Mẫu Trung liền nhằm vào tình huống của tiểu tử này, cùng lúc trước Trần Minh Hy như thế đưa ra phân tích. Tử Mẫu Trung dòng dõi năm, Trần Thanh Dịch trưởng tử, Trần Vô Cứu tư chất, ngũ linh căn mệnh cách 1, trận pháp tinh thông, tại trận pháp nhất đạo bên trên nắm giữ thiên phú cực cao, mệnh cách 2, thiên ma chi tử, có thể không nhìn ma đạo lực lượng quá nhiều, mệnh cách 3, nấu nướng tông sư, nắm giữ cực cao làm đồ ăn thiên phú, mệnh cách 4, hoàng long uy áp, tổ tiên nắm giữ hoàng long đồ đẳng trời sinh, có đối yêu vật trấn nhiếp tác dụng, mệnh cách 5, luyện khí tu sĩ. Tu vi sẽ vĩnh viễn dừng lại tại luyện khí cảnh, Trần Vô Cứu, trời sinh kèm theo năm đạo mệnh cách. Tư chất như vậy tuyệt đối được xưng tụng hoa lệ. Trần Cảnh An nhìn kỹ cụ thể phối trí, trận pháp tinh thông cùng thiên ma chi tử nơi phát ra hắn mẫu hệ cùng phụ hệ. Hoàng long uy áp là bắt nguồn từ chính mình. Còn lại luyện khí tu sĩ cái này cùng Lưu Hâm kèm theo kim đan 10 tầng quả thực là một cái khuôn đúc đi ra. Trần Cảnh An trước tiên nghĩ tới là luyện khí 3000 tầng. Lúc đầu, lấy nhà mình điều kiện nắm giữ ngũ linh căn chưa chắc là chuyện xấu. Nhưng là nếu như phối hợp lên luyện khí tu sĩ phụ tố, cuộc sống về sau coi như phong phú. Trần Cảnh An suy nghĩ có thể có loại tư chất này hải tử, tương lai chắc chắn sẽ không là hạng người bình thường. Hắn cái này làm tổ phụ phải tận lực nhất một tay. Năm đạo mệnh cách bên trong, có 4 đạo đều có thể tìm được xuất xứ. Chỉ có cái này nấu nướng tông sư nhằm vào linh thực phương diện tiên phú, là Trần Vô Cứu chính mình một mình sáng tạo. Trần Cảnh An dự định từ hướng này ra tay. Hắn hồi lâu trước liền bắt đầu chuẩn bị chuyện hôm nay, nhất là tại Trần Thành Chí đem quyển kia vạn thú lăng tiêu phổ đưa tới thời điểm, Trần Cảnh An liền đã hoạch định xong Trần Vô Cứu phương hướng phát triển. Mỹ thực thợ săn, lại hoặc là nói, đây là một cái am hiểu chém yêu đầu bếp. Hắn lấy rất yêu, nấu nướng, tu luyện, xem như cường hóa tự thân con đường. Trần Cảnh An đem cụ thể quy hoạch tiến hành hoàn thiện. Ngay sau đó, hắn liền chuẩn bị lợi dụng Nguyễn Tiên Ma trùng thủ đoạn, thông qua thác mộng đi vào Trần Vô Cứu bên cạnh. Bởi vì hắn chính mình liền có không sai linh thực nấu nướng thủ pháp. Cái này cần nhờ vào đời thứ nhất Dương Vân mấy trăm năm tích lũy được nông gia kinh nghiệm. Trần Cảnh An toàn bộ kế thừa, lại tại cùng nó hoàn toàn dung hợp qua đi, đem tự thân tương quan tiên nghệ lại tăng lên một cái cấp bậc. Hắn không có cách nào là cấn tôn nhi trên người nấu nướng tông sư. Ý vị này tại linh thực một đạo, Trần Vô Cứu tỷ lệ lớn là có thể thanh xuất Vu Lam thắng Vu Lam. Nhưng ở ban đầu giai đoạn, Trần Cảnh An dẫn hắn nhập môn thượng đạo, cái này vẫn là dư sức có thừa. Lúc này, con dâu Lưu Hâm lại đưa tới một cái trợ công. Nhờ vào thủ nghệ của nàng, Trần Vô Cứu tại phục dụng thú canh ngày đầu tiên, liền sinh ra mong muốn dựa vào học tập cải biến vận mệnh ý nghĩ. Tự nhiên mà vậy, làm Trần Cảnh An xuất hiện tại trong ngộng của hắn thời điểm, Trần Vô Cứu đối vị này chủ nghệ tinh xảo người rất là bội phục, tại chỗ mong muốn bái hắn làm thầy. Kết quả, cái này sư khẳng định là không có bái thành, nếu không thật muốn loạn bối phận. Trần Cảnh An không có dịch dung ăn mặc, hắn cũng không có nói thẳng chính mình là Trần Vô Cứu thân tổ phụ, bởi vì đây là một cảnh, thật giả cùng tồn tại. Cùng cái khác chủ động bại lộ thân phận dẫn tới Trần Vô Cứu hoài nghi, không bằng để cho tiểu tử này đem đến từ mình cha ra chân tướng. Ngược lại, hắn sớm muộn là gặp được chính mình pho tượng. Trần Cảnh An không có tại danh phận trải qua nhiều xoắn xuýt, trực tiếp bắt đầu ở trong mộng tiến hành giảng bài. Nơi này cùng nó nói là mộng, không bằng nói là dùng thần thức của hắn cùng Huyễn Tiên Ma trùng bệnh đi ra một cái cỡ nhỏ không gian. hắn đem Trần Vô Cứu hồn phách đưa tới, liền đạt đến thác mộng hiệu quả. Ở trong đó chỗ tốt rất nhiều, nhất là có thể vượt qua Trần Vô Cứu giới hạn tuổi tác. Ở trong mơ, hắn có thể không còn là cái kia ngây thơ hài đồng, mà là nắm giữ một bộ trưởng thành tu sĩ thân thể. Trần Cảnh An tham chiếu trạng huống thân thể của mình, trực tiếp cho ra đối ứng phản hồi, cái này khiến Trần Vô Cứu có thể trực quan nhấm nháp cái gọi là ngọt bùi cay đắng còn có những cái kia yêu thú trong máu thịt tồn tại sát khí. Tiến bộ của hắn rõ rệt, ngắn ngủi thời gian nửa năm liền đã hoàn thành phạm nhân thức ăn học tập giai đoạn. Lúc này chỉ cần cho hắn một thân thể, Trần Vô Cứu lập tức liền có thể trở thành danh dương một phương thần chủ. Nhưng đây chỉ là linh thực một đạo điểm xuất phát. Dù là như vậy, Trần Vô Cứu cũng thành công dùng chủ nghệ đón mua chất nữ giả dày. Cái này khiến Trần Tiểu Bạch đối với hắn cái khác hành vi lựa chọn mở một con mắt nhắm một con mắt. Càng chỉ kia trải rộng cả một cái diệp khâu vườn diệp khâu. Trần Vô Cứu lúc trước lý do thoái thác là muốn dùng những này diệp khâu thử độc, vì thế Trần Tiểu Bạch cố ý chọn lựa thể trạng lớn mà cường tráng diệp khâu. Dạng này cho dù không cẩn thận bị Trần Vô Cứu hạ độc chết, thi thể của nó cũng càng có thể trực quan thể hiện giá trị tham khảo. Nhưng mà, làm Trần Vô Cứu cho thấy viễn siêu thường nhân chủ nghệ trình độ lúc, lời nói dối này nói liền đã tự sụp đổ. Trần Tiểu Bạch không có ý định mà trần. Nàng chỉ là hiếu kỳ tiểu thúc ý nghĩ. Dường như, tiểu thúc trên thân cũng có được bọn hắn những thân nhân này không biết rõ bí mật. Trần Vô Cứu nơi này, nếu như hắn biết chất lựa ý nghĩ, trong lòng tất nhiên là sẽ cảm thấy hoang uổng. Chính mình không có nói sai, hắn đúng là phải dùng bọn này diệp khâu làm thí nghiệm. Chỉ có điều, nghiên cứu hạng mục là như thế nào thu phục diệp khâu. Đây là trong ngộng vị sư phụ kia cung cấp tưởng tượng. Chính như phàm ăn đối ứng là phàm nhân, linh thực đối ứng chính là tu sĩ cùng linh yêu. Diệp khâu thuộc về hầu như không có năng lực phản kháng yêu. Nhưng là một mặt khác, cái này cũng mang ý nghĩa bọn chúng sinh mệnh lực nhất là ương ngạnh. Sư phụ cung cấp tưởng tượng là lấy linh thực thuần hóa diệp khâu. Phương pháp kia mạch suy nghĩ cùng loại ngự thú, nhưng là giữa hai bên lại sai biệt đường. Ngự thú hạn chế là bản mệnh linh thú số lượng. Bình thường một vị tu sĩ thức hải cường độ, cơ bản cũng liền có thể chống đỡ nắm giữ 2 tới 3 đầu bản mệnh linh thú, lợi hại điểm số lượng càng nhiều, nhưng là sẽ không vượt qua 2 trưởng số lượng. Mong muốn tại trên cơ sở đặt thành càng lớn phạm vi khống chế, vậy chỉ có thể thông qua bắt giặc trước bắt đua thủ pháp. Thông qua trưởng không yêu vương đến khống chế yêu nhóm, đây chính là Trần Thị cùng bảy thanh long ngư quan hệ. Mà Trần Vô Cứu muốn làm thì là một loại khác lưu phái. Cái kia chính là thông qua linh thực đạt thành đối với mỗi một đầu diệp khâu khống chế. Ở đây trên cơ sở, thôi động diệp khâu cục bộ bồi dưỡng, khai quật ra bọn hắn thiên phú chiến đấu. Đây là Trần Cảnh An nhằm vào cháu trai luyện khí tu sĩ từ đầu, sớm làm ra xử trí. Đã người vô pháp đột phá trúc cơ, vậy liền đem hy vọng đặt ở diệp khâu trên thân. Chương 836, Diệp Khâu Vương Hầu, Miếu Đường Chi Quỷ. Chương 836, Diệp Khâu Vương Hầu, Miếu Đường Chi Quỷ. Cái này từ một loại khác trên ý nghĩa, đối diệp khâu loại này xuyên qua Trần Thị phát triển từ đầu đến cuối bộ tộc có một cái công đạo. Dù sao, bọn hắn đã nuôi ra một đầu trúc cơ cảnh diệp khâu vương, mà tại tu sĩ trong nhận thức biết, diệp khâu loại này thậm chí không tính là yêu sinh linh, căn bản cũng không có tiến giai tới trúc cơ cảnh khả năng. Bọn hắn chỉ có thể xung làm linh điền canh tác một phần thêm đầu. Có tiền có nhàn đại nhân vật sẽ không hạ mình làm ruộng, mà làm ruộng nông phu, trong lòng cũng có một cây cân, nuôi diệp khâu liền phải trả đạp càng nhiều linh điền. Chỉ cần đem món nợ này tính toán rõ ràng, tiếp xuống cân nhắc chính là đem diệp khâu cắt ngang vẫn là dựng thẳng cắt. Trần Thị tiên tộc có chính mình tình hình trong nước. Lão tổ tông phát minh diệp khâu khô là một mặt, lúc đầu diệp khâu vườn cùng diệp khâu thí luyện liền lại là một phương diện khác. Bọn hắn bắt diệp khâu đủ nhiều, dù là giết chết không ít, nhưng là hải lượng cơ số đủ để cho một số nhỏ diệp khâu lưu giữ lại. Lúc đạt tới nhất định giới hạn về sau, tư lịch liền thành chân chính miễn tử kim bài. Diệp khâu vương không ngoài như vậy, trừ nó bên ngoài, Trần Thị bên trong còn có một đám luyện khí viên mãn diệp khâu hầu. Đây đều là 80 năm trở lên có tư lịch, bây giờ đều bị xem như bảo bối chiếu cố, tất cả thường ngày tiêu chuẩn đều là trúc cơ quy cách, không ít người chờ mong bọn hắn lại phấn đấu một thành, để cho chân tàng bản cũng thăng cấp làm đặc cung bản giá trị bản thân gấp trăm lần. Trần Cảnh An đối với mình tự tay thúc đẩy cục diện, trong lòng là có mấy phần mong đợi. Đợi một thời gian, chưa chừng nhà mình liền thành tu tiên giới thuốc lá cự đầu. Chỉ cần diệp khâu khô có thể đối tu luyện hữu ích, cái này tài phú liền có thể cùng nước mưa như thế rót vào tiên tộc trong bảo khố. Trần Cảnh An không cần nhúng tay, chỉ cần thuận theo sự vật phát triển quy luật liền có thể. Trần Vô Cứu thì tại này trên cơ sở mở một đầu mới chi nhánh. Tiếp xuống trong 2 năm, Trần Vô Cứu một lòng tại đại điệt nữ nhận thấu diệp khâu trong biên chơi đùa chủ nghệ. Hắn vẫn không có đủ đơn độc xử lý yêu thú huyết đục năng lực, nhưng là đã có thể đem mẹ hắn dùng trận pháp xào nấu thức ăn cải tiến tới có thể nuốt xuống trình độ. Thời gian này lập tức liền có hy vọng. Chư nguyện cùng Lưu Hâm lúc đầu còn nghi hoặc Trần Vô Cứu biến hóa, cho đến từ Trần Tiểu Bạch trong miệng biết được chân tướng. Đứa nhỏ này vậy mà tại suy nghĩ chủ nghệ. Tuy nói chuyện là lộ ra không thể tưởng tượng nổi chút, bất quá Trần Thị gia đại nghiệp đại, địa linh nhân kiệt. Tiền lệ như vậy không phải là không có, hơn nữa Trần Vô Cứu cha hắn Trần Thanh Dịch hài đồng thời kỳ cũng không phải đèn đã cạn dầu. Trần Vô Cứu biểu hiện được xuất sắc, các nàng vẫn là lấy vui mừng chiếm đa số. Lưu Hâm cũng không ngại nhi tử ghét bỏ tài nấu nướng của mình, nàng sống đến thanh này số tuổi sớm có tự mình hiểu lấy. Nàng chân chính chỗ cao hứng ở chỗ, nhi tử vậy mà có thể cải biến trận pháp chế biến thức ăn sản phẩm, bản thân cái này cũng cần nhất định trận đạo lý giải. Trần Vô Cứu chưa tu luyện, hắn có thể làm được điểm này, hoàn toàn là lao thiên gia đuổi theo cho ăn cơm. Trần Vô Cứu trận đạo thiên phú phải có cao bao nhiêu, Lưu Hâm quả thực không cách nào tưởng tượng. Sinh thời, có thể đem chính mình trận đạo cảm ngộ chuyển cho con ruột. Nàng thực sự cười tỉnh. Đến mức chủ đạo làm đầu vẫn là trận đạo làm đầu, nàng không giảng cứu. Trần Tiểu Bạch xem như toàn bộ hành trình bảng quan tiểu thúc tiến triển. Nàng có thể phát giác được biến hóa có 3 điểm. Thứ nhất, tiểu thúc vốn là không sai chủ nghệ, lần nữa đột nhiên tăng mạnh. Cho dù là nàng loại này sớm đã tích cốc trúc cơ, bây giờ cũng thói quen tìm về ăn uống chi dục. Cái này khiến Trần Tiểu Bạch kim đan bình cảnh cũng có vương lòng dấu hiệu. Thứ hai, tiểu thúc cả người biến dày đặc. Trần Tiểu Bạch người mang tỏa yêu tháp bực này tuyệt thế bảo vật, lâu dài đeo. Đối với hắn nhân tinh khí thần cảm ứng cũng càng là nhạy cảm. Nguyên bản Trần Vô Cứu chính là cho nàng một loại từ trong bụng mẹ mang ra cảm giác suy yếu, có thể coi là tiên tiên không đủ. Mà bây giờ, phần này không đủ đã bị bù lại. Thêm một năm nữa, tiểu thúc liền có thể chính thức đi đến tiên đạo, Trần Tiểu Bạch rất chờ mong hắn một tiếng hót lên làm kinh người vào cái ngày đó. Thứ ba, nàng mảnh đất này bên trong Diệp Khâu biến ba mãn. Vẹn vẹn thời gian 2 năm, Trần Tiểu Bạch nơi này Diệp Khâu đã nắm giữ có thể so với tộc nhân khác bồi dưỡng 10 năm hiệu quả. Nàng không chỉ một lần nhìn thấy tiểu thúc đem xảo nấu linh thực đút cho Diệp Khâu. Nghĩ đến, đây là tiểu thúc độc môn quyết hiếu. Trần Tiểu Bạch tự nhiên tin tưởng Diệp Khâu khô phía sau lợi ích. Nếu tiểu thúc dẫn đầu nắm giữ vực này kỹ thuật, vậy hắn tương lai tu luyện tài nguyên coi như tranh tới. Vì thế, Trần Tiểu Bạch cố ý tìm tới Lưu Hâm, mời nàng bố trí xuống trận pháp ngăn cách người ngoài. Đến mức mảnh này Diệp Khâu vườn, nàng cũng định đem nó xem như cho tiểu thúc bước trên tiên đạo hạ lễ. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, đảo mắt đã đến linh căn kiểm chắc một ngày trước. Trần Tiểu Bạch đưa ra mang theo tiểu thúc ra ngoài vương lòng tâm tình, thiện thể tuân theo nam ý của gia gia, mang theo Trần Vô Cứu đi lễ bái một chút tổ tông. Đây coi như là sớm đặt vững danh phận. Trần Vô Cứu tuổi không lớn lắm, nhưng là hắn bối phận cao đến lợi hại. Từ hắn nơi này, cùng Trần Thị Thủy tổ Trần Khải Sơn vẫn còn tại năm ăn vào bên trong. Mà Trần Khải Sơn xuất ngũ về quê, tại Thanh Hà huyện đặt chân, kia đã là cách này hơn 200 năm trước chuyện xưa. Bọn hắn thúc cháu hai người tới miếu đường. Một vị thân mang thanh bảo, phục sức bên trên thêu lên phủ lục đường vân lão nhân chờ nơi này. Đây là Trần Cảnh Dương. Bây giờ tiên tộc bên trong ngoại trừ Trần Cảnh An bên ngoài, thật quả cận tổn cảnh chữ lót tộc lão. Hắn trước kia đột phá kim đan mấy lần thất bại, đã ép khô nhục thân nội tình, mắt thấy liền phải tọa hóa. Trần Cảnh An thụ ý viên thương thay hắn chuyển hóa quỷ vương chi thể. Ý hệt năm đó lao sở đối viên thương làm như thế. Trần Cảnh Dương đã mất đi thân người, nhưng là thành công thu được kim đan cảnh lực lượng. Hắn võ số có thể kéo dài. Chỉ có điều, từ đây thành cái này miếu đường chi quỷ cần phải mượn Trần Thị tông tộc khí vận mới có thể tồn tại. Trần Cảnh An đem tông đang vị trí giao cho trong tay hắn, chủ quản tất cả tế tổ sự tình. Hôm nay Trần Vô Cứu đến đây thăm viếng, thuộc về cấp bậc lễ nghĩa một bộ phận. Trần Cảnh Dương bây giờ không còn đúng tay tiên tộc công việc vặt, cái này khiến lập trường của hắn biến siêu nhiên, không còn câu thúc tại một nhà được mất, mà là có thể suy nghĩ tiên tộc hướng suy. Đây chính là miếu đường chi quỷ chỗ chức trách. Trần Cảnh Dương hướng phía Trần Tiểu Bạch gật đầu ra hiệu, sau đó ánh mắt rơi vào Trần Vô Cứu trên thân, nụ cười hòa ái. Ngươi chính là Vô Cứu à, ngươi có thể gọi ta nhị bá tổ, hôm nay từ ta phụ trách dẫn ngươi thăm viếng tổ tông. Trần Vô Cứu nghe vậy, tiêu chuẩn đi một cái van bối lễ tiết. Trần Tiểu Bạch lưu tại nguyên địa. Trần Cảnh Dương nắm Trần Vô Cứu tay, hướng phía miếu đường chỗ sâu đi đến. Nơi này thờ phụng Trần thị tiền bối tộc nhân, mỗi một thời đại đều có phân biệt chủ miếu cùng tư đường, bối phận cao nhất tại chỗ sâu nhất. Bọn hắn dọc theo trục trung tâm vào trong, đi ngang qua đếm ngược tòa thứ ba chủ miếu thời điểm, Trần Vô Cứu dừng bước lại. Tòa này chủ miếu tu được nhất là rộng lớn, thế nhưng là bên trong bày biện không nhiều, hơn nữa không có cung phụng bài vị, chỉ có một thân ảnh cao lớn xếp bằng ở này. Đây là một người trẻ tuổi, gương mặt kia Trần Vô Cứu không thể quen thuộc hơn nữa. Hắn hai mắt gắt gao tiếp cận người này, ánh mắt hướng lên, thấy được treo cao lấy Thanh Nguyên hai chữ. Thanh Nguyên đạo quân. Cái này không phải liền là nhà mình tổ phụ đạo hiệu a? Cho nên, vị kia trong ngộng cho hắn giảng bài sư phụ nhưng thật ra là thân tổ phụ. Chương 837, tế bái tổ tông, tổ tôn nhận nhau chương 837, tế bái tổ tông, tổ tôn nhận nhau Trần Vô Cứu lăng thần hồi lâu. Trần Cảnh Dương chú ý tới ánh mắt của hắn, nở nụ cười, "Vô Cứu, ngươi tổ phụ trên vai gánh vác lấy tiên tộc tương lai, không thể ở bên cạnh nhìn ngươi lớn lên, chớ có oán trách hắn." Trần Vô Cứu lắc đầu. Chính mình hàng ngày đều gặp được tổ phụ, sao lại oán trách mà nói? Có trước mặt tích lũy, hắn bây giờ lơ đãng phát hiện trong ngộng người thân phận, đương nhiên sẽ không lại hoài nghi gì. Nói đến buồn cười, nếu không phải hôm nay tới tông miếu, hắn cũng không biết tổ phụ tướng mạo. Vừa nghĩ đến đây, Trần Vô Cứu đương nhiên hiểu rõ ra. Vậy đại khái chính là tổ phụ bản ý Trần Cảnh Dương không cùng hắn đối tại một cái kênh bên trên, tán dương, hảo tiểu tử, chúng ta tiếp tục đi vào trong, ngươi tổ phụ nơi này một hồi đến bái. Trần Vô Cứu nhẹ gật đầu, xuyên qua hành lang thời điểm, lại thấy được tựa như cửa giống như thần tả hữu từ đường. Từ đường đại môn rộng mở, phân biệt thờ phụng hai người. Trong đó một cái chính là trước người Trần Cảnh Dương. Đến mức một người khác, không có gì bất ngờ xảy ra chính là vị kia thường xuyên bị xem như tiền bối mẫu mực thúc gia Trần Cảnh Vũ. Hắn tổ phụ Trần Cảnh An quật khởi phương pháp quá lệnh, không thích hợp người bình thường học tập. Đối với đa số người, Trần Cảnh Vũ cái này trồng cả một đời cẩn trọng, dựa vào đời đời con cháu cộng đồng cố gắng đăng hướng chỗ cao, đây mới là đa số người số mệnh. Cảnh chữ lót, chỉ có bọn hắn hai vị có tư cách đứng hàng tư đường, hưởng thụ hậu thế cung phụ. Lại hướng lên, đã đến đời thứ hai Diệu chữ lót. Chủ trong miếu thờ phụng hai người, một cái là Trần Nhị Bá Trần Diệu Võ, một cái khác chính là Trần Lao Cha Trần Diệu Tổ. Huynh đệ sáu người, bây giờ chỉ còn Trần Lục Thúc còn tại nhân thế. Bọn hắn hai vị xếp vào chủ miếu. Trần Nhị Bá xem như cùng thế hệ duy hai mầm tiền, đã từng thời gian dài trưởng quản Trần Thị công việc vặt, về sau lại phụ tá Trần Cảnh An khai sáng cơ nghiệp, cống hiến không cần nhiều lời. So sánh dưới, Trần Lao Cha là cha bằng con quý. Đây chính là lớn nhất cống hiến. Ngoài ra, Diệu chữ lót còn lại ba vị thúc bá, toàn bộ đều có thể ở nhà miếu bên trong chiếm cứ một vị trí. Đây là bọn hắn xem như các phòng huyết mạch chi nguyên vinh hạnh đặc biệt. Tận cùng bên trong nhất chính là thủy tổ Trần Khải Sơn. Trần Vô Cứu đối với chưa từng gặp mặt tổ tiên, tự nhiên chưa nói tới cái gì tình cảm, chỉ có ra ngoài kính sợ thì bái lễ tiết. Làm xong những này, Trần Cảnh Dương đưa tay mang tới một bản gia phả, lại lấy Trần Vô Cứu một giọt máu, hóa thành tên của hắn rơi vào cấp trên. Đến tận đây, danh phận đã định. Trần Cảnh Dương lập tức cảm nhận được, gia phả mang tới mạnh mẽ rung động. Hắn đấy mắt hiện lên mấy phần kinh ngạc. Dường như, tiên tộc tương lai lại bởi vì trước mắt tiểu tử, xảy ra biến hóa không nhỏ. Xem như miếu đường chi quỷ hắn tu hành đã cùng tiên tộc hương suy móc đối. Nói cách khác mỗi một cái trong tộc anh kiệt đều là hắn tiên đồ cơ duyên. Trần Cảnh Dương phong thích thiện ý, Vô Cứu, ngày sau nếu là có cần nhị bá tổ hỗ trợ địa phương, tuyệt đối không nên khách khí. Cảm ơn nhị bá tổ. Sau một ngày, đã đến tiên tộc tập trung kiểm chắc linh căn thời điểm. Trần Vô Cứu đã từ trưởng bối trong nhà xác định là ngũ linh căn. Bởi vì lấy Trần Cảnh An cùng Trần Thanh Vân nguyên nhân, bây giờ tiên tộc đối với linh căn nhiều ít, lại không rõ ràng kỳ thị. Bọn hắn đem lực chú ý từ linh căn chuyển rời đến cá nhân trên người. Không còn là linh căn quyết định tiên độ mà là đề xướng sự do người làm. Trần Vô Cứu phụ mẫu đều là nguyên anh, cái này tại tiên tộc là phần độc nhất, Trần Thanh Dịch trước khi đi đem góp nhặt tài phú cùng Thiên Ma Điện toàn bộ lưu lại. Lưu Hâm có đầy đủ tài nguyên cung ứng cho Trần Vô Cứu, ngũ linh căn đối bọn hắn tới nói ngược lại là chuyện tốt. Trần Vô Cứu tu luyện dẫn khí pháp, trước kia dựa vào dược tiện sớm đánh xuống cơ sở, bây giờ lập tức cho thấy hiệu quả. Ngày đầu tiên, tu vi của hắn lên thẳng luyện khí tầng 3. Cái này tiến độ trực tiếp có 102 quân hùng. Tới trong đêm, Trần Vô Cứu lại lần nữa nhập mộng, lại một lần gặp được bóng người quen thuộc. Tôn Nhi Vô Cứu tham kiến tổ phụ. Trần Cảnh An biết được hắn ban ngày kinh nghiệm, dù sao tông miếu bên trong chính mình lưu lại cái kia đạo hình chiếu, cũng là có một sở ý niệm bám vào. Dù sao dạy bảo Trần Vô Cứu cũng có chút năm tháng, Trần Cảnh An đã thăm dò đứa cháu này tính tình. Hắn là người thông minh, biết mình muốn cái gì, cho nên sẽ không giả mồm. Trần Cảnh An tự mình nhìn xem cái này Tôn Nhi trưởng thành, tự nhiên cũng không cần cái gọi là nhận nhau nghi thức đến an ủi tâm tình. Tất cả như cũ. Hắn tiếp tục cho Trần Vô Cứu giảng thuật linh thực một đạo nội dung, chỉ có điều so sánh lẫn nhau trước kia sớm hơn kết thúc một chút. Tiếp xuống, mới tới bởi vì tổ tôn nhận nhau, ngoài định mức thêm ra câu. Trần Cảnh An hỏi, Vô Cứu hôm nay tiếp xúc dẫn khí pháp, tu luyện tới luyện khí tầng 3, có 102 đám người, nhưng có vì vậy mà tự đắc. Trần Vô Cứu lắc đầu, Tôn Nhi dựa vào gia thế, không dám giành công. Nghe vậy, Trần Cảnh An lộ ra nụ cười. Hắn nghe ra được Trần Vô Cứu đây là lời thật lòng. Dạng này liền tốt, bằng không đợi niên kỷ của hắn lớn chút nữa, cùng thời kỳ tộc nhân lần lượt đột phá tới trúc cơ thậm chí kim đan, chỉ có Trần Vô Cứu còn tại luyện khí cảnh đảo quanh. Tâm tính không tốt liền có khả năng không gượng dậy nổi. Trần Vô Cứu mơ hồ nghe ra lời nói dây ngoài âm, hiếu kỳ hỏi, còn mời tổ phụ chỉ giáo, chẳng lẽ Tôn Nhi tu luyện ra đường rẽ? Đường rẽ chưa nói tới, bất quá là phúc họa tương y. Trần Cảnh An lúc đầu tính toán đợi chính hắn khai quật, có thể tiểu tử này đã chủ động đặt câu hỏi, Trần Cảnh An cũng không để ý sớm để lộ nội tình. Cha mẹ ngươi đều là ma tu xuất thân, mấy năm trước cha ngươi sắp thân phó hiểm cảnh, trước khi đi lưu lại một cái thiên ma thai, từ mẹ ngươi lấy tự thân khí số bù đắp tâm dương, cho nên mới có ngươi xuất thế. Trần Vô Cứu bừng tỉnh hiểu ra. Hắn biết nguyên anh tu sĩ sinh con sát suất cực thấp, huống chi là hai vị nguyên anh dòng dõi. Vốn cho là mình vận khí tốt, không nghĩ tới đúng là phụ mẫu dốc sức mà làm thành quả. Hắn bình hai, biết chuyện kế tiếp quan hệ tới mạng của mình đồ. Năm đó mẹ ngươi tái tạo nhục thân, kim đan đã xảy ra một loại nào đó dị biến, cho nên cả một đời không cách nào hóa thành nguyên anh, sinh ra nguyên linh. Nàng bây giờ là kim đan tầng 17. Phần này đặc chất cùng âm dương chi khí cùng nhau bị ngươi kế thừa, cho nên con đường tu tiên của ngươi cũng biết dừng lại tại một cảnh giới. Trần Vô Cứu một mặt kinh ngạc, mà hắn lại trưởng thành sớm, cũng chưa từng nghĩ tới mình sẽ ở luyện khí cảnh dừng lại cả một đời. Bất quá, Trần Vô Cứu nghĩ đến tổ phụ nhường hắn bồi dưỡng Diệp Khâu một chuyện, giải thích rõ sớm đã có chuẩn bị, chính mình cái này không tính tuyệt lộ. Trần Vô Cứu tâm tình hơi hơi hòa hoãn, lại hỏi, "Tổ phụ, cái này Diệp Khâu coi là thật có duy trì liên tục bồi dưỡng tiềm lực phải không?" "Không nhất định." Trần Cảnh An không có cách nào cho ra đáp án. Hắn thử qua dùng tiên cơ thuật thôi diễn nhà mình Diệp Khâu Vương làm sao Diệp Khâu Vương cùng Trần Thị khí số đã trói buộc chung một chỗ, không phù hợp suy tính điều kiện. Bất quá, kết quả này cũng không ảnh hưởng toàn cục. Trần Cảnh An vốn là không có đem hy vọng toàn bộ đặt ở bình thường Diệp Khâu trên thân. Hắn người mang Hoàng Long Đồ đẳng bậc này có thể đề cao tư chất bà bối, mà Diệp Khâu lại là hàng thật giá thật thủ thuộc. Thiên phú không đủ, chính mình liền lại đẩy một cái.